Chương 441. Có oa liền tìm Liễu Vô Mi. Chương 441. Có oa liền tìm Liễu Vô Mi. Trong hoàng cung, hùng vĩ trắng lệ, vàng son lộng lẫy. Cơ Giao Hoa bước mềm mại bước tiến, chậm rãi đi vào ngự hoa viên bên trong. Lúc này, ánh mặt trời vừa vặn rơi ra ở trong hoa viên mỗi một đóa kiểu diễm bức át hoa tươi bên trên, làm cho toàn bộ hoa viên đều phảng phất bị một tầng ánh sáng màu vàng nóng bao phủ đi chưa được mấy bước, nàng liền nhìn thấy chính mình sư tỷ cái bóng. Giờ khắc này đối với Phương Chính thân mang một bộ màu hồng nhạt la quần, dáng người yêu kiều thức tha, khác nào tiên tử hạ phàm bình thường thao túng trước mặt hoa tươi. Đừng chỉ lo thao túng những đóa hoa này như rồi, chúng ta có thể có chính sự muốn làm đây. Cơ Giao Hoa bước nhanh về phía trước, cao giọng nói rằng. Nói, nàng dĩ nhiên đi tới Liêu Nghiên bên cạnh, cũng vững vàng mà đứng thẳng lên. Sư muội, này đang yên đang lành, rốt cuộc muốn làm gì việc nhỉ? Ta đang bệ bộn chăm sóc những đóa hoa này như đây. Liêu Nghiên nghe nói lời ấy, không khỏi hơi run run, đầy mặt nghi hoặc mà ngẩng đầu lên nhìn phía Cơ Giao Hoa, hờn dỗi hỏi đang khi nói chuyện, nàng cặp kia nước long lanh mắt to nhưng thủy chung không hề rời đi xem qua trước cái kia đóa tiểu diễm cảm động đóa hoa, tựa hồ đối với nó yêu thích không buông tay. Ta vừa mới ở trong tiểu lâu ngẫu nhiên gặp phải phu quân, lần này cùng Triệu Mẫn cùng Thương Nghị đi đến Tây vực điều tra người Mông Cổ đồ thành việc. Trong lúc, ta đề cập có quan hệ vô tình một ít tình huống. Cơ Giao Hoa thấy thế, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước liên tục tới gần Liễu Nghiên, nhẹ giọng nói. Nói xong, nàng nhẹ nhàng túi người đi, ở cái kia đóa nở rộ hoa tươi trên nhẹ nhàng ngửi một hồi, nhất thời một luồng thanh u mùi hoa xông vào mũi, làm nàng không khỏi say mê trong đó, trên mặt lộ ra một bộ như mê như say biểu hiện. Ồ, chẳng lẽ nói phu quân hắn dự định thế vô tình đứng ra, đi tìm vương gia đòi một lời giải thích hay sao? Nghe được Cơ Giao Hoa nói, Liễu Nghiên trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền đoán được mấy phần, nguyên bản chăm chú với đóa hoa ánh mắt giờ khắc này cũng chuyển đến Cơ Giao Hoa trên người. Đúng là như thế. Chuyện năm đó bị thương tổn sâu nhất không thể nghi ngờ chính là vô tình em gái. Nếu dựa theo vốn có nội dung vợ kịch phát triển, làm cho nàng cùng Lãnh Huyết sẽ thành thân thuộc ngược lại cũng thôi, vậy cũng không có gì. Nhưng mà bây giờ nàng đã thành vì ta Phương gia người, cho nên nàng cựu tự nhiên chính là chúng ta Phương gia tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng, phải có biểu thị. Cơ Giao Hoa gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc địa hồi đáp. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Giao Hoa ngựa khí không tự chủ mang tới một tia lạnh lẽo tâm ý, hiển nhiên đối với điều này sự khá là lưu ý, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Liễu Nghiên đột nhiên xoay người, ánh mắt thẳng tắp địa rơi vào Cơ Giao Hoa trên người, không chút do dự mà mở miệng hỏi. Nếu sư muội dĩ nhiên hiện thân ở đây, nói vậy trong lòng sớm đã có tính toán. Tống Hoàng bây giờ đã thành là sư tỷ ngươi khôi lỗi, chúng ta hoàn toàn có thể mượn hoàng đế chi danh, đem vương gia những năm gần đây phạm vào các loại tội ác từng cái vạch trần đi ra. Sau đó lại xuống một đạo chiếu thư cho gia cát chính ngã, giao trách nhiệm hắn đối với vương gia tiến hành chu diệt. Gia cát chính ngã từ trước đến giờ trọng tình trọng nghĩa, đến thời điểm mắt phải sẽ đối mặt tình nghĩa cùng hoàng mệnh trong lúc đó lựa chọn, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn hắn đến tột cùng gặp làm sao lựa chọn. Chỉ thấy Cơ Giao Hoa hơi nhếch miệng, lộ ra một vẻ thần bí mà giảo hoạt nụ cười, nhẹ giọng nói rằng. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt lập lòe vẻ mong đợi ánh sáng. Sư muội nha sư muội, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi đã cải tà quy chính, biến thành một cái thiện lương người đây, không nghĩ đến ngươi vẫn là như vậy lòng dạ độc ác. Nghe được Cơ Giao Hoa lời nói này, Liễu Nghiên đầu tiên là sững sờ, lập tức không nhịn được bật cười, dùng mang theo trêu chọc ngữ khí nói rằng. Vừa nói, một bên đầy hứng thú trên đất dưới đánh giá Cơ Giao Hoa. Nếu như đúng như Cơ Giao Hoa nói như vậy làm việc, như vậy đặt tại gia cát chính ngã trước mặt cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là hắn nghe theo hoàng mệnh, nhịn đau chu diệt cùng mình có giao tình thâm hậu vương gia, hoặc là hắn thủ vững tình nghĩa, từ chối chấp hành đạo này mệnh lệnh, do đó trên lưng cãi lời thánh chỉ tội danh. Bất luận lựa chọn như thế nào, đối với gia cát chính ngã tới nói đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đến lúc đó. Gia cát chính ngã quanh thân vờn quanh tầng kia thần thánh ánh sáng sẽ như cuồng phong bên trong ánh nến giống như trong nháy mắt dập tắt, hắn cái kia thần hầu chi danh cũng trở nên chỉ có vẻ ngoài, hữu danh vô thực. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen. Sư tỷ, bây giờ ngài vẫn như cũng là lòng dạ độc ác độc phụ, sư muội ta lại sao dám tiếng cảng, đi đầu một bước đi làm người tốt đây. Cơ Giao Hoa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, trên mặt của nàng mang theo một tia giảo hoạt cùng kiên định, phảng phất hạ quyết tâm quan trọng theo sát theo chính mình sư tỷ bước tiến. Nếu làm, vậy sẽ phải làm sạch sẽ, nhổ cỏ không nổ tận gốc, chúng gió thổi lại sinh. Nhẹ nhàng lấy xuống một cái nụ hoa, Liễu Nghiên ngữ khí băng lạnh nói rằng, vương gia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, một thân thực lực tất nhiên bất phàm. Mặt khác dưới tay hắn hảo thủ cũng là nhiều vô số kể, chúng ta muốn một lưới bắt hết, chỉ sợ muốn nhiều gọi cho người. Cơ Giao Hoa trầm tư một chút, ngữ khí lo lắng nói rằng, hắn suy đoán, vương gia thực lực tất nhiên sẽ không ở ra cắt chính ngã bên dưới, đã như thế chính mình lục phiến môn nhưng là không hiếu động dùng, miễn cho làm bia đỡ đạn. Đó là tự nhiên, có điều ta đang muốn không muốn nhân cơ hội này đem các nàng trong tay khôi lỗi phủ cho mượn đến, trực tiếp đem vương gia thủ hạ những quan hệ kia tốt trong quân tướng lĩnh toàn bộ đã khống chế. Gật gù, Liễu Nghiên nhìn về phía Cơ Giao Hoa trưng cầu chú ý thấy, tuy nói nàng đã khống chế Tống Hoàng, tại đây trong hoàng cung cũng có thể thích làm gì thì làm, nhưng mà nàng nếu như dám xuất hiện tại triều công đường thử một chút xem, nhất định sẽ bị những người các ngự sử phun chết. Vì lẽ đó Liễu Nghiên ngay ở nghĩ, có muốn hay không đem toàn bộ triều đình đều nắm giữ ở trong tay mình, không chỉ là hoàng đế, còn có đại thần cùng các tướng quân. Như thế hạ xuống lời nói, đại tống không phải thành chính mình không bán hai giá, muốn làm cái gì chẳng phải là dễ như ăn cháo. Nghĩ đến bên trong, Liễu Nghiên cả người không khỏi hưng phấn lên. Tuy nói nàng chưa từng thấy Võ Tắc Thiên, thế nhưng sổ nhật ký bên trong không ít đề cập, hiện tại nàng vẫn đúng là muốn thử một chút. Theo hắn biết, ít nhất Giang Ngọc Yến cũng là nghĩ như vậy. Khôi lỗi phủ, vật này không dễ làm chứ? Cơ Giao Hoa làm sao đều không nghĩ đến chính mình sư tỷ lại còn gặp đưa ra như thế một yêu cầu, phải biết khôi lỗi phủ đối với đại gia có thể đều là vô cùng quý giá, hiện nay nàng biết đến cũng không mấy người dùng, a thật muốn là muốn cho chúng nữ đem khôi lỗi phủ cho mượn đến, vậy mình 2 tỷ muội chẳng phải là muốn ra đại đại huyết. Không sợ, chuyện lần này là phu quân tự mình đã mở miệng, chúng ta hoàn toàn có thể lôi kéo lông gà làm lệ tiễn, các nàng tổng không đến nỗi vì những chuyện nhỏ nhặt này chuyên môn chạy tới hỏi đi. Liễu Nghiên vung vung tay, một bộ không để ý chút nào dáng vẻ nói rằng, nhưng mà theo Cơ Giao Hoa, nàng này không phải lôi kéo lông gà làm lệ tiễn, mà là trực tiếp giả truyền thánh chỉ. Nàng quyết định, đánh chết chính mình cũng sẽ không đi mượn, miễn cho mặt sau xảy ra vấn đề rồi đại gia đi tìm đến. Chuyện này để Liễu Vô Mi đi. Tựa hồ là biết mình sư muội trong lòng nghĩ cái gì, Liễu Nghiên trực tiếp nói, điều này làm cho Cơ Giao Hoa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cơ Giao Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ như Liễu Vô Mi đứng ra thích hợp nhất, dù sao đối phương ở lần trước đánh bạc bên trong thua quần lót đều không còn, trên người bây giờ nhiều lưng một ít nợ bên ngoài, có vẻ như cũng không có gì. Dù sao, con giận quá nhiều rồi không nữa, trái có thêm không lo. Chương 442. Thật hiếu thuận. Chương 442. Thật hiếu thuận. Cơ Giao Hoa gặp làm sao thao tác Phương Nguyên Thanh không biết, giờ khắc này hắn bên này đã xuất hiện ở Đại Minh Kinh Đô bên trong. Bên người ngoại trừ Triệu Mẫn ở ngoài, hiện tại còn nhiều Chu Chỉ Nhược cùng Nga Mi Bồ Tú. Cái kia Tây Môn Xuân Tuyết cùng Diệp Cô Thành Trường cũng vẫn được, có điều một thân thực lực vẫn là suýt chút nữa. Nhất làm cho ta cảm thấy được thất vọng chính là Lục Tiểu Phượng, hắn có phải hay không luyện cái gì tà công, lớn bằng tuổi tác làm sao như vậy lão? Trong phương phủ, nhẹ nhàng xoay chuyển lò nướng trên sâu thịt, Chu Chỉ Nhược phỉ nhổ nói rằng, trên mặt tất cả đều là vẻ thất vọng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều là một cái chân bước vào thiên nhân chi cảnh cao thủ, đến ngươi nơi này lại thành một thân thực lực còn suýt chút nữa. Là bọn họ không được, vẫn là ngươi Chu Chỉ Nhược bành trướng. Nghe Chu Chỉ Nhược lời này, Giang Ngọc Yến bắt nạt nói, Mộ Dung Thục, Liêu Sinh Phiêu như cùng Thượng Quan Hải Đường nhưng là cười không nói, nhẹ nhàng mím môi trong tay trà thơm. Các nàng trong tay trà thơm chính là Đại Minh cung đình năm nay mới cung tới tốt nhất Long Đỉnh, mặc dù cách rất xa, cũng có thể nghe thấy được trà hương. Một cái chân bước vào đi mà thôi, lại không phải thật sự thành thiên nhân. Chu Chỉ Nhược ngạo nghễ ưỡn ngực, một mặt khinh thường nói, Yêu Nguyệt tỷ tỷ các nàng liền không nói, Ngọc Yến tỷ, Phiêu Như tỷ, Thục tỷ tỷ, A Tử tỷ tỷ, Ta Sư tỷ các nàng cái nào không phải thiên nhân cao thủ, tùy tiện tới một người đều có thể treo lên đánh bọn họ. Nghe Chu Chỉ Nhược lời này, Giang Ngọc Yến đối với nàng đưa một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt, lập tức từ Phó Nguyệt Chỉ nướng ký đồ xin nướng bên trong cầm một nhánh tự mình này đến Chu Chỉ Nhược trong miệng. Trong lúc nhất thời, Chu Chỉ Nhược cao hứng đều muốn đem hai mắt nheo lại đến rồi đối với Chu Chỉ Nhược lần này dáng vẻ, Triệu Mẫn thật là thỏa mãn, cái kia trong số mệnh kẻ thù hiện tại đã bị dưỡng phế bỏ, cũng lại đối với mình không tạo thành được chút nào uy hiếp đối với Chu Chỉ Nhược phỉ nổ. Phương Nguyên Thanh đúng là có thể lý giải, chính là chính hắn nhìn thấy Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Xuân Tuyết, Hoa Mãn Lâu cùng Diệp Cô Thành thời điểm đều là không nhịn được nói một câu mẹ nó. Tây Môn Xuân Tuyết là Trịnh Ý Kiện phiên bản, Diệp Cô Thành là Lưu Đức Hoa phiên bản, hai người này hắn đúng là có dự liệu đúng là Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người đổi thành tinh gia điện ảnh đại nội mật thám linh linh phát bên trong kinh điển hình tượng, này tính là gì ý tứ? VCLA, Titu, Gozout ID, 1, VCLA, Titu Edes, Gozout ID, 1, VCLA, Titu, Gozout ID, 2, VCLA, Titu Edes, Gozout ID, 2. Liên hai người cái kia ra kính dáng vẻ, Thượng Quan Phi Yến, Tiết Băng các nàng nếu có thể yêu Lục Tiểu Phượng, Phương Nguyên Thanh tuyệt đối cho các nàng lại mở ra một trường phiên ngoại hảo hảo ghi chép một hồi. Diệp Cô Thành trường sắc thực thực bình thường, có điều thiên ngoại phi tiên bộ kiếm pháp kia cũng khá, ít nhất xem ra xa hoa. So với Độc Cô Cửu Kiếm ta càng yêu thích thiên ngoại phi tiên. Nhẹ nhàng sờ sờ chính mình nô lên cái bụng, Mộ Dung Thục cười nói, Âm Nguyệt Thái Hậu, ngươi nói như vậy Hoa Tử lời nói, hắn phan giết tới ta giúp đỡ không được ngươi à? Nhìn trên mặt tràn trề hạnh phúc hào quang Mộ Dung Thục, Phương Nguyên Thanh âm thầm phỉ nộ nói rằng, có điều vừa nghĩ thật giống cũng có đạo lý, dù sao phía thế giới này tướng mạo đẹp trai, so với Hoa Tử nhiều nhiều người chính là, tỷ như chính mình. Ngọc Yến, nghe nói Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết tìm người cha báo thù đi tới. Hiện tại là cái gì kết quả? Đột nhiên, Triệu Mẫn mở miệng hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tò mò. Quý Hoa Bảo Điện vốn là phương pháp tốc thành, cái kia Tiểu Ngư Nhi tuy rằng thông minh lanh lợi, thế nhưng một thân võ học thiên phú so với Đông Phương Bất Bại vẫn là kém xa. Hơn nữa có một cái Hoa Vô Khuyết cản trở, tự nhiên không phải cha ta đối thủ. Lắc đầu một cái, Giang Ngọc Yến thở dài một hơi nói rằng, chỉ là lời nói này bên trong không có hư vấn, chỉ có chỉ tiết mài sắt không nên kim tức giận. Hai cái nhân vật chính, vận mệnh chi tử bình thường nhân vật, lại người mang Quý Hoa Bảo Điện cùng Minh Ngọc Công hai đại tuyệt học. Kết quả các ngươi đánh không lại một cái vai phụ, thực sự là khiến người ta quá thất vọng rồi. Giang Ngọc Yến đều muốn biết, nguyên bản trong kịch bản phim chính mình làm sao sẽ thích Hoa Vô Khuyết loại này cản trở rác rưởi đối phương ngoại trừ gặp chơi khóc trang bức ở ngoài, còn có thể cái gì? Hảo hảo làm sự nghiệp không được sao? Đối với Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết kết quả như thế này, mấy nữ cũng là có thể hiểu được. Tiểu Ngư Nhi bị bật hặc, Giang Biệt Hạc cũng bị bật hặc, hơn nữa đối phương còn cáo giả, hai người này tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu như là trước đây, Phương Nguyên Thanh ác thú vị bên dưới còn có thể ra tay cân bằng một hồi, nhưng mà hiện tại hắn nhưng là không hề hứng thú đợi đến đêm nay quyết chiến tử cấm chi điên sự tình kết thúc, hắn muốn mau để cho Lô Diệu Tử mở ra Dương Công bảo khố, lấy ra Tả Đế xá lợi. Xá lợi không xá lợi không đáng kể, hắn đã nghĩ biết Lô Diệu Tử trong lòng cất giấu âm mưu quỷ cái gì. Nếu không là xem ở Thương Tú Tuần trên mặt lời nói, hắn đều muốn trực tiếp cho Lô Diệu Tử đến cái đoạt xác đã như thế, Thương Tú Tuần cùng Quách Phù lén lút cũng phải gọi chính mình cha. Nghĩa phụ bên kia mấy ngày nay động tác nhiều lần, mấy vị tướng quân hổ bài cũng đã rơi vào hắn trong tay, không bất ngờ lời nói hắn đêm nay liền sẽ độc thủ. Thượng Quan Hải Đường thở dài một hơi nói rằng, trong giọng nói tất cả đều là thất vọng tâm ý, vậy hắn là không hy vọng, Mộ Dung tỷ tỷ bụng hải tử lớn lên trước ta muốn trước tiên đi qua hoàng đế đại minh nhận. Giang Ngọc Yến ngạo nghễ nói rằng, trên người nữ hoàng khí thế hiện lộ hết. Phương Nguyên Thanh đều là nói yến hoàng yến hoàng, có thể tưởng tượng được hắn đối với mình kỳ vọng lớn bao nhiêu, vì lẽ đó Giang Ngọc Yến đương nhiên phải nỗ lực leo lên, không thể để cho nó thất vọng. đêm nay các tỷ muội đều giúp ta một hồi, chờ thiết đảm thần hầu dã tâm một bại lộ, chúng ta liền cùng nhau tiến lên đem diệt trừ. Đến thời điểm Phiêu Nhứ tỷ ta trực tiếp phong ngươi làm Đông Doanh Thiên Hoàng, Thượng Quan tỷ tỷ ta phong ngươi làm Hộ Long Sơn Trang Trang chủ, hưởng thụ quốc công đãi ngộ. Mộ Dung tỷ tỷ liền làm hoàng hậu đi, ta cho mình thêm cái hoàng quý phi danh hiệu. Nói xong, Giang Ngọc Yến lại lần nữa nói rằng, quay về ba người từng cái làm ra hứa hẹn. Nhìn sự tình còn không thành công, Giang Ngọc Yến liền vẽ ra cái bánh, trong lúc nhất thời ba người đều là buồn cười không ngớt. Ngọc Yến tỷ, vậy ta đây. Chu Chỉ Nhược không thể chờ đợi được nữa hỏi, người khác đều có, chính mình tự nhiên cũng phải chia một chén canh. Nàng đúng là cái gì cũng không thiếu, chỉ là nhìn qua uy phong thôi. Ngươi làm một người công chúa thế nào? Giang Ngọc Yến trầm ngâm một chút, chậm rãi nói rằng, nguyên bản nàng là nghĩ để Chu Chỉ Nhược cho mình làm con gái nuôi, đến thời điểm hai mẹ con cường cường liên hợp, lĩnh hội một hồi Hoàng Dung Quách Phù đãi ngộ. Có điều nàng cảm thấy thôi, chính mình thật muốn nói như vậy lời nói, Chu Chỉ Nhược khẳng định sù lông. Cuối cùng, chỉ có thể đem nguyên bản lời nói sửa lại một hồi. Quả nhiên, nghe được công chúa hai chữ, Chu Chỉ Nhược vui vẻ ra mặt, nhất thời hưng phấn lên. Ra tay đúng là chưa dùng tới chúng ta, có điều ngươi này phong thưởng rất tốt. Khẽ mỉm cười, Thượng Quan Hải Đường nói rằng, lẽ nào các ngươi chuẩn bị hậu thủ gì hay sao? Nhìn Thượng Quan Hải Đường tự tin dáng vẻ, Phương Nguyên Thanh không khỏi tò mò hỏi, nào có cái gì hậu chiêu, bắt giặc trước tiên bắt vương, chỉ cần chúng ta Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám bắt nghĩa phụ, đến thời điểm tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tan. Lắc đầu một cái, Thượng Quan Hải Đường trực tiếp giải thích nói rằng, phụ thân ta bên kia ta đến xử lý. Liêu Sinh Phiêu Như âm thanh đột nhiên ở vang lên bên tai, dẫn tới chúng nữ đều là hướng về nàng nhìn lại. Thật hiếu thuật ba. Trong lúc nhất thời, khen thanh liên tiếp. Chương 443. Đêm trăng tròn. Chương 443. Đêm trăng tròn. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước chiếu nghiêng xuống, đem toàn bộ Đại Minh Hoàng cung bao phủ trong đó. Dưới ánh trăng làm nổi bật dưới, cái kia nguy nga đứng vững cung điện kiến trúc càng có vẻ hùng vĩ trắng lệ, phản phất một tòa mộng ảo bên trong Asgard lầu cát. Trong hoàng cung, nhiều đội thân mang giáp vàng mũ bạc ngự lâm quân bước chỉnh tề mạnh mẽ bước tiến chậm rãi đi qua, mà những người thân mang áo cá chuẩn, eo đeo tú xuân đao cầm y hệ vệ thì lại giống như quỷ mị xuyên toa ở cung đình các góc. Bóng người của bọn họ đan xen vào nhau, hình thành một tấm nghiêm mật tuần tra mạng. Cứ việc đêm nay trong cung quyết chiến đối với giang hồ võ lâm tới nói là một đại việc trọng đại, nhưng những ngày tuần tra đội ngũ tồn tại vẫn là cho nguyên bản hưng phấn nhiệt liệt bầu không khí tăng thêm một vệt ngột ngạt cảm giác. Nhưng mà đối với tụ tập ở đây một đám võ lâm nhân sĩ tới nói, bọn họ quan tâm tiêu điểm cũng không phải là này cố mơ hồ lộ ra ngột ngạt bầu không khí, cũng không phải khả năng ẩn náu trong đó từng tia sát cơ ở trong mắt bọn họ, chỉ có nhìn thấy Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết phân ra thắng bại mới là quan trọng nhất. Bởi vì lời nói như vậy, bọn họ liền có thể từ sòng bạc bên trong kiếm một món lớn. Chỉ thấy Phương Nguyên Thanh dẫn Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược cùng với Nga Mi bốn tú chân thành đi tới Phụng Thiên trước điện, không chờ đoàn người đứng lại thân hình, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa đi tới hai đạo bóng người quen thuộc, chính là Thiên Cơ lão nhân cùng Tôn Tiểu Hồng. Tôn tiền bối, không nghĩ tới ngài hai vị cũng tới. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyên Thanh không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bật thốt lên hỏi. Nghe được âm thanh, Tôn Tiểu Hồng dương mắt nhìn lên, khi nàng ánh mắt chạm tới Triệu Mẫn lúc, trên mặt biểu hiện trong nháy mắt trở nên mừng rỡ lên. Nàng vội vã tăng nhanh bước chân, hướng về bên này bước nhanh tiến lên liên tiếp. Hóa ra là Phương thần tiên, lão phu bên này có lễ. Vừa thấy được người đến càng là Phương Nguyên Thanh, Thiên Cơ lão nhân vội vàng chắp tay, cười rạng rỡ mà nói rằng, hắn tấm kia thế sự xoay vần trên mặt giờ khắc này tất cả đều là hòa ái dễ gần nụ cười, phảng phất ngày xuân bên trong tỏa ra đóa hoa bình thường sán lạ. Không dối gạt ngài nói, chúng ta hai ông cháu cho tới nay đều dựa vào kể chuyện môn thủ nghệ này kiếm sống. Xem Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết như vậy kinh thế hai tục quyết chiến, như vậy khó gặp giang hồ việc trọng đại, chúng ta lại có thể nào dễ dàng bỏ qua đây? Phải biết, rất nhiều võ lâm các bằng hữu có thể đều mắt ba địa ngóng trông nghe chúng ta giảng giải trận này kinh tâm động phách đại chiến đây. Thiên Cơ lão nhân vừa nói, một bên không kìm lòng được điệu thẳng tắp sống lưng, trên mặt càng là toát ra khó có thể che giấu vẻ tiêu ngạo. Bọn họ hai ông cháu bây giờ đang kể chuyện một nhóm bên trong nhưng là mọi người đều biết, tương đương với như một ngôi sao lớn tồn tại. Xác thực như vậy à, trận này quyết chiến nhất định sẽ trở thành giang hồ trong lịch sử một đoạn truyền kỳ giai thoại. Như vậy y lão nhân ra ngài góc nhìn, ở trận này trong quyết đấu, đến tột cùng là Diệp Cô Thành có thể thắng được, vẫn là Tây Môn Suy Tuyết càng hơn một bậc đây. Nghe đến đó, Phương Nguyên Thanh không khỏi gật đầu liên tục, biểu thị tán đồng. Như để lão phu đến suy đoán một phen lời nói, ta cảm thấy đến Diệp Cô Thành thắng lợi độ khả thi hay là lớn hơn một chút. Dù sao, kiếm pháp của hắn từ lâu đạt tới hóa cảnh, nó kiếm thuật sự cao siêu, có thể nói là vô đối thiên hạ. Hơn nữa, từ chiến tích dĩ vang đến xem, Diệp Cô Thành hầu như chưa bao giờ có bại trận, thực lực thực tại không thể khinh thường a. Thiên Cơ lão nhân hơi nheo mắt lại, trầm tư chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Nói đến chỗ này, Thiên Cơ lão nhân trong giọng nói không tự chủ mang tới một tia kiên định tâm ý, ra ra, tại sao không phải Tây Môn Suy Tuyết thắng đây? Phải biết hắn đối với kiếm đạo theo đuổi nhưng là đến thật đến thành, có một không hai nha. Tôn Tiểu Hồng trận to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn ra ra của chính mình, trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu cùng bất mãn. Dù sao, trong lòng nàng, Tây Môn Suy Tuyết ở kiếm đạo bên trên vẫn luôn là dường như thần chỉ giống như tồn tại thần tượng nhân vật. Tiểu Hồng a, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào đến thành liền có thể đạt được thắng lợi. Thế gian này việc khó phân phức tạp, ảnh hưởng thắng bại nhân tố đông đảo. Thiên Cơ lão nhân khẽ mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu, lời nói ý vị sâu xa điệu nói, nhưng ta chính là cảm thấy đến Tây Môn Suy Tuyết nhất định có thể thắng. Tôn Tiểu Hồng vịnh lên miệng nhỏ, nói lầm bầm, không biết Phương Thần Tiên đối với cuộc tỷ thí này thấy thế nào. Thiên Cơ lão nhân nhìn tôn nữ quật cường dáng dấp, không khỏi bật cười, tiếp theo đưa mắt tìm đến phía một bên Phương Nguyên Thanh hỏi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, hiển nhiên rất muốn nghe một chút vị này giang hồ kỳ nhân đối với điều này hai người thực lực so sánh kiến giải. Ta cảm thấy cho bọn họ hai cái sống đến ngày mai hy vọng rất xa vời. Chỉ thấy Phương Nguyên Thanh hơi vung lên khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn lời nói ra nhưng dường như sấm sét, ở Thiên Cơ lão nhân cùng Tôn Tiểu Hồng bên tai nổ vang. Lời vừa nói ra, Thiên Cơ lão nhân cùng Tôn Tiểu Hồng đều là đầy mặt vẻ khiếp sợ. "Mới, Phương đại ca, ngươi đây là ý gì?" Tôn Tiểu Hồng trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Phương Nguyên Thanh, môi khẽ nhếch muốn nói cái gì, rồi lại nhất thời nghẹn lời, cuối cùng kết kết ba ba hỏi. Nhưng mà, đối mặt Tôn Tiểu Hồng kinh ngạc cùng nghi vấn, Phương Nguyên Thanh chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn chưa đưa ra càng nhiều giải thích. Bởi vì hắn biết rõ, đêm nay Tử Cấm Thành thế cuộc thực sự là rắc rối phức tạp tới cực điểm. Lại không nói Cung Cựu cùng Diệp Cô Thành bực này cao thủ ở đây làm rối, chỉ cần là sau đó xuất hiện cái kia Thiết Đạm Thần Hầu, cũng đã khiến người ta cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Nếu là Diệp Cô Thành liên thủ với Tây Môn Suy Tuyết đi đối kháng Chu Vô Thị, trận này tranh tài thắng bại vẫn là rất khó mà dự liệu. Huống chi, nếu như hai người này dám can đảm ra tay ngăn cản Giang Ngọc Yến làm một số sự tình, như vậy không nghi ngờ chút nào, bọn họ ngay lập tức sẽ trở thành kẻ địch đối với kẻ địch, từ trước đến giờ chỉ có một cái biện pháp giải quyết, đem triệt để xóa bỏ. Nghĩ tới những thứ này, Phương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cùng mình đối nghịch nhân vật chính quá khó khăn. Nghĩ đến bên trong, Phương Nguyên Thanh không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài. Tại đây cái tràn ngập quyền lưu, tranh đấu cùng giết chóc trong thế giới, những người có can đảm cùng mình đối nghịch các nhân vật chính, thực sự là vận mệnh thăng trầm a. Mẫn Mẫn, các ngươi bồi tiếp Tôn Tiền Bối cùng Tiểu Hồng, đợi lát nữa Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành phân ra thắng bại liền trực tiếp dẫn các nàng rời đi, miễn cho bị vô cớ lan đến. Phương Nguyên Thanh một mặt ngưng trọng nhìn về phía Triệu Mẫn, lời nói ý vị sâu xa địa dặn dò. Triệu Mẫn khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Phương Nguyên Thanh ý tứ. Nàng cặp kia trong con ngươi xinh đẹp để lộ ra một tia kiên định, rõ ràng đã làm tốt ứng đối tất cả đột phát tình huống chuẩn bị. Tôn Tiền Bối, thực sự thật không tiện, Vạn Bối bên này vẫn còn có chuyện quan trọng quấn quanh người, không cách nào lâu bồi. Chờ ngày khác rảnh rỗi thời gian, chúng ta lại mở hoài trẻ chén, không say không về. Thấy Triệu Mẫn gật đầu đáp lại, Phương Nguyên Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại sẽ ánh mắt chuyển hướng một bên Thiên Cơ lão nhân, ôn quyền nói: "Được, lão phu kia sẽ chờ Phương Thần Tiên ngươi hảo cửu." Thiên Cơ lão nhân cười ha ha nói rằng, trong ánh mắt mang đầy chờ mong. Phương Nguyên Thanh cười ha ha đáp lại một tiếng, lập tức rồi hướng Triệu Mẫn mấy người gật đầu ra hiệu, xoay người rời đi. Chương 444: Thiên ngoại có tiên. Chương 444: Thiên ngoại có tiên. Lầu các bên trên, một tràng tiếng xe gió ở phía sau vang lên. Tào Chính Thuần trong lòng đột nhiên cả kinh, thân hình cấp tốc xoay một cái, ánh mắt sắc bén địa hướng về phía sau nhìn tới. Đợi đến nhìn rõ ràng người đến càng là Phương Nguyên Thanh lúc, hắn gái kia căng thẳng khuôn mặt trong nháy mắt lòng xuống, thay vào đó chính là khó có thể che giấu vẻ mừng rỡ. "Ai u, Phương Thần Tiên ba." Chỉ thấy hai tay hắn ôm quyền, một mực cung kính địa thăm hỏi nói: "Công công ngài cũng đừng bắt ta trêu đùa rồi, người khác như thế xưng hô cũng là thôi, ngài làm sao cũng theo ồn ào đây." Đối mặt Tào Chính Thuần như vậy nóng bỏng thái độ, Phương Nguyên Thanh nhưng chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, không thể làm gì mà nói rằng: "Ha ha ha, này không phải là trêu ghẹo, mà là sự thực." Tào công công trên mặt vẫn như cũ tràn trề nụ cười sán lạ, nhiệt tình như lửa, không giảm chút nào. Hắn một bên xua tay, một bên chỉnh trọng việc địa đáp lại nói. Nói, hắn cặp kia hẹp dài con mắt hơi nheo lại, toát ra một vẻ sâu sắc kính phục tâm ý hồi tưởng lại năm xưa các loại, Tào công công trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. Lúc trước cùng Phương Nguyên Thanh cài đặt quan hệ, cũng cuối cùng trở thành minh hữu, không thể nghi ngờ là hắn đời này làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể mượn Phương Nguyên Thanh sức mạnh, đem Thiết Đạm Thần Hầu xếp vào ở bên cạnh mình những người ám kỳ từng cái diện trừ sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, thực lực của tự thân càng là được hiện ra tăng lên, có thể nói là như hổ thêm cánh. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tào công công sâu trong nội tâm liền dâng lên một luồng mãnh liệt cảm kích tình. Phải biết, lấy trước mắt hắn có khả năng cung cấp cho Phương Nguyên Thanh đồ vật thực sự là có hạn, ngoại trừ tình cờ đưa lên mấy vị mỹ nữ bày tỏ tâm ý ở ngoài, tựa hồ không còn gì khác có thể chân chính giúp được việc khó khăn địa phương. Nhưng dù vậy, Phương Nguyên Thanh vẫn cứ việc nghĩa chẳng từ nan địa lựa chọn đứng ở hắn bên này, phần tình nghĩa này thực tại để hắn cảm động không thôi. Công công thật sự đã quyết định xong chưa? Phương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần, đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, hắn tấm kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt giờ khắc này nhưng toát ra vẻ khâm phục. Không sai, mấy chục năm qua, lão nô nguyện vọng lớn nhất chính là có thể cùng cái kia thần hầu Chu Vô Thị đến một hồi đường đường chính chính quyết đấu. Lão nô tu luyện Thiên Cương Đồng Tử Công từ lâu lô hỏa thuần thanh, tự không cần nhiều lời. Mà bây giờ càng có Phương Thần Tiên ban tặng Quý Hoa Bảo Điện, tuy rằng chưa như cái kia Đông Phương Bất Bại bình thường ở thiên nhân hóa sinh cảnh giới có cực sâu lĩnh ngộ, nhưng cũng coi như là hơi dòm ngó con đường, tìm tòi ra một chút môn đạo. Chỉ thấy Tào Chính Thuần khẽ gật đầu, cất cao giọng nói. Dứt lời, Tào Chính Thuần nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hơn nữa, đêm nay không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Thiên thời, địa lợi đều đã có, như bỏ qua hôm nay, e sợ khó tìm nữa cơ hội tốt như vậy. Hơi ngưng lại sau, Tào Chính Thuần nói tiếp. Nói xong, Tào Chính Thuần trong mắt chiến hỏa cháy hừng hực lên, phản phất không thể chờ đợi được nữa muốn cùng đối thủ so sánh cao thấp. Nếu công công tâm ý đã quyết, vậy thì buông tay làm đi, vừa vặn ta cũng ngẫm lại mở mang kiến thức một chút cái kia Chu Vô Thị hấp công đại pháp đến tột cùng lợi hại đến mức độ nào. Phương Nguyên Thanh thấy thế, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi gật đầu đáp. Hắn biết, mặc dù là Tào Chính Thuần biết do không địch lại, thế nhưng vẫn như cố gặp liều mạng cùng Chu Vô Thị tranh đấu một hồi, đây chính là người chấp nhiệm. Phương Nguyên Thanh chưa từng thấy Chu Vô Thị, có điều từ Thượng Quan Hải Đường cùng Liêu Sinh Phiêu như bên kia nhưng là biết một, hai, chỉ sợ đối phương ở hấp công đại pháp mặt trên trình độ chỉ sợ không thấp, một cái cách không hấp vật đối với hắn tới nói là chuyện này rất đơn giản. Đêm nay trong cung đình, bầu không khí ngưng trọng dị thường, phảng phất có một tầng dày nặng mù mịt bao phủ mỗi một cái góc xó. Thế cuộc nghiêm túc tới cực điểm, khắp nơi ẩn náu nguy cơ, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở giống như áp lực. Tào Chính Thuần biết rõ giờ khắc này trong cung rất nhiều sự vụ cấp bách chờ xử lý, mà đều cần hắn tự mình tọa trấn chỉ huy mới có thể ổn định cục diện. Liền, Cứ việc cùng Phương Nguyên Thanh trò chuyện với nhau thật vui, nhưng cũng chỉ có thể vội vã hàn huyên mấy cú sau liền vội vàng rời đi. Ngay ở Tào Chính Thuần mới vừa xoay người rời đi thời khắc, một đạo quỷ mị bóng người dường như tật phong bình thường rơi vào Phương Nguyên Thanh bên cạnh. Định Thần nhìn lại, nhưng là tự bước vào kinh đô tới nay liền chẳng biết đi đâu, trung quanh du đãng, như nhục thang. Chỉ thấy nàng biểu hiện chuyên chú nhìn chăm chú phương xa, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được căng thẳng. Muốn bắt đầu rồi ba. Nàng thấp giọng dù gì nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ đằng xa thu hồi. Một bên Phương Nguyên Thanh nghe nói lời ấy, theo, như nhục thang, tầm mắt nhìn tới. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc kiếm khí bỗng nhiên phóng lên trời, lấy bại sơn đảo hải tư thế hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đến. Nay cố kiếm khí như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, nơi đi qua nơi phong vân biến sắc, liền ngay cả trong bầu trời đêm nguyên bản thản nhiên bồng bềnh từng đóa mây trắng cũng bị khuấy động đến lăn lộn không ngừng. Nhưng mà, làm người không tưởng tượng nổi chính là, này cố kiếm khí chưa kéo lên đến trạng thái đỉnh cao, ngay lập tức lại có một đạo kiếm khí gào thét mà tới. Hai người trên không trung ầm ầm chạm vào nhau, phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới, có thể phát hiện này hai đạo kiếm khí mỗi người đều mang đặc sắc. Trong đó một đạo kiếm khí mở mịt hư huyễn, khác nào không trung lơ lửng không cố định đám mây, tới vô ảnh đi vô tung, làm người nhìn không thấu nó quy tích, mà một đạo khác kiếm khí thì lại thuần khiết đến cực điểm, không hề nửa phần tạp chất, tuy nhìn như cũng không ác liệt, nhưng kỳ thực ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực. Nếu là có người dám to gan nhân này hai đạo kiếm khí ở bề ngoài sự khác biệt mà xem thường chúng nó, như vậy e sợ ở trong nháy mắt thì sẽ bị sự mạnh mẽ sức mạnh lôi kéo thành mảnh vỡ, biến thành cho bụi. Lợi hại ba, quá lợi hại ba. Nhìn ánh trăng như nước giống như rơi ra trên mặt đất, mà hai đạo thân ảnh kiệt nhưng giống như quỷ mị dưới ánh trăng bên trong không ngừng đan xen, lấp lóe, Phương Nguyên Thanh không kìm lòng được địa trận to hai mắt, miệng mở ra đến đại đại, không nhịn được phát sinh một tiếng tự đáy lòng than thở. Cứ việc trước, Ngưu Nhục Thang dĩ nhiên đem Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm pháp giao cho hắn, nhưng thời khắc bây giờ mắt thấy Diệp Cô Thành tự mình triển khai ra, nội tâm hắn nơi sâu xa vẫn cứ bị rung động thật sâu đến, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể tình tự nhiên mà sinh ra. Thời khắc này, hắn mới chính thức rõ ràng cái gì gọi là chiêu thức là chết, người là sống. Chỉ thấy Diệp Cô Thành trường kiếm trong tay ở ánh trăng chiếu rọi dưới lập lòe hàn quang, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo kiếm khí bén nhọn, phảng phất đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến. Bộ kia nguyên bản liền tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, ở hắn diễn dịch bên dưới càng là tỏa ra vô cùng sức sống, làm người hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Phương Nguyên Thanh chỉ lo bỏ qua dù cho chỉ là từng chiêu từng thức, con mắt chắc cũng không dám chắc một hồi, nhìn chằm chằm hai người ác chiến. Lại nhìn một bên khác Tây Môn Suy Tuyết, đối mặt Diệp Cô Thành bén nhọn như vậy thế tiến công, hắn dĩ nhiên có vẻ thành thạo điêu luyện. Cả người cùng kiếm trong tay phảng phất hòa làm một thể, đạt đến trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy, mỗi một cái phản kích đều là như vậy vừa đúng, tinh chuẩn không có sai sót địa hóa giải Diệp Cô Thành tấn công. Đến rồi. Đang lúc này, vẫn hết sức chăm chú xem trận chiến Phương Nguyên Thanh đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Nguyên bản bình tĩnh như nước tâm cảnh trong nháy mắt như là bị tập trung vào một tảng đá lớn, gây nên tầng tầng gợn sóng, hết thảy chú ý lực đều ở trong chớp mắt hướng về Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ địa phương điên cuồng hội tụ mà đi, ở ánh mắt mọi người tập trung bên dưới, chỉ thấy Diệp Cô Thành thân hình đột nhiên nhảy lên một cái, cả người dường như một con dương cánh bay cao hùng, lại dường như một tia khói thẳng tắp địa nhằm phía chân trời. Tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền đã cách mặt đất mười mấy trượng cao, xa xa nhìn tới, thật tốt tự một vị tiên nhân đạp lên ánh trăng bước thẳng lên, hướng về cái kia treo cao với bầu trời bên trên một vòng trăng tròn đi vội vã. Sẽ ở đó trong tích tắc, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng run lên bần bật, phản phất có một đạo điện lưu trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi như thủy triều mãnh liệt mà đến, cấp tốc lấp kín trái tim của bọn họ. Loại này hoảng sợ cũng không phải là bắt nguồn từ với hai người kia kịch liệt giao chiến lúc bắn ra ác liệt kiếm khí, mà là bắt nguồn từ sâu trong nội tâm đối với đón lấy khả năng phát sinh việc sâu sắc lo lắng, chỉ lo tại hạ một người trong nháy mắt, Diệp Cô Thành gặp xem trong truyền thuyết Nguyệt Cung bên trong hàng Nga tiên tử như vậy, bay người lên, thẳng đến hướng về cái kia xa xôi mà lạnh lạnh Nguyệt Cung, từ đây biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều có vẻ như vậy dài lâu, khiến lòng người huyền căng thẳng. Nhưng mà cũng không lâu lắm, mọi người lại như chút được gánh nặng giống như thật dài mà thở phào một hơi đến. Chỉ thấy Diệp Cô Thành thân thể càng trên không trung chậm rãi dừng lại, liền như vậy huyền không địa trôi nổi, khác nào một mảnh mềm mại lông chim, không bị trọng lực ràng buộc. Trong tay hắn nắm chặt trường kiếm, giờ khắc này càng là tỏa ra vô tận phong mang cùng hàn ý, thẳng tắp gai đất phá cái kia không bờ bến bầu trời đêm. Ngay lập tức, từng đạo chói lóa mắt kiếm mang tự Diệp Cô Thành trường kiếm trong tay bên trong bắn nhanh ra, như sao băng xẹt qua phía chân trời, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, trực tiếp hướng về trên đỉnh đầu treo cao cái kia vòng trong sáng minh nguyệt đi vội vã. Những này kiếm mang lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, tựa hồ ẩn chứa vô cùng sức mạnh, chúng nó dương nhanh múa vút, hung mãnh dị thường. Phảng phất một đám đói bụng manh thú, thể phải đem trước mắt này vòng hoàn mỹ không một tì vết minh nguyệt triệt để xé nát, thôn phệ hầu như không còn. A, đó là cái gì ba? Một tiếng mang đầy nghi hoặc tiếng kinh hô đột nhiên từ người xem cuộc chiến quần bên trong bộc phát ra, dường như bình tĩnh trên mặt hồ tập trung vào một viên đá tảng bình thường, trong nháy mắt đánh vỡ nguyên bản quan thời chiến vắng lặng bầu không khí. Âm thanh này phảng phất mang theo một loại vô hình ma lực, dẫn tới ở đây mỗi người đều không kìm lòng được địa trận to hai mắt, hướng về thanh nguyên nơi đầu đi hiếu kỳ mà cấp thiết ánh mắt. Cung điện, là một tòa cung điện. Ngay lập tức, lại có một đạo tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động tiếng kêu gào truyền đến ở mọi người nín hơi ngưng thần nhìn kỹ bên dưới, chỉ thấy không trung dĩ nhiên chậm rãi hiện ra một đạo cung điện bóng mờ. Khởi đầu, đạo này bóng mờ còn có vẻ hơi mơ hồ không rõ, nhưng theo thời gian trôi đi, nó nhưng trở nên càng ngày càng rõ ràng lên ở trong sáng như khay bạc giống như ánh trăng chiếu rọi dưới, tòa này thần bí phía trên cung điện lóng lánh con đường chói mắt ánh bạc, khác nào trong bầu trời đêm óng ánh đầy sao rơi rụng bên trên. Những này ánh bạc đan vào lẫn nhau, quấn quanh, hình thành một bức tượng như ảo mộng mỹ lệ bức tranh. cả tòa cung điện vắt ngang với bên trong đất trời, như một tòa đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, tỏa ra có 102 uy nghiêm cùng khí thế. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị trước mắt này đồ sộ mà tuyệt mỹ cảnh tượng sâu sắc hấp dẫn lấy, bọn họ từng cái há to miệng, thậm chí quên hô hấp, chỉ lo chính mình nhẹ nhàng động tác gặp quấy nhiều đến tòa này phảng phất đến từ tiên cảnh hùng vĩ cung điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có cung điện kia tỏa ra ánh sáng vẫn như cũ ở trong trời đêm lặng lặng mà lập lòe. Tại sao ta sử dụng thiên ngoại phi tiên thời điểm sẽ không có như vậy chấn động cảnh tượng? Phương Nguyên Thanh trừng đại song mắt, nhìn chằm chằm giữa bầu trời tòa kia hùng vĩ tráng lệ màu bạc cung điện, đầy mặt tất cả đều là vẻ khó tin, trong miệng tự lẩm bẩm. Tiếng nói của hắn run rẩy, tràn ngập không cách nào che giấu kinh ngạc cùng ước ao, thậm chí còn chen lẫn một tia khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót cùng đố kỵ. Thời khắc bây giờ, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, nguyên lai công phu luyện được cao đến đâu tựa hồ cũng không quá quan trọng, chân chính trọng yếu chính là có thể xem Diệp Cô thành bình thường trăng bước, ở sử dụng thiên ngoại phi tiên thời gian, cho gọi ra khí thế như vậy bằng bạc, xa hoa cung điện đến. Nếu như mình cũng có năng lực như vậy, dù cho đời này đều không thể tu luyện đến cảnh giới kim đan, hắn cũng sẽ không chút do dự mà vui vẻ tiếp thu. Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói sao? Ngươi đúng là nên hảo hảo hỏi một chút chính mình, vì sao ngươi sử dụng thiên ngoại phi tiên lúc, xuất hiện không phải cái gì tiên nữ, mà là một đám chỉ có thể làm điệu làm bộ yêu mị nữ tử. Đang lúc này, một bên, Nưu Nhục Thang nghe được Phương Nguyên Thanh lời nói sau, không khỏi cười khanh khách lên. Nàng cặp kia nước long lanh mắt to cười thành ốn con nguyệt nha nhi, mang đầy trêu tức tâm ý địa liếc Phương Nguyên Thanh một ánh mắt, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mộng rêu cợt nói. Nói xong, nàng còn dùng tay che miệng ba, cười đến càng thêm trang điểm lộng lẫy. Hồi tưởng lại lúc trước Phương Nguyên Thanh mới vừa được Thiên Ngoại Phi Tiên Bí Tịch cũng lần đầu triển khai công pháp này tình cảnh, Nưu Nhục Thang trên mặt kinh bị tình càng rõ ràng. Lúc đó tình cảnh đó thật đúng là khiến người ta dở khóc dở cười, không phải cái gì Thiên Ngoại Phi Tiên a, quả thực chính là một đám như ma tự mị, không biết xấu hổ ma nữ mùa tung. Tuy nói như vậy có thể sẽ không cẩn thận đắc tội Loan Loan, nhưng sự thực đặt tại trước mắt, không thể kìm được người không tin a. Ngươi biết cái gì? Ta đó là chiến thuật biển người. Mạnh mẽ chừng một ánh mắt, Nưu Nhục Thang, Phương Nguyên Thanh mạnh mẽ vãn tôn nói rằng, liên Diệp Cô thành triệu hoán cái này tiên nữ, đến ta một đám ma nữ trước mặt chỉ có quỳ xuống đất xin tha phần. Nói xong, Phương Nguyên Thanh lại lần nữa nói rằng, trên mặt có loại nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hắn giờ khắc này rất muốn cũng tới trên một chiêu thiên ngoại phi tiên, nhìn không giống phiên bản tình huống đến cùng là tiên tử được, vẫn là ma nữ tốt. Có điều ở tại xem ra, ma nữ có thể đánh thắng tiên nữ độ khả thi to lớn nhất. Không thấy bên cạnh mình những này các ma nữ, một cái so với một cái lợi hại. A, nghe hắn lời này, Nưu Nhục Thang cười lạnh, một đôi mắt nhưng là nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi từ bên trong cung điện đi ra nữ tử. Cô gái này nàng thân mang một bộ mềm mại phiêu giật váy dài, quần thân lấy thanh nhã màu xanh nhạt là đáy, trên rêu tinh xảo sợi bạc hoa văn, phảng phất ngân hà hạ xuống nhân gian. Sợi tóc của nàng như mực giống như đen bóng, nhẹ nhàng rối tung ở đầu vai, ở giữa tô điểm mấy đóa khéo léo linh lung châu hoa, tăng thêm mấy phần linh động cùng quyến rũ. Một đôi con ngươi trong suốt như nước, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng ôn nhu, khiến người ta một ánh mắt khó quên. Mũi của nàng thẳng tắp, môi hồng hào tự anh đào, mỗi một lần khẽ hé đôi môi đỏ mọng, cũng làm cho người chung quanh lòng sinh ngóng trông. Tối làm người lấy làm kỳ chính là, khi nàng mỉm cười lúc, trên gương mặt gặp hiện ra một đôi nhợt nhạt lúm đồng tiền, lại như là mùa xuân bên trong ấm áp nhất ánh mặt trời, khiến người ta không tự chủ được mà trở nên động dung. Nhìn cô gái này siêu phàm thoát tục mỹ lệ, cảm thụ cái kia cố thanh tân thoát tục khí tức, mọi người cảm giác phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong, sở hữu buồn phiền cùng ưu sầu đều sẽ tan theo mây khói. Trong lúc nhất thời gian phảng phất đình chỉ bình thường, tất cả mọi người trong mắt chỉ còn giữ lại nữ tử ở Phương Nguyên Thanh nhìn kỹ, chỉ thấy cô gái này một bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Tây Môn Suy Tuyết trước mặt, hướng về hắn cái trán một chỉ điểm ra. Chương 445. Gặp xui xẻo người vây xem. Chương 445, gặp xui xẻo người vây xem. Ngay ở trong chớp mắt này, bốn phía không khí phảng phất bị gây định thân chú thuật giống như, trong nháy mắt đọc lại. Nguyên bản theo gió múa nhẹ cây cỏ như là bị làm phép thuật, bỗng nhiên ngừng lại chập chờn dáng người, liền ngay cả cái kia nhiều tiếng không thôi, liên tiếp tiếng côn trùng kêu vang, cũng như bị một con bàn tay vô hình cắt đứt, không có dấu hiệu nào địa im bặt đi. Thời khắc này, toàn bộ thế giới khác nào rơi vào một hồi to lớn yên tĩnh vòng xoáy bên trong, thời gian cùng không gian tựa hồ cũng vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng, tất cả mọi người đều không tự chủ nín thở ở mảnh này làm người nghẹt thở trong yên tĩnh. Tên kia tiên nữ trên người đột nhiên bắn ra một luồng bàng bạc vô cùng khí thế, đúng như một cái lâu chập biển sâu trường long, rốt cục vào đúng lúc này phá hải mà ra, xông thẳng cửu tiêu. Nó thế chi mãnh, trong nháy mắt liền đem chu vi mười mấy trượng trong phạm vi không gian hết mức bao phủ trong đó. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải giống như uy thế phả vào mặt, ép thẳng tới cho bọn họ hầu như không thở nổi. Đối mặt như vậy dọa người khí thế, rất nhiều người trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một trận tấu xương hàn ý, có người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, có người thì lại cầm thật chặt song quyền, lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm, mà trong mắt của bọn họ thì lại đan dệt sâu sắc sợ hãi cùng khó có thể dùng lời diễn tả được kính ngưỡng tình. Cho tới những người tu vi còn thấp người, lúc này càng là cảm giác áp lực trầm trọng, phảng phất có một tòa vạn cân núi lớn ầm ầm đặt ở trong lòng bên trên, làm bọn họ khó thở, bước chân lảo đảo bất ổn, thân thể càng không bị khống chế địa liên tục lùi bước về phía sau. Dĩ nhiên là kiếm khí ba. Nhìn tên kia đang từ không trung từ bay xuống, hướng về Tây Môn Suy Tuyết rôi ra ngón tay ngọc nhỏ dài hơi điểm nhẹ nữ tử, Triệu Mẫn chừng lớn đôi mắt đẹp, đầy mặt kinh ngạc vẻ, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, trước mắt vị này trông rất sống động, phản phất chân nhân bình thường tuyệt mỹ tiên tử, càng là do thuần túy nhất kiếm khí ngưng tụ mà thành. Mấy nữ nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia trong không khí càng tràn ngập từng tia từng sợi, như có như không kiếm khí màu xanh lam nhạt. Những này kiếm mang như quỷ mị bình thường, trong đêm tối lập lòe yếu ớt mà thần bí ánh sáng. Tình cờ gặp có vài miếng lá rụng đồng bền mà tới, nhưng chúng nó vừa mới chạm đến những người kiếm mang, liền trong nháy mắt bị ác liệt vô cùng kiếm khí xé rách thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ, sau đó hóa thành càng nhỏ vụn bột phấn, như khói giống như theo gió nhẹ chậm rãi tung bay. Giờ khắc này, ở như thủy ngân tả địa giống như ánh trăng trong sáng chiếu rọi bên dưới, vùng không gian này có vẻ càng sâu thẳm quỷ quyệt. Cái kia từng đạo kiếm mang, tựa hồ có một loại nào đó ma lực thần kỳ, liền ngay cả bên trong đất trời nguyên bản tự do tứ tán linh khí, cũng như là chịu đến triệu hoán bình thường, dồn dập hướng về nơi này hội tụ đến. Này thiên ngoại phi tiên như thế nào cùng chúng ta xuất ra không giống nhau? Thật giống ta cho gọi ra đến tiên nữ không phải kiếm khí tạo thành. Nhìn về phía Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc biểu hiện. Nàng không nghĩ ra, cùng là một bộ kiếm pháp, phương pháp tu luyện như thế, làm sao xuất ra sẽ là kết quả khác nhau đáng tiếc Phương Nguyên Thanh không ở, nếu không thì nhất định phải cho nàng một cái chi kỷ danh hiệu. Có hay không khả năng là bật học nguyên nhân ba? Trầm tư một chút, Triệu Mẫn không xác định truyền âm nói rằng, có vẻ như ngoại trừ lời giải thích này, không có những nguyên nhân khác. Nghe lời này, Chu Chỉ Nhược sững sờ, lập tức yên lặng gật đầu, chỉ cảm thấy Triệu Mẫn lời này vẫn có nhất định đạo lý. Dĩ nhiên có thể đem phải giết một chiêu ẩn nó với mỹ lệ như vậy cảnh tượng bên trong, không thẹn là Bạch Vân thành chủ. Ở Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược truyền âm trao đổi lẫn nhau thời điểm, Tôn Tiểu Hồng trận to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện, trong miệng tự lẩm bẩm. Nàng vừa nói, một bên không kìm lòng được địa nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ ra tự đáy lòng vẻ khâm phục. Dĩ vãng thời điểm tuy rằng có một ít người võ công chiêu thức xa hoa, thế nhưng so với Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất. Mau lui lại. Mọi người ở đây chìm đắm ở trước mắt này cảnh tượng kỳ dị thời gian, chỉ nghe quát to một tiếng vang lên, nhưng là Thiên Cơ lão nhân trước tiên nhận ra được nguy hiểm, ánh mắt của hắn sắc bén địa nhìn chằm chằm cái kia tự giữa không trung cấp tốc đáp xuống ác liệt kiếm khí, âm thanh cấp thiết mà lại trầm thấp. Kiếm khí kia thế tới hung hăng, dường như một đạo tia chớp màu bạc cắt ra bầu trời đêm, uy lực của nó mạnh, càng là không phân địch ta, khiến người ta không rét mà run. Ngay ở tiếng nói mới vừa hạ xuống một sát na kia, hắn không chút do dự mà đưa tay kéo Tôn Tiểu Hồng, thân hình tựa như tia chớp hướng về phía sau cấp tốc lùi bước. Mà tùy tùng bọn họ bước chân, nhưng là cái khác những người đồng dạng nhận ra được thế cuộc không ổn võ lâm nhân sĩ môn. Thời khắc bây giờ, tình hình trong sân hỗn loạn tương mừng, mọi người thất kinh địa chạy từ phía. Nhưng mà, cùng này hoảng loạn cảnh tượng hình thành rõ ràng so sánh chính là, Triệu Mẫn mọi người nhưng biểu hiện dị thường chấn định tự nhiên, thờ ơ không động lòng. Nhìn kéo tới vô biên kiếm khí, chỉ nghe Tôn Tú Thanh khẽ quát một tiếng, ngọc trưởng nhẹ nhàng mà vung về phía trước một cái, một đạo nhìn như mềm nhẹ kỳ thực ẩn chứa vô tận sức mạnh chân khí nhất thời dâng trào ra. Trong nháy mắt, một cái trong suốt cái lồng khí đột nhiên xuất hiện, cũng bằng tốc độ kinh người cấp tốc mở rộng ra, cuối cùng đem bao quát chính nàng ở bên trong mấy nữ vững vàng mà bao khỏa ở trong đó. Cùng lúc đó, ở vào cơn bao táp này, hạt nhân vị trí Tây Môn Suy Tuyết đối mặt trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Cái kia sôi trào mãnh liệt kiếm khí dường như vỡ đê hồng thủy bình thường che ngập bầu trời địa hướng về hắn bao phủ đến, uy lực của nó mạnh quả thực làm người lưỡi. So với chu vi những người chạy trốn tứ phía võ lâm nhân sĩ môn mà nói, Tây Môn Suy Tuyết thừa nhận kiếm khí công kích không biết muốn thêm ra cấp số nhân. Chỉ thấy hắn đầy mặt nổi gân xanh, từng chiếc rõ ràng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rách ra mà ra, một đôi mắt càng là trợn lên tròn trịa, chặt chẽ nhìn chằm chằm chính hướng chính mình chạy nhanh đến tiên nữ, trong ánh mắt lập lòe lạnh lẽo hàn quang cùng kiên quyết đấu trí. Phá! Một tiếng quát chói hai tiếng vang lên, Tây Môn Suy Tuyết không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về cô gái trước mặt đâm tới. Này một kiếm thường thường không có gì lạ, khiến người ta không nhìn ra có chút uy lực. Nhưng mà liền này như thế một kiếm, trực tiếp đem trước mặt tiên nữ xé nát tan, trong khoảnh khắc vô số kiếm khí hướng về bốn phía nghiêng mà xuống, phá hủy nó gặp được tất cả. A! Ầm 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 ba! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, nương theo từng đạo hủy hoại tiếng vang triệt ở trong đêm tối ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy những người không kịp trốn người và cái kia tiên nữ bình thường, trong nháy mắt bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Mà chu vi đến cung điện kiến trúc cũng là ở kiếm khí đến tàn phá bên dưới trong nháy mắt biến địa tàn tạ không thể tả, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, vung lên một mảnh bụi bặm. Trong lúc nhất thời, bên trong đất trời lại lần nữa khôi phục vắng lặng, mọi người có thể nghe được đến chỉ có tiếng tim mình đập. Khắc 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 ba. Không biết quá bao lâu, một đạo ho nhẹ thanh từ cho bụi bên trong truyền ra, đem bốn phía bình địa tĩnh trong nháy mắt đánh vỡ. Cùng lúc đó, Diệp Cô thành bóng người cũng là chậm rãi hạ xuống. Chương 446, cung cửu hành động rồi. Chương 446, cung cửu hành động rồi. Theo cái kia bay lượn khắp trời bụi bặm dần dần hạ xuống, một đạo tu trưởng mà kiên cường bóng người chậm rãi từ bụi trần bên trong hiện ra. Người này chính là Tây Môn Suy Tuyết, vậy mà lúc này hắn giờ phút này, nhưng cùng năm xưa rất khác nhau. Ngày xưa cái kia phong độ phi thiên, anh tư hiên ngang dáng dấp đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một thân rách tả tơi quần áo màu trắng, tay áo phiêu phiêu, phá toái vải múa may theo gió, có vẻ đặc biệt thê lương. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là, khoe miệng của hắn khắp nơi đang có ồ ồ máu tươi không ngừng tuôn ra, đem cái kia nguyên bản trắng nõn như tuyết và táo nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi vẻ. Được lắm thiên ngoại phi tiên, ta thua. Tây Môn Suy Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt bình yên rơi xuống đất Diệp Cô Thành, âm thanh trầm thấp mà nói rằng. Lời nói của hắn tuy rằng ngắn gọn, nhưng ẩn chứa trong đó vô tận cảm khái cùng đối thủ kính ý cặp kia sâu xa như biển trong mắt, lúc này chỉ có kính phục tâm ý, không còn gì khác tạp niệm đang lúc này, bốn phía vang lên một trận thán phục thanh. A sao có thể có chuyện đó? Tây Môn Suy Tuyết dĩ nhiên thua. Hơn nữa còn là như vậy thẳng thắn dứt khoát địa thua ở Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên bên dưới. Những người may mắn ở trận này kinh thế cuộc chiến bên trong tiếp tục sống sót võ lâm nhân sĩ môn từng cái trố mắt ngất ngụm, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Trong đám người bùng nổ ra từng trận ồn ào tiếng, liên tiếp, dường như muốn phá tan mây xanh bình thường. Trong lòng bọn họ tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc, không ai từng nghĩ tới, trận này quyết đấu đỉnh cao gặp lấy như vậy làm người không tưởng tượng nổi kết cục. Mẹ nó. Một tiếng thét kinh hãi từ Phương Nguyên Thanh trong miệng bật thốt lên, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Ta dựa vào. Triệu Mẫn cũng không nhịn được bùng nổ ra một câu chửi bậy, nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt giờ khắc này bởi vì hết sức kinh ngạc mà có vẻ hơi vặn mèo. Hoa đi. Chu Chỉ Nhược đồng dạng trố mắt ngất ngụm, thân thể mềm mại khẽ run, phản phất không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả. Ta nhận. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh, Nưu Nhục Thang cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm chửi bới lên. Bốn người giờ khắc này trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin, không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tìm đến phía giữa trường hai người. Tây Môn Suy Tuyết dĩ nhiên thua ở Diệp Cô Thành dưới kiếm, kết cục này hoàn toàn đi ngược nguyên bản nội dung vợ kịch hướng đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, không phải nên Diệp Cô Thành mất mạng với Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta báo cáo, hai người bọn họ học liên đoàn bóng đá, đánh giả thi đấu. Chu Chỉ Nhược cắn chặt răng bạc, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên, trong lòng tức giận bất bình địa giận dữ hét. Nàng nhưng là tại trên người Tây Môn Suy Tuyết đặt cược lượng lớn tiền tài, vốn tưởng rằng kiếm bộn không lỗ, nhưng hôm nay nhưng là mất hết vô liếng, liền cuối cùng một điểm của cải đều thua tinh quang, thậm chí ngay cả quần lót đều sắp không gánh nổi. Nghĩ đến bên trong, Chu Chỉ Nhược tức giận đến cả người run, hận không thể lập tức xông lên tìm hai người kia lý luận một phen. Ta cũng có điều là may mắn thắng một chiêu nửa thức thôi, nếu như lại tới một lần nữa lời nói, ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ba. Diệp Cô Thành sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy thổn thức cùng cảm khái. Thất bại chính là thất bại, nào có cái gì lần sau. Tây Môn Suy Tuyết khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, chỉ thấy tay phải hắn chống thân kiếm, có chút khó khăn chậm rãi đứng dậy. Cứ việc lúc này bóng lưng của hắn nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng ở tràng người nhưng không một người dám đối với hắn xem thường mảy may. Phải biết, có thể ở Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên bên dưới tiếp tục sống sót, không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Giết A Ba. Đang lúc này, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng la giết bỗng nhiên cắt phá trời cao. Bất thình lình tiếng quát tháo như bình địa kinh lôi bình thường, trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người hết mức thu hút tới. Cùng lúc đó, một đạo chói mắt lóa mắt ánh lửa như sao băng giống như sông thẳng tới chân trời, trong phút chốc đem toàn bộ bầu trời đem chiếu lên giống như ban ngày bình thường sáng sủa. Ngay lập tức, liên tiếp vang vọng mây xanh tiếng hò giết từ bốn phương tám hướng truyền đến, vang vọng ở Tử Cấm Thành bầu trời đối mặt này đột nhiên phát sinh biến cố, một đám võ lâm nhân sĩ không khỏi đều là sức sở, hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra một vẻ mờ mịt cũng không biết làm sao biểu hiện. Cung cửu hành động rồi. Phương Nguyên Thanh Địa nhìn phía bên cạnh, Nưu Nhục Thang, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khó có thể dự đoán nụ cười, nhẹ giọng nói rằng đợi lâu như vậy, thời khắc này rốt cuộc đến. Hắn hết sức tò mò đón lấy nội dung vợ kịch gặp làm sao phát triển, đi trở về quỹ đạo. Vẫn là tiếp tục thay đổi. Đúng đấy, rốt cuộc hành động rồi. Nưu Nhục Thang gật gù, nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói nhưng tràn đầy hưng phấn. Phương Nguyên Thanh nhìn kỹ lại, chỉ thấy nàng hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm, một đôi mắt đẹp sáng lên lấp lóa, phản phất đã không thể chờ đợi được nữa muốn dấn thân vào đến trận này tranh đấu kịch liệt bên trong. Không Hàn Huyên, bổn tiểu thư muốn đi hỗ trợ ba. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, Nưu Nhục Thang cười nói. Dứt lời, nàng liền xoay người, làm dáng muốn chạy. Chờ đã, ngươi dự định làm sao cái giúp pháp? Thấy nàng như vậy lòng như lửa đốt địa muốn xông ra giúp bận điệu, Phương Nguyên Thanh trong lòng căng thẳng, vội vã đưa tay giữ nàng lại ống tay áo, vội vàng hỏi tới. Giờ khắc này, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển lên, liều mạng hồi ức nguyên bản nội dung vợ kịch hướng đi, có thể mặc cho hắn vắt hết óc, nhưng thủy chung nhớ không nổi ở nguyên cố sự bên trong, Nưu Nhục Thang có hay không từng ra tay giúp đỡ quá cung cửu. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại cảm thấy, Nưu Nhục Thang, cái này giúp đỡ hay là cũng không phải là chuyện xấu, dù sao cái kia cung cửu tuy rằng người mang tuyệt kỹ, thế nhưng thực sự là phế không thể lại phế. Mặc dù là sử dụng kim châm hộ thể, thế nhưng vẫn bị Lục Tiểu Phượng đánh miệng phun máu tươi. Cái này còn phải nói sao? Tự nhiên là đem tất cả dám to gan ngăn cản người giết, tỉ như Lục Tiểu Phượng bọn họ. Nghe được Phương Nguyên Thanh câu hỏi, Nưu Nhục Thang cười doanh doanh nói rằng, lời nói bình thản, thế nhưng trong giọng nói trái lại để lộ ra một loại làm người không rét mà run lạnh lùng cùng sát ý. Ngậy. Trong lúc nhất thời Phương Nguyên Thanh không biết nói cái gì tốt, này nếu như đem Lục Tiểu Phượng giết lời nói, sau đó, Nưu Nhục Thang cùng ai nói chuyện yêu đương đi. Nhưng mà, Nưu Nhục Thang nhưng là sẽ không cho hắn đáp án này, chỉ thấy nàng bay người lên, cả người đã đi vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, Diệp Cô Thành bên kia cũng là bay người rời đi, chỉ để lại mọi người không ngừng nghị luận sôi nổi. Giờ khắc này, tiếng la giết đã triệt để đem Tử Cấm Thành bao phủ, xa xa từng đạo khí thế không ngừng bốc lên, kém cỏi nhất đều là cấp bậc tông sư. Không chờ Phương Nguyên Thanh quyết định bước kế tiếp đi làm gì, Triệu Mẫn mấy người đã rơi vào bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn về phía nàng. Âm thầm ra tay, cấp tốc đem sự tình lắng lại, ta còn phải trở lại tắm rửa thay y phục đây. Nhìn về phía Triệu Mẫn mấy người, Phương Nguyên Thanh trực tiếp nói, trong giọng nói mang theo ý lạnh, đêm nay chính là cuối tháng, chính mình còn không trương mới nhật ký đây, đương nhiên sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Trợ giúp Giang Ngọc Yến nắm giữ bây giờ tình thế, để Yến Hoàng cái này danh hiệu thực chí danh quy, đây mới là quan trọng nhất. Triệu Mẫn tự nhiên biết trong lòng hắn suy nghĩ, lúc này cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Chu Chỉ Nhược mấy người rời đi. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người quay về ra tay cao thủ võ lâm môn tiến hành thu gặt. Chương 447. Đây mới là chân tướng 3. Chương 447. Đây mới là chân tướng 3. Đêm nay này nội dung vợ kịch, dùng rối tinh rối mù đều không đủ để hình dung. Lão tử nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp cùng phim truyền hình điện ảnh, đối với đông doanh văn hóa cùng cao ly cấp 3 văn hóa cũng là có bao nhiêu trải qua, thế nhưng nhiều như vậy tri thức diện cũng là không đủ để hình dung ta ngày hôm nay tâm tình. Thời khắc này, ta cảm thấy đến mẹ nó, ta đi, ta rời hạ các loại một loạt thô tục đều không đủ để hình dung. Tây Môn Suy Tuyết bị Diệp Cô Thành trọng thương, Nưu Nhục Thang muốn giết Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết tới cứu Lục Tiểu Phượng, kết quả Tây Môn Suy Tuyết bị Nưu Nhục Thang giết chết. Bi thương dưới sự tức giận, Lục Tiểu Phượng nên vì Tây Môn Suy Tuyết báo thù, cuối cùng cũng bị Nưu Nhục Thang giết chết. Cung Cửu nhìn Lục Tiểu Phượng chết đi, nguyên bản còn hưng phấn vô cùng, ai biết lại bị Nưu Nhục Thang đánh lén một hồi, kết quả cuối cùng chính là Ngưu Nhục Thang một người bắt được ba giết, này đều là cái gì cùng cái gì a? Ta tuyệt đối tin tưởng, Ngưu Nhục Thang là sống lại, hoặc là chính là bất hắc, nếu không thì làm sao sẽ ra tay như thế tàn nhẫn? Nàng nên cùng những người cái gì Bạch Phú Mỹ sau khi sống lại giết điên rồi vai nữ chính như thế, biết Lục Tiểu Phượng gặp cho nàng mang đến một loạt thương tổn, cho nên mới phải ra tay như thế tàn nhẫn vô tình. Có điều không thể không nói chính là, so với những người sau khi sống lại vẫn như cũ bị phản phái bắt nạt Bạch Phú Mỹ, Ngưu Nhục Thang, cái này người trọng sinh vẫn là rất hợp lệ, đầy đủ giải thích phản phái người lời hung ác không nhiều tốt đẹp phẩm chất, căn bản không để Lục Tiểu Phượng biết giết hắn chính là ai, không thấy đối phương hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết thời điểm chết nữ nhân một bộ không nhắm mắt dáng vẻ à? Hiện tại được rồi, Lục Tiểu Phượng đều chết rồi, cái này xưa di nội dung vợ kịch triệt để không còn. Chính là không biết, Ngưu Nhục Thang có thể hay không thú tính quá độ đem Hoa Mãn Lâu cũng làm, dù sao hắn nhưng là Lục Tiểu Phượng mà tốt. Có lời là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, chịu thiệt nhất định là chính mình a. Hy vọng Ngưu Nhục Thang có thể rõ ràng đạo lý này, đem Hoa Mãn Lâu, Chu Đình những người này toàn làm, miễn cho Lục Tiểu Phượng ở bên kia cô đơn. Mẹ kiếp, ta quá cầm thú, càng ngày càng có đại ác nhân tư duy. So với Lục Tiểu Phượng, Chu Vô Thị nhưng là đủ giàu hoạt. Ai có thể nghĩ tới hôm nay tới cái này có đại tông sư thực lực thiết đảm thần hầu lại là cái hàng giả, không thể không nói tổng đà chủ vẫn là rất biết chơi, không trách vừa ra trận liền treo. Đáng tiếc ta Tào Công Công, vốn cho là có thể thực hiện giấc mộng của chính mình, kết quả cùng một cái hàng giả đại chiến lâu như vậy, này bóng ma trong lòng phòng trừng cả đời đều không xóa đi được. Chu Vô Thị này lão âm bỉ, cũng không biết hiện tại ở nơi nào tiêu giao khoái hoạt. Ta muốn là đem Tố Tâm tin tức thả ra, phòng trừng hắn lập tức liền đi ra. Có điều như vậy nhưng là không được, nói thế nào người ta Tố Tâm cũng đang ngủ hầu hạ qua ta, cũng coi như được với là một phần mười người mình. Từ trước mắt tình huống đến xem, Chu Vô Thị không chỉ gặp hấp công đại pháp hơn nữa còn gặp kim cương bất phôi thần công. Có điều ngẫm lại cũng không phải cảm thấy đến vì là kỳ, dù sao bí tịch này đã từng rơi vào trong tay hắn quá. Lấy đám phản phái đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, muốn nhớ kỹ rất đơn giản, không chừng cái này giả mạo người chính là hắn đến kiểm nghiệm môn thần công này có thể sử dụng mấy lần vật thí nghiệm. Có điều mặc dù là một cái giả mạo, cũng không phải Đoạn Thiên Nhai bọn họ có thể đối phó. Tuy nói có Thượng Quan Hải Đường ra tay, thế nhưng vẫn là phí đi một phen công phu. Không thể không nói, Chu Vô Thị ở bồi dưỡng thế thân phương diện vẫn là rất bỏ công sức. Điều này cũng làm cho hắn độc thân dám như vậy, thật muốn là có lao bà hải tử vẫn như thế chơi, không chuẩn bị càn long như thế, trực tiếp sướng ánh sáng xanh lục được. Lần này được rồi, thừa dịp đêm nay nhiễu loạn, Chu Vô Thị ở trong triều thế lực trong nháy mắt liền bị thanh tẩy hết sạch. Tuy nói còn có một chút tàn dấu, thế nhưng vậy thì như thế nào? Ở thực lực trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Kế Liêu Nghiên khống chế Đại Tống cung đình sau khi, Giang Ngọc Yến cũng bắt đầu trong bóng tối điều khiển Đại Minh triều đình, sau đó thật phải gọi Yến Hoàng. Chờ quay đầu lại trực tiếp để hai người này trên người mặc long bào, như vậy nhất định có thể điều động bầu không khí đến. Ta cảm giác Phiêu Như rất muốn giết chết Đoạn Thiên Ngai, có thể là muốn vì tỷ tỷ mình Liêu Sinh Tuyết cơ báo thù đi. Đứa nhỏ này, đối với mình tỷ tỷ còn rất tốt, thế nhưng kết thân cha liền không hữu hảo như vậy. Liền đêm nay một đao bổ về phía Liêu Sinh đan mã thủ dáng vẻ, ở đâu là con gái cùng phụ thân, rõ ràng là không đội trời chung kẻ thù. Ai, Liêu Sinh gia tộc cũng không biết có phải là đắc tội rồi Thiên Chiếu đại thần, làm sao sinh ra đến con gái đều là kẻ phản bội đây. Một cái Liêu Sinh Tuyết cơ còn có thể nói là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, thế nhưng Liêu Sinh Phiêu Như ngươi đổ chính là cái gì? Ngươi nam nhân ta cùng cha ngươi cũng là không cừu a. Chẳng lẽ nói Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ đều không đúng Liêu Sinh đãn mã thủ nữ nhi ruột thịt? Lời nói như vậy tất cả còn nói quá khứ, dù sao gia tộc lớn chuyện này nhiều chính là. Suy nghĩ một chút, Liêu Sinh đãn mã thủ thời gian dài say mê với võ học, do đó quên chính mình tân hôn thế tử. Một năm hai năm còn nói quá khứ, thế nhưng ba năm dưới gặp nữ nhân nào nhận được? Vừa vặn lúc này, Liêu Sinh gia tộc đến rồi một người dáng dấp anh tuấn, võ công cao cường võ sĩ. Liêu Sinh phu nhân và đối phương nhất kiến trung tình, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, sau đó ở một cái mưa sa gió giật buổi tối tư định trung thân. Không lâu, Liêu Sinh phu nhân phát hiện mình có bầu. Hoàng loạn bên dưới nói cho cái này võ sĩ. Võ sĩ vì Liễu Sinh phu nhân, cùng với chưa sinh ra hải tử, vì lẽ đó dứt khoát kiên quyết mang theo Liễu Sinh phu nhân bỏ trốn. Nhưng mà hai người gian tình sớm đã bị Liễu Sinh đán mã thủ biết rồi, võ sĩ cùng Liễu Sinh phu nhân đào tẩu trên đường bị Liễu Sinh đán mã thủ bắt được. Vì không cho người khác biết mình mang theo mũ xanh, Liễu Sinh đán mã thủ trực tiếp giết võ sĩ, mang về Liễu Sinh phu nhân. 10 tháng hoài thai, Liễu Sinh Tuyết Cơ cuối cùng ở một cái trời tuyết giáng sinh. Có hải tử, Liễu Sinh phu nhân cũng có sống tiếp hy vọng, giờ khắc này trong lòng nàng liền hai cái nguyện vọng, đem hải tử nuôi lớn, lại giết chết Liêu Sinh đãn mã thủ vì là hải tử báo thủ. Tất cả những thứ này ở Đoạn Thiên Nhai đi đến Đông Doanh, nhận thức Liêu Sinh Tuyết Cơ sau khi, Liêu Sinh phu nhân rốt cục nhìn thấy cơ hội, không chút nào ẩn giấu đem chuyện năm đó quay về Liêu Sinh Tuyết Cơ nói thẳng ra. Chỉ là ở Liêu Sinh phu nhân trong miệng, Liêu Sinh đãn mã thủ thành trắng trợn cướp đoạt người khác thế tử, chia rẽ cả nhà bọn họ cuộc sống hạnh phúc kẻ cầm đầu. Bị ẩn giấu tình huống, Liêu Sinh Tuyết Cơ đối với Liêu Sinh đãn mã thủ trong lòng cũng là có vô tận căm hận, cuối cùng không chút lưu tình quay về đối phương rút đao. Mẹ kiếp, nếu võ sĩ chết rồi, Liêu Sinh Phiêu Như nơi nào đến? Như vậy nàng cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ không phải chị em rồi sao? Không được không được, một đoạn này biên có lỗ thủng, một lần nữa đến. Võ sĩ không có bị Liêu Sinh đán mã thủ giết chết, chỉ là bị giam lên, Liêu Sinh phu nhân từ đó lén lút gặp vỡ, sau đó sinh ra đến rồi Liêu Sinh Phiêu Như. Hừm, đúng, chính là như vậy. Hoàn Mỹ 3, Vương Bắt Đàn 3. Ngay ở Phương Nguyên Thanh khép lại sổ nhật ký một khắc đó, một đạo kinh thiên tiếng mắng chửi ở trong phương phủ vang lên, sợ đến Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược run lẩy bẩy. Nhìn kỹ một ánh mắt sổ nhật ký, hai nàng cảm thấy đến ngày hôm nay nội dung vở kịch tuy rằng máu chó, thế nhưng còn giống như thật sự có khả năng là chân tướng. Chương 448, phiến tình hệ thống. Chương 448, phiến tình hệ thống. Ngươi đừng khóc, ta biết ngươi đi rất khổ cực. Loại kia cả người trên hề vải cùng bất lực, là người bên ngoài không cảm giác được khó xử ôm một cái, ngươi đừng khóc, ngươi khổ cực ta cũng có cảm xúc. Chúng ta đều đang đối mặt sinh hoạt tàn khốc, xin mời khẽ cắn răng quan đồng thời chống đỡ. Cùng nhau đi tới, chúng ta sóng vai đồng hành, bất kể là gió xuân hiu hiu vẫn là mưa thu kéo dài, lẫn nhau bóng người luôn có thể trở thành đối phương kiên cố nhất dựa vào. Nhớ tới mới gặp lúc, phần kia trong lúc lơ đãng gặp gỡ phảng phất là vận mệnh từ lâu an bài xong tình cờ gặp gỡ, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta cố sự liền lặng yên triển khai. Đối mặt sinh hoạt khiêu chiến cùng khó khăn, chưa bao giờ lùi bước. Mỗi một lần thành công cùng vui sướng, đều nhân có đối phương chia sẻ mà càng thêm ngọt ngào, mỗi một lần thất lạc cùng ngăn trở, cũng bởi vì có lẫn nhau cổ vũ cùng chống đỡ mà trở nên không còn như vậy khó có thể chịu đựng. Tại đây điều tràn ngập không biết trên đường, chúng ta học được hiểu nhau, bao dung cùng tín nhiệm, phần tình nghĩa này dường như năm xưa rượu ngon, càng lâu di hương. Bây giờ, nhìn lại quá khứ từng tí, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng ấm áp. Cảm tạ dọc theo con đường này có ngươi làm bạn, để đoạn này lữ trình trở nên như vậy khó quên. Cuộc sống tương lai, bất luận phía trước là trời nắng vẫn là mùa mưa, tin tưởng chỉ cần tay trong tay, tâm liền tâm, sẽ không có khắc phục không được cửa ải khó. Nguyện chúng ta tiếp tục dắt tay tiến lên, ở lẫn nhau trong sinh mệnh lưu lại càng nhiều tốt đẹp hồi ức. Hiện phân phát tháng trước thưởng chuyên cần lịch. Chúc mừng ký chủ thu được chân nguyên 300 năm. Chúc mừng ký chủ thu được tu vi thăng cấp thẻ một tấm. Chúc mừng ký chủ thu được thế giới lực lượng một phần, hàm phương pháp sử dụng. Chúc mừng ký chủ thu được danh sư trải nghiệm khóa một tiết. Chúc mừng ký chủ thu được tuổi thọ 500 năm. Khen thưởng phân phát xong xuôi, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Nghe hệ thống máy móc thanh hạ xuống, đối với lần này được khen thưởng Phương Nguyên Thanh nhưng là không có xoắn xuýt, mà là ở trong lòng âm thầm suy tư hệ thống này làm sao cho mình đến rồi như thế phiến tình một đoạn. Cái gì ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc, ta biết ngươi đi rất khổ cực. Hắn lại không phải đau ca, nơi nào cực khổ rồi. Hắn tổng cảm giác, hệ thống này có phải là đi nơi nào xem buổi biểu diễn mới vừa trở về. Tu vi thăng cấp thẻ, tên như ý nghĩa, khiến người ta tiến thêm một bước. Thế giới lực lượng trước sổ nhật ký đúng là hấp thu không ít, thế nhưng hệ thống đưa ra phần này nhưng là cùng trước được thế giới mảnh vỡ như thế, cũng có thể hòa vào mình tới trong thân thể, đến tăng cường thực lực của tự thân. Căn cứ thế giới lực lượng phương pháp vận dụng đến xem, một khi đem học được, Phương Nguyên Thanh liền có thể thông thạo sử dụng bên trong đất trời ngũ hành âm dương chi lực, diệu dụng vô cùng. Danh sư trải nghiệm khóa nếu như sử dụng sau khi, có thể tùy cơ xuất hiện một vị thượng cổ đại năng giúp ngươi giảng giải hắn tự thân đối với đạo của đất trời cảm ngộ hiểu rõ, đây là có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ. Theo Phương Nguyên Thanh, này tiết học so với cái kia 500 năm tuổi thọ cũng là càng hơn một bậc. Hướng nghe đạo, tịch chết có thể. Tri thức là vô giá đem lần này khen thưởng nhìn một lần, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, Phương Nguyên Thanh cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể mượn những thứ đồ này hướng về mặt trên sông một cái, nhìn có thể hay không tìm thấy phá toái biên giới. Lần trước Ngọc Rồng đã hấp thu không ít sức mạnh đất trời, tuy rằng bị hắn phân cho chúng nữ, thế nhưng vẫn như cũ lưu lại rất nhiều. Nếu như toàn bộ hấp thu đi, lại để lão sư tốt nhất khóa, cuối cùng sử dụng một hồi trải nghiệm thẻ, muốn đột phá đến phá toái cảnh giới vẫn là rất đơn giản. Có điều những chuyện này nhưng là không đổi, hiện nay vẫn là trước tiên đem tất cả những thứ này toàn bộ tiêu hóa lại nói. Nghĩ đến bên trong, hắn cũng là không ở trong thành ở thêm, trực tiếp hướng về Nga Mi mà đi. Gặp phải nhiều như vậy chuyện tốt, đương nhiên phải chúc mừng một hồi, hiện nay thật giống Nga Mi là tốt nhất nhàn nhã địa phương. 500 năm tuổi thọ a, bởi vậy ta sau đó chẳng phải là thật sự thành lao yêu bà. Thủy Mẫu Âm Cơ trận to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt liệt kê ra đến một hạng hạng mê người khen thưởng, đầy mặt đều là khó có thể ức chế hưng phấn cùng vẻ kích động. Trước thời điểm cái kia 100 năm tuổi thọ nàng bỏ qua, vạn độc bất xâm thể chất nàng bỏ qua. Theo thời gian trôi qua, nàng sớm đã đem những này tiếc nuối quên sạch sành sanh. Vậy mà lúc này giờ khắc này, khi thấy này dòng dã 500 năm tuổi thọ đặt tại trước mắt lúc, loại kia mừng rỡ như điên cảm giác trong nháy mắt như thủy triều sông lên đầu, làm cho nàng hầu như không cách nào tự tin. Dù sao, tại đây trong trần thế, thì có ai dám xem thường đối mặt tử vong đây? Tuổi thọ này thứ tốt, Mộ Dung Thu Địch cũng có thể chuyển đổi, thế nhưng dù sao hiệu suất quá mức hạ thấp, thật giống như làm cho người ta điếu mệnh như thế, nơi nào so với được với cái này. Tu vi thăng cấp thẻ coi như xong đi, thế giới lực lượng cùng danh sư trải nghiệm khóa mới là chúng ta tất tuyển đồ vật. Đang lúc này, cung chủ đại nhân âm thanh uy nghiêm từ một bên truyền đến. Nó ngữ khí kiên định vô cùng, không hề chô thương lượng. Dĩ vãng thời điểm sổ nhật ký cung cấp một ít khen thưởng không phải nhu phẩm cần thiết thời điểm mọi người vẫn còn có thể lẫn nhau hiệp thương, lấy sở trường bù sở đoạn đến tiến hành lựa chọn. Cũng không biết khi nào lên, sổ nhật ký phảng phất hiểu rõ trong đó kẽ hở tự, từ cái kia sau khi, mỗi tháng đưa ra đông đảo khen thưởng đều trở thành cả thế gian vô song, gần như không tồn tại tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ đại gia ở đối mặt lựa chọn lúc, trên căn bản đều sẽ làm ra tương đồng quyết định. Thu vi thăng cấp cái gì, theo yêu nguyện không thể không biết trọng yếu. Từ khi biết Phương Nguyên Thanh đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy không tới 9 tháng, nhưng mà nàng thực lực của tự thân nhưng phảng phất ngồi hỏa tiễn giống như cấp tốc tăng vọt, dĩ nhiên một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp bước vào thiên nhân chi cảnh. Mà này hết thảy tất cả, cuối cùng cũng phải ích với sổ nhật ký dành cho phong phú tưởng thưởng. Lần này, sổ nhật ký càng là hùng hồn địa khen thưởng 300 năm chân nguyên thành tựu khen thưởng. Cần biết, này không phải là phổ thông chân nguyên, mà là trải qua muôn vàn thử thách, độ cao cô đọng sau hóa lỏng mà thành chân khí tinh hoa. Như vậy quý giá đồ vật, không biết có bao nhiêu giang hồ nhân sĩ cuối cùng một đời khổ sở truy tìm nhưng thủy chung mong mà không được. Nhưng đối với yêu nguyệt mà nói, những này người bên ngoài coi như chân bảo đồ vật, nàng lại có thể dễ như ăn cháo địa bỏ vào trong túi. Nguyên nhân chính là như vậy, cái kia cái gọi là tu vi thăng cấp thẻ cho nàng tới nói ngược lại có vẻ có chút vô bổ. Mà danh sư trải nghiệm khóa nhưng là không giống nhau, thượng cổ đại năng giảng giải chính mình đối với đạo của đất trời càng ngộ, đây là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Chân truyền một câu nói, giả truyền vạn quyển sách. Những này thượng cổ đại năng truyền thụ chính là chân chính tinh túy nội dung quan trọng, nó giá trị vượt xa người ta bình thường đời đời truyền lại ngàn vạn trang thư tịch. Hơn nữa, quan trọng nhất thuộc về thượng cổ đại năng, này bốn cái nặng chỉnh trịch chữ. Phải biết, thời kỳ thượng cổ tràn ngập vô tận thần bí cùng sắc thái truyền kỳ, những người các đại năng hay là chính là từ cổ lao trong truyền thuyết thần thoại đi ra siêu phàm tồn tại. Ai dám chắc chắn trong này sẽ không xuất hiện một cái nào đó làm người kính ngưỡng, như sấm bên thai thần thoại nhân vật đây. Nếu thực sự là tình huống như vậy có thể tham dự trận này trải nghiệm khóa đám người không thể nghi ngờ sẽ thu được cơ duyên to lớn cùng phúc phận, có thể xưng là một hồi kinh thiên động địa tạo hóa. Nghe cung chủ đại nhân giải thích, đại gia hỏa đương nhiên sẽ không do dự. Chương 449. Phương Nguyên Thanh, ta này một đời. Chương 449. Phương Nguyên Thanh, ta này một đời. Phái Nga Mi. Làm ánh nắng ban mai mới vừa rơi ra ở núi Nga Mi đến lúc, một đám đệ tử như thường ngày dồn dập rời giường chuẩn bị bắt đầu một ngày luyện công. Nhưng là, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện, đến đây luyện công các sư tỷ muội dĩ nhiên ít đòi, phảng phất mọi người đều bỏ qua ước định thời gian tự. Bất thình lình tình hình khiến mọi người ở đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Có điều, tình huống như vậy ngược lại cũng không phải là lần đầu xuất hiện. Từ khi tân trưởng môn tiền nhiệm tới nay, đối với hàng ngày luyện công yêu cầu đã không giống di vãng như vậy nghiêm ngặt cưỡng chế. Bởi vậy, đối mặt cảnh tượng như ngày hôm nay, tuy có lòng người sinh nghi lự, nhưng trung quy cũng không có quá nhiều địa lưu ý việc này ở bên trong môn phái, chăm chỉ khắc khổ người tự nhiên sẽ luyện tập nhiều hơn, để cầu không ngừng tăng lên thực lực bản thân, mà những người tính cách lười biếng người thì lại lựa chọn nhân cơ hội lười biếng, ngược lại cũng không có người gặp đối với bọn họ hơn nữa trách cứ. Dù sao, trưởng môn nhân đã từng nói, tại đây to lớn trong giang hồ, cuối cùng có thể dựa vào chỉ có chính mình, không có ai có thể ép buộc ngươi đi làm những người chuyện không muốn làm. Các nàng không biết, thời khắc bây giờ, những người không thể giải thích được mất tích các sư tỷ muội chính đưa thân vào một mảnh sơ thăng hào quang màu vàng bên trong. Tia sáng kia khác nào một tầng nhu hòa lụa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm mỗi người thân thể. Thật thần kỳ a. Thân ở trong đó Tô Ngộng Thanh không khỏi thán phục lên tiếng. Cứ việc lúc này chính trực lúc sáng sớm, không khí bốn phía vẫn như cũ lạnh lạnh vô cùng, nhưng mặc dù nàng thân vô thố lũ, cũng không có chút nào không cảm giác được hàn lạnh tâm ý, trái lại từ tia sáng kia bên trong cảm nhận được từng tia một ấm áp. Như vậy kỳ diệu trải nghiệm, thực tại làm cho nàng kinh ngạc vạn phần. Phương đại ca, chuyện này đây chính là thiên nhân lực lượng thực lực sao? Một bên Triệu Linh Châu dùng một cánh tay khó khăn đẩy lên chính mình cái kia như nhũn ra thân thể, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò, nhẹ giọng hỏi. Nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt giờ khắc này có vẻ hơi trắng xám, hiển nhiên vừa mới trải qua tất cả làm cho nàng tiêu hao khá lớn. Sư muội, Nguyên Thanh không phải là thiên nhân chi cảnh đây, nếu thật sự là thiên nhân chi cảnh, lại sao đem sức mạnh đất trời vận dụng đến trình độ như thế? Lúc này, chính nhắm mắt dưỡng thần để khôi phục thể lực Đinh Mẫn Quân nghe được chính mình sư muội lời nói sau, không nhịn được mở mắt ra, mở miệng giải thích. A, làm sao không phải thiên nhân thực lực? Nhưng mà Đinh Mẫn Quân lời nói này nhưng như cùng ở tại bình tĩnh trong bể nước ném một viên uy lực to lớn lựu đạn bình thường, trong nháy mắt gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Trong lúc nhất thời, chu vi những người oanh oanh yến yến bọn nữ tử dồn dập châu đầu ghé thai lên, các loại kinh ngạc, giọng nghi ngờ không dứt bên hai. Mà thân ở Phương Nguyên Thanh trong lòng Bối Cẩm Nghi cùng Tĩnh Huyền hai người, nghe vậy cũng là không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn phía Phương Nguyên Thanh, trên mặt đồng dạng che kín vẻ nghi hoặc. Các nàng thực sự không nghĩ ra, trước thời điểm Phương Nguyên Thanh rõ ràng là thiên nhân chi cảnh, làm sao hiện tại ngược lại lại không phải? Thiên nhân chi cảnh đều là trước lão hoàng lịch. Ta hiện tại đã là Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, phá toái hư không ngay trong tầm tay. Nhìn trong lòng hai người cái kia ánh mắt kinh ngạc, Phương Nguyên Thanh khẽ mỉm cười ngạo nghễ nói rằng: "Cái gì? Kim Đan? Vẫn là Kim Đan hậu kỳ? Phương đại ca muốn phá toái hư không?" Ba. Phương Nguyên Thanh mấy lời nói này như một đạo kinh lôi ở chúng nữ bên thai nổ vang, uy lực của nó so sánh lẫn nhau Đinh Mẫn Quân nói tới không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, ở đây đông đảo nữ tử đều bị chấn kinh đến tột đỉnh, từng cái không tự chủ được mà đứng dậy, đầy mặt không thể tin tưởng địa nhìn phía hắn. Ngay lập tức, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn tình trạng như thủy triều cấp tốc lấp kín các nàng buồng tim. Phải biết, các nàng thành tiểu Phương Nguyên Thanh độc chiếm, đồng thời lại có tự do ra vào ngôi sao cung này một đặc quyền. Đối với Phương Nguyên Thanh có thể phá toái hư không chuyện này ẩn chứa ý nghĩa, trong lòng các nàng nhưng là lại quá là rõ ràng. Thời khắc bây giờ, cảm nhận được đến từ chúng nữ cái kia tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt, Phương Nguyên Thanh nội tâm không khỏi cười lớn lên. Có thể có được này một đám nga mi các nữ hiệp như vậy cuồng nhiệt sùng bái, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, hắn cũng có thể xưng tụng là độc nhất vô nhị tồn tại đi. Tối hôm qua, dòng dã 300 năm chân nguyên lực lượng cùng với thế giới lực lượng quần quận không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn nguyên bản thực lực trong nháy mắt tăng nhanh như gió, một đường thông suốt địa vượt qua đến Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mà, khiến Phương Nguyên Thanh cảm thấy kinh ngạc chính là, khi hắn muốn tiến thêm một bước, phá tan hiện hữu cảnh giới lúc, nhưng phảng phất gặp phải một đạo không thể vượt qua hừng câu. Bất luận hắn thế nào liều mạng nỗ lực, dù cho là từ quý giá vô cùng ngọc rồng ở trong rút lấy sức mạnh đất trời, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì đắn đo suy nghĩ sau khi, hắn cảm thấy đến trừ phi vận dụng thăng cấp thẻ, bằng không rất khó đánh vỡ trước mặt cảnh khó. Nhưng ở hắn xem ra, hiện tại liền sử dụng thăng cấp thẻ khó tránh khỏi có chút quá mức xa xỉ cùng lãng phí. Chúng nữ sở dĩ sẽ cảm thấy núi này đỉnh ở sáng sớm dĩ nhiên không cảm giác được chút nào hắn ý, kỳ thực hoàn toàn phải thuộc về công cho hắn đối với thế giới lực lượng xảo diệu vận dụng. Lúc này thế giới lực lượng như trong suốt tấm chắn bình thường, trực tiếp đem mọi người chặt chẽ địa bao phủ lên, cũng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra đã như thế, không chỉ có thành công ngăn cản bên ngoài cái kia ý lạnh đến tận xương tụy xâm nhập vào cái này bị bảo vệ bên trong khu vực, hơn nữa còn có hiệu quả địa phòng ngừa bất kỳ người ngoài dò xét. Càng làm người thán phục không ngớt chính là, thông qua hắn đối với thế giới lực lượng tinh diệu tuyệt luân khống chế, lại có thể thích làm gì thì làm địa điều chỉnh cái này trong không gian kín bộ nhiệt độ. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, nơi này nhiệt độ liền có thể y theo trong lòng hắn suy nghĩ cấp tốc phát sinh biến hóa, hoặc ấm áp như xuân, hoặc mát mẻ hợp lòng người. Những này chỉ là sinh hoạt trên tiểu cách dùng, một khi sử dụng loại năng lực này cùng người giao thủ, vậy thì phảng phất dường như trong truyền thuyết tiên nhân đang sử dụng tiên pháp bình thường chấn động lòng người, uy lực vô cùng. Các ngươi cũng không muốn tự ti, các ngươi hiện tại điều kiện so với ta đều phải mạnh hơn quá nhiều rồi. Ta ở không bối cảnh, không tài nguyên điều kiện dưới, tiêu tốn hơn 9 tháng thời gian, lúc này mới một lần đột phá đến kim đan cảnh giới. Mà các ngươi có phái Nga Mi tài nguyên, lại có sự giúp đỡ của ta, muốn đột phá đến kim đan cảnh giới càng là chuyện dễ dàng, đến thời điểm làm sao đồng thời phá toái hư không, thành tiên làm tổ, chẳng phải mỹ thay. Phương Nguyên Thanh cao giọng nói rằng, lấy chính mình tự mình trải qua vì là chúng nữ đánh khí, trực tiếp mạnh mẽ cho các nàng đút một bát canh gà. Lời kia vừa thốt ra, không khí của hiện trường lập tức yên tĩnh lại. 9 tháng trở thành kim đan. Đây là tiếp sức vẫn là khoe khoang. Thanh Cựu người biết chuyện Đinh Mẫn Quân nhưng là đối với hắn lời nói khịt mũi con thường, cái gì không bối cảnh, không tài nguyên, ngươi quải là cái gì ba? Nghĩ đến sổ nhật ký mang cho Phương Nguyên Thanh cùng với nhóm người mình chỗ tốt, thế này sao lại là chỉ có thể bồi dưỡng một cái kim đan cao thủ dáng vẻ. Các tỷ muội, giết chết hắn. Không biết là ai hô một tiếng, một đám người lập tức hướng về Phương Nguyên Thanh nào tới, trong nháy mắt trắng toát một mảnh đem hắn một lần nữa nhấn chìm. Chương 450. Cơ hội. Chương 450. Cơ hội. Đại Tùy Vương triều, phồn hoa hưng thịnh. Phương phủ, khí thế rộng rãi, trang nghiêm nghiêm túc. Phương Nguyên Thanh mới vừa xuất hiện, toàn bộ hư không trong chớp mắt run rẩy kịch liệt lên, lại như là bình tĩnh mặt hồ bị tập trung vào một viên đá tảng, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Bốn phía thời không phảng phất cũng chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí ảnh hưởng, trong nháy mắt đọc lại, thời gian tựa hồ đình chỉ lưu động. Ngay lập tức, ở hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, chỉ thấy mấy đạo ác liệt vô cùng kiếm khí bỗng dưng lấp lóe mà ra, tựa như tia chớp hướng về hắn chạy nhanh đến. Những này kiếm khí nơi đi qua nơi, không khí đều bị vỡ ra đến, phát sinh sắc bén chói tai tiếng rít. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ thiến ảnh dường như tiên tử hạ phàm bình thường, mềm mại địa từ không trung lững lờ hạ xuống. Nàng tay ngọc nhẹ bấm kiếm quyết, dáng người yêu kiều thức tha, mỹ lệ làm rung động lòng người đối mặt như vậy mạo hiểm cục diện, Phương Nguyên Thanh nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, ý niệm trong lòng khẽ động. Trong phút chốc, nguyên bản còn vô cùng ác liệt, không thể cản phá kiếm khí càng trong nháy mắt hóa thành vô số sợi nhỏ bé linh khí, như mây khói giống như tung bay ở bên trong trời đất, biến mất vô ảnh vô tung. Vừa nãy cái kia kinh tâm động phách một màn, phảng phất từ chưa đã xảy ra như thế, chỉ còn dư lại hoàn toàn yên tĩnh an lành. Đây chính là kim đan cảnh giới thực lực sao? Nhìn thấy Phương Nguyên Thanh như vậy dễ như ăn cháo địa hóa giải đi chính mình toàn lực sử dụng tới kiếm khí, Độc Cô Phượng không chỉ có không có sinh khí, trái lại trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, lòng tràn đầy tò mò mở miệng hỏi: "Kim đan cảnh giới huyền bí vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, vừa nãy bản thân ta sử dụng có điều là trong đó bé nhỏ không đáng kể một điểm da lông mà thôi." Nghe được Độc Cô Phượng câu hỏi, Phương Nguyên Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mỉm cười hồi đáp: "Nói như vậy, ngươi vẹn vẹn sử dụng điểm ấy da lông công phu liền có thể dễ dàng phá vỡ ta đem hết toàn lực một chiêu đi." Nghe xong Phương Nguyên Thanh lời nói này, Độc Cô Phượng khẽ miệng hơi dương lên, tựa như cười mà không phải cười địa tiếp tục hỏi tới: "Thực lực cách biệt bên dưới xác thực như vậy, có điều Phượng Nhi ngươi nếu như đạt đến kim đan cảnh giới lời nói, vừa nay cái kia một kiếm vi phu nhưng là khó có thể ung dung hóa đi." Phương Nguyên Thanh vừa nói, một bên chậm rãi đi lên phía trước, mềm nhẹ mà đem Độc Cô Phượng ôm vào ấm áp trong ngực, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt mang đầy yêu thương cùng sủng địch. Vừa mới Độc Cô Phượng vung ra cái kia mấy đạo kiếm khí, thật sự uy lực kinh người, lại có thể xúc động hư không trong nháy mắt bất động, uy thế cỡ này thật là làm người thán phục không ngớt. Nếu là giả lấy thời gian, thật làm cho nàng thuận lợi bước vào kim đan cảnh giới, nói vậy này kiếm khí uy lực chắc chắn hiện bội số tăng trưởng, đến lúc đó uy lực của nó tất nhiên không thể khinh thường. Ta hiện tại cũng là mới vừa bước vào thiên nhân chi cảnh, nào có như vậy nhanh đạt đến kim đan cảnh giới. Độc Cô Phượng trong lòng rõ ràng, Ái Lang mấy lời nói này đơn giản là ở trấn an chính mình thôi, liền nàng không khỏi cười khổ đáp lại nói: "Phải biết, nàng hiện nay nắm giữ thiên nhân thực lực, đều là nhờ với Phương Nguyên Thanh hùng hồn địa hướng về nàng truyền vào sức mạnh đất trời, mới có thành tựu này. Mặc dù là như vậy, này dĩ nhiên là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lây ba đại tông sư liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng việc. Kỳ thực, đối với cuối cùng có thể thành công hay không đến kim đan cảnh giới, Độc Cô Phượng nội tâm tràn ngập tự tin. Chỉ là từ lập tức thực tế tình hình để phán đoán, muốn ở trong ngắn hạn thực hiện cái mục tiêu này, độ khó thực tại không nhỏ. Dù sao, thế gian lại có mấy người có thể dường như Phương Nguyên Thanh bình thường thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần đây. Vừa nãy kiếm pháp là ngươi ngộ ra thứ mấy kiếm?" Phương Nguyên Thanh ôm thật chặt Độc Cô Phượng cái kia tinh tế mềm mại thon thả, chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Ánh mắt của hắn tràn ngập hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Hiện nay vừa tới thứ 18 kiếm, ngươi là lần thứ nhất kiến thức 18 kiếm người?" Độc Cô Phượng hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mỹ lệ trong nháy mắt tràn trề ra tràn đầy đắc ý tình, nàng nũng nịu hồi đáp. Dứt lời, nàng gái kia sáng sủa trong con ngươi lập lòe tự tin giữ kiêu ngạo ánh sáng. "Này nhưng là vi phu phúc khí ba." Nghe được lời nói này, Phương Nguyên Thanh không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng đồng thời, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, đã như thế, khoảng cách trong truyền thuyết kiếm 23, Độc Cô Phượng cũng có điều chỉ kém chỉ là 5 kiếm xa. Hồi tưởng lại trải qua mấy ngày nay, chính mình không chối từ gian lao địa vì nàng tìm kiếm các loại quý giá kiếm pháp bí tịch, thậm chí không tiếc tiêu hao lượng lớn sức mạnh đất trời đến giúp đỡ tu luyện, bây giờ nhìn thấy nàng đạt được như vậy hiện ra tiến bộ, sở hữu trả giá đều có vẻ vô cùng đáng giá. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy đầy cõi lòng vui mừng. Nghe lời này, Độc Cô Phượng cái kia viên nguyên bản liền nhân yêu thương mà nhảy lên không ngớt tâm, càng là dường như hiệu chạy bình thường cuồng loạn lên. Nàng thẹn thùng túi đầu, hai gò má ửng đỏ như hà, khác nào trái táo chín mùi bình thường mê người. Nhưng mà, nội tâm phun trào vui sướng trung quy vẫn là khó có thể ức chế, chỉ thấy nàng không kìm lòng được địa nhón chân lên, nhẹ nhàng ở Phương Nguyên Thanh khỏe miệng ấn xuống một nụ hôn. Trong phút chốc, một luồng ngọt ngào khí tức tràn ngập ra, để cho hai người trong lúc đó bầu không khí càng tiểu diễm trên miên. Giữa lúc hai người chìm đắm tại đây lùng tình mật ý bên trong lúc, lại có mấy bóng người cấp tốc vây tụ lại đây định thần nhìn lại, hóa ra là Phó Quân Sức Tam tỷ muội, Thuần Vu Vi cùng với Tống Ngọc Hoa năm người. "Các ngươi lại không có ở ngôi sao trong cung?" Nhìn mấy người, Phương Nguyên Thanh kinh ngạc hỏi. Phải biết, bình thường chúng nữ môn nhưng là đều ở lại ngôi sao trong cung. Nguyên bản là đợi đến khỏe mạnh, thế nhưng không lông mày tỷ bên này cần chúng ta hỗ trợ, vì lẽ đó liền theo trở về. Thuần Vũ Vi cười hì hì nói, lời này nhưng là khiến Phương Nguyên Thanh càng cảm thấy lẫn lộn lên. Phải biết bây giờ từ hàng tĩnh trai cùng âm quỷ phái đều đã đưa về chính mình dưới trướng, trở thành chính mình phạm vi thế lực. Mà Liêu Vô Mi có thể có chuyện gì cần mấy vị tỷ muội này ra tay giúp đỡ đây? Tuy nói mấy người này ở đông đảo nữ tử ở trong thực lực kém hơn một chút, nằm ở hạ đẳng trình độ, nhưng dù gì cũng có đại tông sư cấp bậc công lực tu vi, lẽ nào Liêu Vô Mi lần này càng là dự định làm ra một phen kinh thiên động địa quy mô lớn động hay sao? Loan Loan chính đang kế hoạch nhất thống ma môn việc, mà không lông mày thì lại kế hoạch đem những người lén lút dở cho thế gia môn phiệt một lần triệt để thanh trừ sạch sẽ. Vì là phòng thủ những người này chó cùng rất dậu, sinh ra biến cố gì đến, cho nên mới đặc biệt gọi chúng ta mấy cái chức về đến kinh thành đến tạm thời trấn thủ nơi đây. Giữa lúc Phương Nguyên Thanh trong lòng âm thầm phỏng đoán thời khắc, một bên Tống Ngọc Hoa ngay lập tức bổ sung giải thích. Nghe đến đó, Phương Nguyên Thanh vừa mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như địa điểm gật đầu, tỏ ra hiểu rõ trong đó nguyên do. Sư phó của các ngươi bên kia làm sao? Có thể có hồi phục tin tức? Nhìn về phía phó quân sức cùng Thuần Vũ Vi các nàng, Phương Nguyên Thanh mở miệng dò hỏi, điều này làm cho bốn người sắc mặt trong nháy mắt biến địa khó coi lên. Ta sư phụ nói rồi, hắn mặc dù là chết cũng không làm bán nước người, kiên quyết không đồng ý đem đột quyết nhập vào đại tùy. Thuần Vũ Vi quệt mồm nói rằng, nhưng trong lòng là thầm mắng mình sư phó không có ánh mắt. Tuy rằng phó quân sức ba người không nói gì, thế nhưng Vương Nguyên Thanh rõ ràng chỉ sợ phó Thải Lâm cùng võ tôn Tất Huyền một ý nghĩ. Như vậy cũng được, cơ hội đã cho bọn họ, là chính bọn hắn không nắm đến. Gật gù, Phương Nguyên Thanh không có nhiều lời cái gì, thế nhưng đúng là như thế, nhưng là để mấy người trong lòng nhảy một cái, có loại không thể giải thích được không hảo cảm thấy. Không có cho mấy người hỏi nhiều cơ hội, một trận tiếng ồn nào vang lên, chỉ thấy Liêu Vô Mi mang theo một đám nữ nhân đi tới. Chương 451, tích cực lỗ diệu tử. Chương 451, tích cực lỗ diệu tử. Thế nào? Sư tổ, ngài còn thỏa mãn? Đợi đến Liêu Vô Mi mặt tươi cười địa giới thiệu xong trước mặt này một đám dung mạo xuất chúng nữ từ sau, Phương Nguyên Thanh không khỏi cảm thấy không còn gì để nói xông lên đầu. Những cô gái này xuất thân đều là bất phàm, chẳng những có quan lại xuất thân thiên kim tiểu thư, càng có môn phiệt bên trong đại gia khuê tú. Phải biết, khởi đầu Liêu Vô Mi sở dĩ gặp đối với những cô gái này tương ứng gia tộc triển khai thanh toán hành động, hoàn toàn là bởi vì các nàng gia tộc ở đại tùy phổ biến các hạng chính sách trong quá trình, không chỉ có không chịu rũa ra cứu viện dành cho hiệp trợ, trái lại có ý định từ bên trong làm khó dễ, cho chính sách thực thi người là điệu tăng thêm rất nhiều trở ngại cùng phiền phức. Nhưng mà, thời khắc bây giờ nhìn trước mắt cái đám này tuổi tác chênh lệch không đồng đều bọn nữ tử, Phương Nguyên Thanh nhưng trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác sai, phản phất chính mình biến thành một cái lưu luyến sắc đẹp người, chỉ vì chọn chúng người khác một vị tiểu cô nương, liền quyết tâm đem cả nhà giết chết. Chỉ thấy đứng ở phía trước những cô gái này bên trong, lớn tuổi nhất đã có hơn 30 tuổi, phong thái yêu điệu, hơi tuổi trẻ chút thì lại chính trực 20 mấy tuổi tuổi thanh xuân, tiểu diễm cảm động, còn có những người chừng 10 tuổi thiếu nữ, ngây thơ rực rỡ, làm người chịu mến, thậm chí ngay cả 7, 8 tuổi bé gái cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhút nhát trốn ở đoàn người sau khi, một đôi trong đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ cùng mê man đối mặt như vậy cảnh tượng, Phương Nguyên Thanh trong lòng âm thầm cười khổ không thôi. Nếu là đặt ở xã hội hiện đại, e sợ chính mình sớm đã bị Liêu Vô Min này một phen cử động cho đưa vào nhà tù đi. Có điều, khi hắn cảm nhận được từ những cô gái này trong mắt phóng đi ra các loại tâm tình rất phức tạp, sợ sệt, mê man cùng với khi tức giận, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẫn chưa lại nói thêm gì nữa. Dù sao thường nói, tuyết lở thời gian, không có một mảnh hoa tuyết là vô tội. Những cô gái này nếu đã từng tận tình hưởng thụ quá gia tộc giao cho vinh hoa phú quý cùng các loại đặc quyền, như vậy bây giờ tự nhiên cũng là cần cộng đồng gánh vác lên gia tộc phạm vào tội ác ứng được trách phạt. Thời khắc bây giờ, những cô gái này không thể nghi ngờ là may mắn. Phải biết, nếu như không phải dựa vào cái kia từng cái vẫn tính nhìn được khuôn mặt, e sợ căn bản là không thể bị Liêu Vô Mi tuyển chọn cũng đưa đến nơi này đến đi vào giáo phương ti, làm nô tỳ đều là kết quả tốt nhất. Trước tiên tìm một nơi đem các nàng thu xếp lên, phía ta bên này cùng Phượng Nhi trước tiên đi phi mã mục trường một chuyến. Trầm ngâm một chút, Phương Nguyên Thanh nhìn về phía hướng về Liêu Vô Mi dặn dò. Chỉ thấy Liêu Vô Mi khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ cũng gặp làm theo sau khi, hắn liền không chút do dự mà dắt độc cô Phượng xoay người rời đi. Khi bọn họ lại lần nữa hiện thân lúc, dĩ nhiên vững vàng mà đứng thẳng ở một nơi tràn đầy hoa tươi bên trong khu nhà nhỏ. Trong nhà này nguyên bản yên tĩnh an lành, nhưng theo hai người đến, tựa hồ cũng nổi lên một tia gợn sóng. Rất nhanh, trong viện động tĩnh gây nên trong phòng người chú ý ngay lập tức, một đạo thân mang trắng nõn quần áo mỹ lệ thiến ảnh chân thành mà ra. Nàng trên mặt mang theo một vệt như gió xuân giống như ôn hòa mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tầm mắt cuối cùng rơi vào Phương Nguyên Thanh trên người. Người này không phải người khác, chính là Lý Thu Thủy. Hôm nay sao đến như vậy nhà rỗi, lại có không đến ta nơi này đến rồi. Lý Thu Thủy nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng mừng rỡ. Lô rượu tử gần nhất thế nào rồi? Đối mặt Lý Thu Thủy do hỏi, Phương Nguyên Thanh vẫn chưa lập tức đáp lại, mà là chuyển đề tài, hỏi ngược lại lên liên quan với Lô rượu tử tình trạng gần đây. Hắn nha, cùng dĩ vãng lẫn nhau so sánh cũng không quá to lớn biến hóa. Gần đây vẫn vùi đầu nghiên cứu cơ quan con đường phá giải đây. Phương Nguyên Thanh này đột nhiên cử động để Lý Thu Thủy có chút bất ngờ, nàng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó khẽ nhíu lông mày, suy tư một lát sau mới chậm rãi đáp ở đây trước. Phương Nguyên Thanh từng cố ý dặn dò quá nàng mật thiết lưu ý Lô rượu tử nhất cử nhất động, nhưng mà trải qua một phen quan sát sau, nàng nhưng không nhận thấy được bất cứ dị thường nào địa phương. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi xem. Phương Nguyên Thanh khẽ lắc đầu một cái, không còn xoắn xuýt ở đây, quay đầu hướng về Lý Thu Thủy chào hỏi. Dứt lời, ba người bọn họ liền cùng hướng về lỗ rượu từ vị trí sân chậm rãi bước đi. Cứ việc Phương Nguyên Thanh hiện thân với trang trại tần suất cũng không cao, nhưng mọi người đều biết hắn cùng Thương Tú Tuần trong lúc đó quan hệ thân mật. Bởi vậy, dọc theo đường đi gặp phải đám người dồn dập hướng về nó thăm hỏi, tình hình như vậy một cách tự nhiên mà truyền đến bận rộn thương trưởng chủ trong hai. Sư phó, phu quân, phượng muội muội. Còn chưa chờ ba người tới mục đích, chỉ thấy xa xa một thất tuấn mã chạy nhanh đến, trên lưng ngựa ngồi chính là Thương Tú Tuần bản thân. Trong chớp mắt, nàng đã tới đến ba người trước mặt, cũng cấp tốc ghim lại dây cương ngừng lại. Chưa nhảy xuống ngựa đến, Thương Tú Tuần liền đã là đầy mặt vẻ hưng phấn, cao giọng la lên lên. Bây giờ Thương Tú Tuần so với từ trước dĩ nhiên phát sinh trời đất xoay vần giống như biến hóa, giờ khắc này nàng càng là xinh đẹp cảm động. Bởi vì thời gian dài quản lý trang trại sự vụ, mỗi ngày đều cần chịu đựng gió thổi năm chiếu, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm Thương Tú Tuần màu da hiện màu vàng nhạt. Mà hiện nay, bởi vì Phương Nguyên Thanh thoải mái làm cho nàng cả người tỏa ra một loại khác hào quang, nàng cái kia nguyên bản liền mềm mại da thịt dĩ nhiên trở nên như tuyết hoàn toàn trắng mướt, phảng phất tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt, đưa nàng vốn là xuất chúng dung nhan không hề bảo lưu địa thể hiện rồi đi ra. Giờ khắc này nàng nhìn qua tiểu diễm bất ác, long lanh cảm động, khác nào từ họa bên trong đi ra đại gia khuê tú bình thường, làm người không khỏi vì đó khuynh đảo. Hơn nữa tỉ mỉ tân trang sau trang dung cùng với khéo léo trang phục hóa trang, càng đưa nàng tôn lên đến dáng ngọc yêu kiều thất tha. Ngươi hoảng cái gì? Mỗi ngày gặp mặt còn sợ hắn chạy hay sao? Nhìn mình đồ nhi cái kia thất kinh dáng dấp, Lý Thu Thủy không khỏi đoán trách nói. Khắc khắc. Sư phó ngài không biết, nơi này dù sao không phải ta sân nhà mà. Phu quân cùng phượng muội muội cùng đến đây, ta đương nhiên đến hảo hảo chiêu đãi một phen. Thương Tú Tuần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hai gò má ửng đỏ như ánh nắng chiều, thẹn thùng giải thích, cặp kia bên trong đôi mắt đẹp gợn sóng lưu chuyển, đúng như một vũng xuân thủy, tình ý kéo dài. Đi thôi, chúng ta đi lỗ tiền bối bên kia nhìn. Phương Nguyên Thanh khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng dắt Thương Tú Tuần nu đề. Cái này thân mật động tác trong nháy mắt khiến Thương Tú Tuần tim đập như liệu chạy, ngượng ngùng tâm ý càng sâu từ trước. Đặc biệt là khi nàng nhận ra được chu vi còn có đông đảo trang trại người quăng tới ánh mắt lúc, trong lòng càng là dường như có ngàn vạn chỉ con kiến ở bò bình thường, tê ngứa. Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa tránh thoát Phương Nguyên Thanh tay, trái lại như là lấy hết dũng khí bình thường, đỏ mặt cao cao địa hất cằm lên, tùy ý người bên ngoài đánh giá. Là bốn người sắp đi tới lô rượu từ chỗ ở sân lúc, xa xa mà liền nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ trong phòng đi dạo mà ra. Chỉ thấy đối phương dáng người kiên cường, khí chất bất phàm, định thần nhìn lại, chính là hồi lâu không gặp Lô Diệu Tử. Chỉ thấy hắn đứng chắp tay, ánh mắt lướt qua trong đình viện hoa cỏ cây cối, xa xa nhìn phía chính hướng về nơi này đi tới Phương Nguyên Thanh mọi người. Phương công tử, ngươi có thể coi là đến rồi. Đợi đến Phương Nguyên Thanh đi vào trong viện, Lô Diệu Tử mỉm cười tiến ra đón, hai tay ôm quyền hướng về nó hành lễ, cũng cất cao giọng nói, trong lời nói khó nén mừng rỡ tỉnh. Xin ra mắt tiền bối. Phương Nguyên Thanh thấy thế, vội vàng cũng chắp tay, cung kính mà đáp lại nói, bái kiến tiền bối. Đứng ở một bên Độc Cô Phượng cũng tùy theo hạ thấp người thi lễ, nhẹ giọng nói rằng, xin hỏi tiền bối, ngài có phải không đã tìm tới mở ra kho báu cánh cổng phương pháp cơ chứ? Sau đó, Phương Nguyên Thanh không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng dò hỏi. Dù sao Lô Diệu Tử chờ đợi ở đây đã lâu, nói vậy sự tình dĩ nhiên có kết luận cuối cùng. Không dối gạt công tử, này Dương Công Bảo Khố tuy là do lão phu tự tay thiết kế kiến tạo mà thành, nhưng khi đó ta căn bản liền không cân nhắc qua ngày sau vẫn cần đem lần thứ hai mở ra. Vì lẽ đó ở cơ quan bố trí phương diện, thực tại rơi xuống một phen công phu, được thiết trí cực kỳ phiền phức tinh diệu, vì vậy lần này phá giải lên khá phí đi chút thời gian. Lô Diệu Tử khẽ gật đầu, biểu thị xác thực đã có phát hiện, nhưng ngay lập tức lại mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, than nhẹ một tiếng nói rằng. Dứt lời, hắn khe khẽ lắc đầu, làm như đối với tiêu hao lâu như vậy nhưng mang trong lòng hổ thẹn. Tiền bối không cần tự trách, đúng là ta để tiền bối làm khó dễ. Phương Nguyên Thanh mặt mỉm cười, nhẹ giọng an ủi, nó nhìn phía Lô Diệu Tử trong con ngươi, toát ra tràn đầy vui mừng tâm ý, nếu bây giờ đã có giải quyết chi pháp, như vậy chúng ta đến tuột cùng khi nào bắt đầu hành động đây? Lúc này, đứng ở một bên Lý Thu Thủy không khỏi mở miệng hỏi tới. Nàng đầy mặt vẻ hưng phấn, phảng phất đã không kịp đợi muốn tận mắt thấy Tà Đế Xá Lợi bộ mặt thật. Nghe Lý Thu Thủy lời này, Lỗ Diệu Tử không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên Thanh, muốn cho đối phương đến xác định thời gian. Nghe được Lý Thu Thủy mấy lời nói này, Lỗ Diệu Tử theo bản năng mà đưa mắt nhìn sang Phương Nguyên Thanh, tựa hồ muốn để hắn đến quyết định cụ thể hành động thời gian. Nếu là tiền bối bên này tất cả chuẩn bị sắp xếp, liền có thể trực tiếp lên đường đi đến Trường An. Đợi ta đem trong tay sự vụ xử lý thỏa đáng sau khi, lại chạy đi cùng ngài hội hợp. Chỉ thấy Phương Nguyên Thanh khẽ cau mày, túi đầu trầm tư một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Lỗ Diệu Tử nghe này một lời, lúc này gật gật đầu, biểu thị tán thành. Được, vậy ta bên này ngày mai sẽ xuất phát đi đến Trường An. Ngay lập tức, hắn cao giọng nói rằng, Phương công tử không ngại sớm thông báo âm quỷ phái một tiếng, làm cho các nàng làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía Phương Nguyên Thanh, tiếp tục nói bổ sung. Giờ khắc này, Lỗ Diệu Tử ngữ khí cùng biểu hiện so với lúc trước rõ ràng trở nên tích cực rất nhiều. Cùng Lỗ Diệu Tử trải qua một phen thâm nhập địa sau khi thương nghị, đối với sở hữu tương quan công việc đều đạt thành rồi nhận thức chung. Sau đó, Phương Nguyên Thanh lại cặn kẽ hướng về Lỗ Diệu Tử dò hỏi cũng hiểu rõ Dương Công Bảo Khố nội bộ tình huống cụ thể, không buông tha bất luận cái nào khả năng ảnh hưởng hành động tiếp theo chi tiết nhỏ. Mãi đến tận cảm giác mình đã nắm giữ đầy đủ nhiều mà chuẩn xác tin tức sau, hắn lúc này mới yên lòng dẫn dắt Độc Cô Phượng ba người cùng rời đi nơi đây. Buổi tiếp Thương Tú Tuần ăn cơm trưa, lại đang trang trại quay một vòng, hắn lúc này mới mang theo Lý Thu Thủy cùng Độc Cô Phượng rời đi. Thế nào? Lần này có thể có phát hiện gì sao? Ba người mới vừa ở ngôi sao cung đứng lại thân hình, còn chưa kịp lấy hơi nghỉ ngơi một chút, Lý Thu Thủy liền không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng hỏi. Hiện nay đến xem, tạm thời không có phát hiện đặc biệt gì dị thường địa phương. Nghe được Lý Thu Thủy câu hỏi, Phương Nguyên Thanh chậm rãi lắc lắc đầu, sau đó một mặt ngưng trọng trầm giọng hồi đáp. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng từ hắn nhíu chặt lông mày cùng với ánh mắt thâm trầm có thể thấy được, kỳ thực nội tâm của hắn nơi sâu xa tràn ngập càng nhiều nghi hoặc cùng không rõ. Vậy liệu rằng là Lô Diệu Tử căn bản cũng không có bị người đoạt sát đây? Có thể trước chúng ta lo lắng đều là dư thừa. Nhìn thấy Phương Nguyên Thanh dáng dấp như vậy, Lý Thu Thủy ngay lập tức hỏi tới. Nàng thanh âm lanh lảnh dễ nghe, lại như Hoàng Anh xuất cốc bình thường êm tai, vậy mà lúc này trên mặt biểu hiện nhưng cùng Phương Nguyên Thanh giống nhau như lúc tương tự che kín nghi ngờ vẻ. Khả năng này cũng không thể hoàn toàn bài trừ ở bên ngoài, nếu như đúng như lời ngươi nói như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng không biết tại sao, ta tổng cảm giác chuyện này còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, trong đó nhất định ẩn giấu đi một số bí mật không muốn người biết hoặc là âm mưu. Vì lẽ đó, ở chân tướng chưa triệt để cháy nhà ra mặt chỗ trước, chúng ta hay là muốn thời khắc duy trì cảnh giác mới được. Đối mặt Lý Thu Thủy suy đoán, Phương Nguyên Thanh cũng không có mù quáng phụ họa hoặc là dễ dàng có kết luận. Hắn thoáng trầm tư một lát sau, mới chậm rãi mở miệng đáp lại nói: "Các ngươi lẽ nào đều không có nhận ra được Lỗ Diệu Tử lần này biểu hiện quá mức tích cực sao?" Theo độc cô phượng lanh lảnh thanh âm dễ nghe truyền đến, như một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt rọi sáng Phương Nguyên Thanh nguyên bản có chút hỗn độn tâm tư. Trong lòng hắn không khỏi vì đó hơi động, phản phất từ nơi sâu xa nắm lấy một tia then chốt manh mối. Hồi tưởng lại lần trước thỉnh cầu Lỗ Diệu Tử hiệp trợ mở ra Dương Công bảo khố thời gian, tên viết nhưng là mọi cách từ chối, do dự không quyết định, một bộ không tình nguyện rằng dốc. Nhưng mà bây giờ, khi lại một lần nữa nói tới chuyện này lúc, hắn dĩ nhiên không chút do dự mà biểu thị ngày mai liền có thể lên đường khởi hành, loại này trước sau tương phản to lớn thật là làm người khó hiểu. Phương Nguyên Thanh cho rằng, tình huống thông thường, một người muốn bước lên đường dài lữ hành trước, thường thường gặp làm phiền tốt nhất trường một quãng thời gian. Mặc dù là đã định ra rồi xuất hành ngày, cũng hầu như sẽ tìm các loại lý do kéo dài đến thời khắc cuối cùng, thậm chí vượt qua ước định thời gian sau mới vạn bất đắc dĩ ra đi. Có thể Lỗ Diệu Tử ngược lại tốt, không nói hai lời trực tiếp đem thời gian quyết định ở ngày mai, như vậy lôi lệ phong hành thực tại cùng người thường khác biệt. Đổi lại là hắn, làm sao cũng đến cho mình lưu ra cái 7 ngày hoặc là chí ít 3 ngày bước đệm kỳ đi. Như vậy xem ra, Lỗ Diệu Tử lần này cử động xác thực có vẻ hơi khác thường, quá mức nóng lòng một chút. Có điều nói đi nói lại, hay là đây chỉ là bọn họ lung tung phỏng đoán thôi, trong đó nguyên nhân thực sự e sợ chỉ có chính Lỗ Diệu Tử rõ ràng nhất. Thời khắc bây giờ, Phương Nguyên Thanh nội tâm bức thiết địa muốn làm rõ một chuyện, vậy thì là Lỗ Diệu Tử có hay không đồng dạng gặp đoạt sát tai họa. Nếu như không có, Lỗ Diệu Tử gần đây các loại hành vi vì sao như thế quỷ dị khác thường, làm người khó có thể dự đoán. Hắn đến tột cùng trong bóng tối chủ tính gì đó đây? Tất cả những thứ này cũng như cùng lồng gắn vào trong sương mù dày đặc, để Phương Nguyên Thanh cảm giác sâu sắc nghi hoặc cùng bất an. Nếu như có, vậy đối phương lại đến tột cùng là dựa vào loại nào cao minh thủ đoạn, có thể thành công lừa dối, liền thân là kim đan cao thủ chính mình cũng chưa từng phát giác chút nào đầu mối đây. Chẳng lẽ nói, ẩn giấu ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này người kia, thực lực đó dĩ nhiên ngự trị ở cảnh giới kim đan bên trên sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, Phương Nguyên Thanh không khỏi cả người run lên, không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời, hắn có chút chờ mong nhìn thấy người giật dây một ngày kia. Chương 452, tương đồng chất liệu. Chương 452, tương đồng chất liệu. Vong Ưu đảo. Nhậm Thiên Hành đang lặng lặng địa đứng ở trên đảo, cảm thụ gió biển nhẹ phẩy gò má mang đến từng tia cảm giác mát mẻ. Đột nhiên, bên cạnh không gian xuất hiện một trận nhẹ nhàng gợn sóng, điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời căng thẳng. Chưa kịp hắn phản ứng lại, chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên, Phương Nguyên Thanh cái kia bóng người quen thuộc liền đã thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cứ việc tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương như vậy kỹ thuật như thần địa dịch chuyển tức thời, Nhậm Thiên Hành vẫn là sẽ bị thật sâu khiếp sợ đến. Đặc biệt là nghĩ đến Phương Nguyên Thanh cái kia sâu không lường được thực lực, nội tâm hắn nơi sâu xa càng là dâng lên một luồng không cách nào ức chế kiêng kỵ tình. Ngay ở Nhậm Thiên Hành mới vừa muốn mở miệng hướng về Phương Nguyên Thanh thăm hỏi một tiếng thời điểm, đã thấy Phương Nguyên Thanh thân hình đột nhiên lóe lên động, giống như quỷ mị cấp tốc lớn gần. Ngay lập tức, một cái ngón tay thon dài thẳng tắp địa hướng về Nhậm Thiên Hành điểm lại đây. Trong phút chốc, Nhậm Thiên Hành chỉ cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái hàn lạnh đến cực điểm trong hầm băng, không khí bốn phía cũng giống như là đọng lại thành băng cứng, đem hắn thật chặt gói lại. Hắn giờ phút này thậm chí ngay cả nâng lên một ngón tay đơn giản như vậy động tác đều trở nên dị thường gian nan, cả người hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Nhưng mà, may mắn chính là, loại này khủng bố tình hình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hầu như chính là trong nháy mắt, Nhậm Thiên Hành liền cảm giác được trên người cái kia cố làm người nghẹt thở áp lực đống nhiên biến mất, Phương Nguyên Thanh cũng lại lần nữa buông lỏng tay ra chỉ, cũng cấp tốc cùng hắn kéo dài một khoảng cách. "Phương công tử, ngài này đến tột cùng là gì ý?" Nhìn trước mắt lông mày nhíu chặt, phảng phất rơi vào sâu sắc trong suy tư Phương Nguyên Thanh, Nhậm Thiên Hành sắc mặt âm trầm mở miệng chất vấn, nó âm thanh tuy thấp chìm, nhưng trong đó nhưng rõ ràng để lộ ra một luồng khó có thể ức chế bất ức cảm giác. Muốn hắn cũng là ma giáo giáo chủ, tuy nói bây giờ thế lực không bằng từ trước, thế nhưng cũng không thể để cho người như vậy xỉ nhục. "Thật không phải với, Nhậm giáo chủ, tại hạ nhất định phải xác nhận một hồi, ngài có phải không đã gặp người khác đoạt xác? Dù sao việc này quan hệ trọng đại, mong rằng Nhậm giáo chủ thứ lỗi." Chỉ thấy cái kia Phương Nguyên Thanh chậm rãi lắc lắc đầu, sau đó hít vào một hơi thật dài sau, vừa mới thẳng thắn nói. Nghe được lời ấy, Nhậm Thiên Hành không khỏi hơi sững sờ, ngay lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Theo ta được biết, Nhậm giáo chủ trong tay nên có nắm tổ long lăng bản đồ đi. Nhưng mà, không chờ Nhậm Thiên Hành phát tác, Phương Nguyên Thanh liền đưa mắt lần thứ hai tìm đến phía hắn, cũng mặt mỉm cười điệu tiếp tục nói. Câu nói này như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt ở Nhậm Thiên Hành trong đầu nổ vang. "Cái gì? Ngươi lại dám một mình tìm kiếm trí nhớ của ta?" Nhậm Thiên Hành nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến, vừa kinh vừa sợ địa cao giọng hô. Thời khắc bây giờ, nội tâm của hắn có thể nói là vừa tức vừa hận, vừa có cháy hừng hực lửa giận, rồi lại nhân đối phương cái kia vượt xa chính mình thực lực cường đại mà cảm thấy một loại sâu sắc vô lực ở Phương Nguyên Thanh trước mặt, hắn phảng phất chính là trên tấm thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. "Ta nguyên bản vẫn tin chắc chôi này viên Nguyệt Loan đao chính là hai thế hoàng đế chuyên vì trấn áp sáu quốc phản bội tỉ mỉ luyện chế mà thành, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, sự thực tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Phương Nguyên Thanh nhẹ nhàng xoa xoa bên hông này thanh lập lòe hàn quang loan đao, không khỏi thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Cứ việc từ Nhậm Thiên Hành trong trí nhớ vẫn chưa thu được từng tới nhiều có giá trị thực tế tin tức, nhưng mà chính là những này linh linh toái toái đoạn ngắn, lại làm cho Phương Nguyên Thanh ngoại ý muốn tìm ra tổ Long Lăng bản đồ tin tức. So sánh với cái khác những người không quá quan trọng tình báo mà nói, miếng bản đồ này hiển nhiên trọng yếu hơn nhiều lắm. Coi như đem bản đồ này giao cho ngươi tay, e sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nói vậy trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng, chân chính về mặt ý nghĩa tổ Long Lăng căn bản liền không ở Ly Sơn dưới chân." Nhậm Thiên Hành hơi nhíu lên lông mày, đầy mặt bất đắc dĩ vẻ địa đáp lại nói. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại sâu sắc cảm giác vô lực, phản phất đối với thế cục trước mắt từ lâu rõ ràng trong lòng. Nói cũng không thể như thế nói, mặc dù Ly Sơn bên dưới lăng mộ cũng không phải là chân chính tổ Long Lăng, nhưng trong đó tất nhiên cũng ẩn giấu đi đến mãi không hết kỳ chân dị bảo. Nghe nói như thế, Phương Nguyên Thanh nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, không để ý lắm địa hồi đáp đối mặt Nhậm Thiên Hành nghi vấn, hắn biểu hiện vô cùng thong dong bình tĩnh, tựa hồ đối với những này cái gọi là của cải không để ý chút nào. Lấy ngươi bây giờ như vậy thực lực mạnh mẽ, sao còn lưu ý những này trong thế tục vàng bạc tài bảo đây? Theo ta thấy, như ngươi vậy cao thủ lẽ gian nên đi truy tìm cái kia chí cao vô thượng cảnh giới võ đạo, gắng đạt tới có thể đột phá hư không ràng buộc, phi thăng thành tiên mới đúng vậy. Lại sao bị chỉ là vàng bạc đồ vật hấp dẫn? Thấy tình hình này, Nhậm Thiên Hành trên mặt toát ra khó có thể tin tưởng biểu hiện, lớn tiếng phản bác ở trong mắt Nhậm Thiên Hành, Phương Nguyên Thanh dĩ nhiên nắm giữ siêu phàm thoát tục thực lực, lẽ gian nên đối với thế gian vạn vật đều coi như phù vân, một lòng chỉ chăm chú với leo võ học con đường đi tới đỉnh cao. Đẹp đẽ thôi. Phương Nguyên Thanh câu này nhẹ như mây gió lời nói, liền dường như búa nặng bình thường tàn nhẫn màn đện ở Nhậm Thiên Hành trong lòng bên trên, khiến cho khỏe miệng hắn không nhịn được địa co quắp một trận, trong lòng càng là đem Phương Nguyên Thanh mang cái máu chó đầy đầu. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Nhậm Thiên Hành biết rõ chính mình nằm ở tuyệt đối thế yếu bên trong, căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Nếu như hiện tại là Đại Tần Đế quốc uy chấn thiên hạ thời gian, hắn mặc dù là thân là đường đường Đại Tần hoàng thất con cháu, đối mặt Phương Nguyên Thanh cao thủ như thế đều sẽ không thể ra sức. Càng không cần phải nói bây giờ vật đổi sao rời, hắn cái này xa suốt hoàng tộc cũng chỉ có thể bó tay toàn tập, lực bất tòng tâm. Không thể làm gì bên dưới, Nhậm Thiên Hành thật sâu thở dài một hơi, sau đó chậm rãi từ trong lồng ngực cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra một khối chồng chất lên lụa là. Chỉ thấy cổ tay hắn run lên, khối này lụa là tựa như đồng nhất đạo tiệm điện giống như hướng về Phương Nguyên Thanh bắn nhanh mà đi. Phương Nguyên Thanh tay mắt lênh lẹ, tay phải nhẹ nhàng tìm tòi, liền vững vàng mà tiếp được khối này lụa là. Đối đại hắn triển khai vừa nhìn, không khỏi trong lòng giật mình. Chỉ thấy này lụa là bên trên dĩ nhiên vẽ lít nha lít nhít đường nét, khác nào chu vong bình thường rắc rối phức tạp. Mà những người dùng Tần Quốc văn tự viết đánh dấu, thì lại phảng phất là khảm nạm tại trên chu vong Minh Châu, bắt mắt dị thường. Càng làm cho Phương Nguyên Thanh cảm thấy ngạc nhiên không thể giải thích được chính là, cái ghi chép này Ly Sơn Lăng mộ bản đồ lụa là chất liệu càng là kỳ lạ như vậy, nó cũng không xem vàng như vậy cứng rắn trầm trọng, lại không giống cây bông như vậy mềm mại. Tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, hắn đột nhiên phát hiện loại này lụa là tính chất cùng ghi chép Trường Sinh Quyết công pháp loại kia lụa là quả thực giống nhau như lúc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cứ việc năm tháng xa xôi, trải qua vô số mưa gió tàn thương, nhưng hai món báu vật này như cũ như thân, không gặp nửa điểm cổ xưa vẻ. Vốn là, Phương Nguyên Thanh ban đầu dự định là đem miếng bản đồ này phục chế một phần sau, sẽ đem nguyên bản trả cho Nhậm Thiên Hành. Nhưng giờ khắc này khi hắn tận mắt nhìn này lụa là thần kỳ địa phương sau, trước ý nghĩ trong nháy mắt bị quăng đến lên 9 tầng mây. Giống như vậy hiếm thấy hy thế chân bảo, tự nhiên là muốn vững vàng nắm giữ ở trong tay mình mới được, nói không chắc ngày sau ở một cái nào đó thời khắc mấu chốt liền có thể có tác dụng lớn đây. Nghĩ đến bên trong, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Bởi vì trong tay lụa là nguyên nhân, Phương Nguyên Thanh rời đi Vong Ưu đảo sau khi thẳng đến Linh Thú Cung. Giờ khắc này hắn chỉ muốn đem đồ vật trong tay cùng ghi chép Trường Sinh Quyết đồ vật khá là một phen, nhìn có hay không hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà, khi hắn bước vào Linh Thú Cung lúc, cảnh tượng trước mắt nhưng làm hắn không khỏi hơi run run. Chỉ thấy bên trong cung điện, Lý Thu Thủy dĩ nhiên cũng ở chỗ này. Giờ khắc này nàng, trên mặt mang theo lúm đồng tiền như hoa, nụ cười kiết như gió xuân giống như ôn hòa, lại như xuân hoa giống như sáng lạ, có vẻ đặc biệt cảm động. So sánh với đó, Đồng Mộ thì lại âm trầm gương mặt, phảng phất có thể chảy ra nước, đặc biệt là phối hợp cùng Lý như vậy lãnh diễm cao quý khuôn mặt, càng là tỏa ra một loại làm người sợ hãi uy thế. Phương Nguyên Thanh thấy thế, mang theo nghi ngờ trong lòng khẽ mỉm cười, ung dung không vội địa đi tới giữa hai người, chậm rãi ngồi xuống. Vân Nhi đây là làm sao? Ai chọc giận ngươi tức rồi? Nhìn về phía Vu Hành Vân, Phương Nguyên Thanh một bộ đau lòng ngữ khí hỏi. Nếu là đặt ở Di Vãng, nghe được Phương Nguyên Thanh như vậy thân mật xưng hô Đồng Mộ vì là Vân Nhi, lấy Đồng Mộ cái kia tính tình hòa bạo, tất nhiên sẽ không nói hai lời, vọt thẳng đi đến cùng hắn triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt, cần phải đánh tới 300 hiệp không thể. Nhưng bây giờ tình huống dĩ nhiên không giống, từ khi từ A Tử trong miệng biết được Phương Nguyên Thanh chính là Kim Đan kỳ cao thủ sau khi, Đồng Mộ mặc dù trong lòng lại có thêm bất mãn, cũng không thể không tạm thời nhẫn lại hạ xuống. Nguyên Thanh ngươi tới thật đúng lúc, mau tới đây cho chúng ta phân xử thử đi. Lý Thu Thủy ánh mắt lưu chuyển, liếc mắt một cái Phương Nguyên Thanh, nũng nịu nói rằng, trong ánh mắt là cười doanh doanh vẻ mặt. Dứt lời, nàng còn không quên hướng về Vu Hành Vân đầu đi một cái tràn ngập trêu ghẹo ý vị ánh mắt, tựa hồ trận này tranh chấp chính là nhân nàng mà lên. Ồ, bình cái gì lý? Phương Nguyên Thanh nghe vậy không khỏi sức sở, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng linh cảm không lành, nhưng hắn vẫn là làm ra vẻ chấn định mà mở miệng hỏi. Ta vừa mới cùng sư tỷ đùa giỡn đây, ta nói sư tỷ chưa bao giờ trải nghiệm quá nam nhân đến tột cùng là gì tư vị nhỉ, kết quả nàng lại vẫn không phục, ngươi nói xem, ta lời này có đạo lý hay không nhỉ? Chỉ thấy Lý Thu Thủy khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, chậm rãi nói rằng. Lý Thu Thủy lời vừa nói ra, Phương Nguyên Thanh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn âm thầm không ngừng kêu khổ, nghĩ thầm bực này tư mật việc há lại là chính mình có thể dính líu trong đó. nhìn dáng dấp ngày sau này linh thiếu cung vẫn là tận lực thiếu đến cho thỏa đáng, bằng không không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ngươi này không biết xấu hổ tiện nhân, lẽ nào thế gian nữ tử đều như ngươi như vậy phóng đãng không thể tả sao? Ngươi tổ tôn ba đời càng cùng hắn. Hừ. Đang lúc này, một bên Vu Hành Vân từ lâu tức giận đến đỏ cả mặt, trợn tròn đôi mắt, chỉ vào Lý Thu Thủy quát lạnh. Nhưng mà, nói đến chỗ này, Vu Hành Vân lại đột nhiên ngừng lại lời nói, nhưng là phía dưới lời nói không tốt nói thêm gì nữa. Khắc khắc, sư tỷ hà tất như vậy nổi giận đây? Chúng ta bây giờ đều đã tu luyện đến như vậy cao thâm tu vi cảnh giới, những người tầm thường đạo đức luật pháp lại há có thể ràng buộc được rồi chúng ta. Thấy tình hình này, Lý Thu Thủy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hai gò má ửng đỏ như hà, thuần dỗi phản bác ở ngôi sao trong cung lúc, chúng nữ có thể chưa bao giờ đàm luận quá nàng cùng Lý Thanh La, Vương Ngự Yên các nàng cái gì, chỉ có chính mình vị sư tỷ này hoàn toàn không để ý tới đồng môn tình nghĩa, ra tay chính là trực công trái tim của chính mình oa muốn hại, chỗ hiểm, địa phương. Sư tỷ, ngươi nếu như có thể tự mình cảm thụ một chút cái kia nguyên thanh dành cho ngươi sung sướng, nói không chắc à, ngươi gặp ước gì hắn tại mọi thời khắc đều làm bạn ở bên cạnh ngươi đây. Lý Thu Thủy cười khẽ nói xong lời nói này sau, lại ngay lập tức mở miệng nói. Nhưng mà, lời nói của nàng còn chưa hoàn toàn hạ xuống, liền bị Vu Hành Vân cái kia tràn ngập hàn ý tiếng hừ lạnh đánh gãy. Chỉ thấy Vu Hành Vân đôi mắt đẹp bên trong lập loè lạnh lẽo ánh sáng, phản phất có thể đem người trong nháy mắt đông lại bình thường. Được rồi, trước tiên không nói những này. Vân Nhi, đem Trường Sinh Quyết đưa cho ta dùng một chút. Đối mặt như vậy Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí, một bên Vương Nguyên Thanh không khỏi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn khe khẽ lắc đầu, vội vã lên tiếng nói sang chuyện khác. Nghe được Phương Nguyên Thanh đề cập Trường Sinh Quyết lúc, nguyên bản còn trợn mắt nhìn nhau Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đều là hơi run run, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Các nàng vô cùng nghi hoặc, Phương Nguyên Thanh vì sao đột nhiên muốn kiểm tra quyển bí tịch này? Phải biết, từ khi được Trường Sinh Quyết tới nay, Vu Hành Vân nhưng là vẫn coi như chất bảo, ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu. Trải qua thời gian dài tu luyện, nàng không chỉ có thành công đem tự thân vốn có nội lực hết mức chuyển hóa thành Trường Sinh chân khí, liền ngay cả trong cơ thể nhiều năm qua tồn trữ một ít bệnh gì cũng đều vì vậy mà biến mất không còn tăm tích. Như vậy một bộ có thể gọi đoạt thiên địa chi tạo hóa thần kỳ công pháp, Vu Hành Vân lại sao dường như đối xử phổ thông võ công như vậy tùy ý đem khắc họa với mật thất trên vách đá. Nguyên nhân chính là như vậy, bộ này quý giá vô cùng Trường Sinh Quyết trước sau bị nàng tiếp thân mang theo, chưa bao giờ rời khỏi người nửa bước. Đang lúc này, chỉ thấy Vu Hành Vân động tác nhanh chóng hướng về trong lòng nhẹ nhàng tìm tòi, sau đó một khối tính chất mềm mại, bóng loáng nhắn nhủi lụa là liền dường như ảo thuật bình thường xuất hiện ở trong tay nàng. Ngay lập tức, nàng không chút do dự mà đem khối này lụa là đưa tới Phương Nguyên Thanh trước mặt. Tiếp nhận Trường Sinh Quyết, Phương Nguyên Thanh đem bày ra ở trước mặt trên bàn, lập tức lại từ từ trong lồng ngực lấy ra mới từ Nhậm Thiên Hành bên kia được bản đồ. Đây là cái gì? Nhìn cái kia cùng ghi chép Trường Sinh Quyết giống như lúc lụa là, vẫn ở bên cạnh mật thiết quan tâm Lý Thu Thủy thấy cảnh này, đầy mặt nghi hoặc cùng tò mò mở miệng hỏi. Mà một bên khác Vu Hành Vân tuy rằng ngoài miệng không lên tiếng, nhưng từ trên mặt nàng toát ra vẻ mặt có thể rõ ràng nhìn ra, trong lòng nàng có giống như Lý Thu Thủy nghi vấn đối mặt hai người tràn ngập muốn biết ánh mắt, Phương Nguyên Thanh cũng không có cố ý thừa nước đục thả câu hoặc là treo các nàng khẩu vị. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng hướng về các nàng giải thích lên tấm này lụa là lai lịch đến. Nghe tới Phương Nguyên Thanh nói thứ này lại có thể là Ly Sơn Tổ Long Lăng bản đồ lúc, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy cũng không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Nếu này cái gọi là Tổ Long Lăng là giả, cái kia chân chính Tổ Long Lăng đến tột cùng ở vào nơi nào đây? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, vẫn là Vu Hành Vân trước tiên đánh vỡ phần này yên tĩnh. Chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt nghiêm túc nhìn phía Phương Nguyên Thanh hỏi tới. Cái này hiện nay còn không biết, muốn cái kia Tổ Long nhưng là nhân vật cỡ nào, xem hắn nhân vật như vậy, nó chân thực lăng mộ vị trí nói vậy tuyệt không đơn giản, muốn tìm được nó e sợ không phải một chuyện dễ dàng. Đối với vấn đề này, Phương Nguyên Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói rằng. Nói xong lời nói này, Phương Nguyên Thanh trong ánh mắt không tự chủ được mà toát ra một tia tiết hận tâm ý. Lý Thu Thủy bên này vừa định hỏi chút gì, đột nhiên không khỏi kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy giờ khắc này hai khối lụa là bên trên lại có ánh sáng sáng lên, không ngừng lấp lóe. Chương 453. Giang Ngọc Yến xin mời. Chương 453. Giang Ngọc Yến xin mời. Muội, hiện tại ta đã không biết đây là thế giới võ hiệp vẫn là tiên hiệp thế giới, hay hoặc là nói là khoa huyễn thế giới. Ai có thể nghĩ tới Ly Sơn Tổ Long Lăng bản đồ cùng Trường Sinh Quyết đến đồng thời lại còn va chạm ra không giống nhau đố lửa. Dưới cái nhìn của ta bản đồ chính là chìa khóa, Trường Sinh Quyết chính là bảo dương, hai người cùng nhau lại lẫn nhau mở khóa, trả lại một cái 3D hình chiếu. Trực tiếp theo bản đồ ở Ly Sơn Tổ Long Lăng quay một vòng không nói, càng là nghe một lần Quảng Thành Tử giảng giải Trường Sinh chi đạo. Trước tổng cho rằng tu luyện Trường Sinh Quyết sau khi sẽ làm người đánh mất năng lực sinh sản, bây giờ xem ra vẫn là ta quá nông cạn. Môn công pháp này tu luyện mà ra Trường Sinh chân khí nhưng là có thể thời khắc làm cho người ta thể bổ sung sinh cơ, khiến cho dung nhan bất lão, tuổi thọ dài lâu, hồi máu phương diện so với Tử Hà chân khí mạnh hơn một bậc. Trường Sinh Quyết tu luyện chính là âm dương ngũ hành lực lượng, hoàn toàn có thể để người ta ở không đạt đến tiên nhân chi cảnh thời điểm tự chủ ở ngũ tạng lục phủ tự chủ sinh thành thiên địa lực lượng, thực sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng. Phải biết sức mạnh đất trời uy lực so với phổ thông chân khí không biết mạnh hơn bao nhiêu, Trường Sinh Quyết đây là muốn khiến người ta vượt cấp khiêu chiến a. Có vật này, cái gì chú nhan đan, hồi xuân đan tác dụng cũng không lớn. Hiện tại mượn Trường Sinh chân khí cùng sức mạnh đất trời hoàn toàn có thể đối với ngũ tạng lục phủ tiến hành rèn đúc, lâu dài hạ xuống không chừng liền thành kim cương bất hoại thân thể. Có điều như vậy có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, vốn là ta liền rất mạnh mẽ, vạn nhất thật thành kim cương bất hoại thân thể, người cung chủ kia đại nhân các nàng chẳng phải là thành đám người ô hợp, càng thêm không phải là đối thủ của ta. Ai, vô địch thật sự rất cô quạnh a. May là các nàng nhiều người, một cái kiên trì nửa phút lời nói, gộp lại cũng là thật nhiều phút. Kế Như Nhục Thang giết Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phượng cùng cung cựu sau khi, đứa nhỏ này thật sự xuống tay với Hoa Mãn Lâu. Như vậy thì thôi, lại còn mang tới Thượng Quan Đan Phượng, đây thật sự là số mệnh a. Nguyên bản nội dung vợ kịch thượng quan phi yến dùng hai cái thân phận đem Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu lừa gạt xoay quanh, vẫn cùng hai người làm ám muội, hiện tại thượng quan Đan Phượng tham dự vào, tất cả có vẻ như nói thông. Đáng thương Hoa gia, liền bởi vì cùng Lục Tiểu Phượng quan hệ liền như thế bị nhu nhục thang cùng thượng quan Đan Phượng mang theo ẩn hình nhân cùng thanh y Lý Lâu cho diện, nữ nhân quả nhiên là sinh vật đáng sợ. Có điều mấy người này quá khứ cũng sẽ không cô quạng, Sở Lưu Hương cùng Vô Hoa bên này cũng có thể bồi tiếp. Lần này không biết là Nguyên Tùy Vân chơi chán, vẫn là ý thức được chính mình là phản phái nguyên nhân, đối với Sở Lưu Hương bọn họ là không chút lưu tình, đại hạ sát thủ, đáng tiếc Tô Dung Dung các nàng cũng theo cùng đi. Như thế tính toán hạ xuống, nguyên bản là nhân vật chính người cũng không mấy cái. Tiêu Phong, Thư Trúc, Đoàn Dự, hiện nay đến xem ba người kết cục vẫn tính có thể. Chính là không biết Tiêu Bang chủ bị Mộ Dung phục quấn lâu như vậy, một trái tim có hay không mềm xuống, dù sao hiện tại đều không nhắc chuyện báo thủ. Nghĩ đến bởi vì chính mình, Tiêu Phong có thể bình yên vô sự sống sót, Phương Nguyên Thanh trong lòng không khỏi thêm ra một loại kiêu ngạo cảm rất năm. Đại tùy hòa vào tốc độ tăng nhanh. Ngôi sao trong cung, nghe Phương Nguyên Thanh tin tức này, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, một mặt khó có thể tin tưởng. Trước thời điểm bọn họ tính toán, từ đại tùy giải trừ sức mạnh đất trời phong ấn, lại tới cùng Đại Minh Đại Tống tiếp xúc dung hợp, làm sao đều muốn một năm, thế nhưng bây giờ thời gian lại rút ngắn nhiều như vậy, thực sự khiến người ta có chút bất ngờ. Không sai, lần này tình huống xác thực vượt qua chúng ta ban đầu dự liệu, bởi vì chúng ta trước đây sơ sẩy một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề mấu chốt. Chỉ thấy Phương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Hắn tiếng nói vừa ra, cung chủ đại nhân cùng với mọi người khác đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, dồn dập châu đầu ghé tai, thấp giọng bắt đầu nghị luận, hiển nhiên đối với đến tuột cùng là cái nào phân đoạn bị đề xuất cảm thấy mờ mịt không rõ. Nay đại tùy cùng đại tống, đại minh trong lúc đó gần giống như hai khối to lớn vô cùng nam châm bình thường. Lúc khởi đầu hậu bởi vì chúng nó cách nhau rất xa, lẫn nhau sản sinh sức hấp dẫn đối lập yếu kém, ảnh hưởng cũng là vô cùng có hạn. Nhưng mà bây giờ tình huống nhưng có chỗ bất đồng, theo chúng nó lẫn nhau khoảng thời gian cách từ từ rút ngắn, này cỗ sức hấp dẫn sẽ trở nên càng mãnh liệt lên, tốc độ kia tự nhiên cũng là càng ngày càng tăng. Phương Nguyên Thanh vẻ mặt trịnh trọng mở miệng giải thích. Dứt lời, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về trước mắt hư không hơi điểm nhẹ. Trong phút chốc, hai cổ bàng bạc sức mạnh đất trời từ đầu ngón tay hắn dâng trào ra, ở không trung đan dệt quấn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành hai viên khổng lồ viên cầu. Này hai viên viên cầu toàn thân lập lòe tia sáng kỳ dị, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Chúng nó ở giữa không trung xoay chậm chậm, khi thì tới gần, khi thì chia lịa, mỗi một lần di động đều gợi ra không khí chung quanh một trận khuấy động. Mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm này thần kỳ cảnh tượng, trong lòng âm thầm thán phục không ngớt. Đang lúc này, Phương Nguyên Thanh đột nhiên gia tăng đối với sức mạnh đất trời điều khiển cường độ. Chỉ thấy cái kia hai viên viên cầu bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, cũng lấy tốc độ kinh người hướng đối phương phóng đi. Chỉ nghe ầm, một tiếng vang thật lớn, hai bóng ầm ầm chạm vào nhau, bắn ra tia sáng chói mắt. Ngay lập tức, một luồng khủng bố đến cực điểm sóng năng lượng bao phủ ra, nơi đi qua nơi, hư không rung động, phản phất liền ngay cả dưới chân đại địa tựa hồ cũng hơi rung nhẹ một hồi. Nếu là dựa theo như vậy xu thế tiếp tục phát triển, đợi đến hai người này dung hợp thời gian, át phải gặp nhân tốc độ quá nhanh mà lẫn nhau mãnh liệt va chạm. Đã như thế, e sợ tạo thành hậu quả đem không thua gì một hồi kinh thiên động địa động đất, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn đến vô số sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ở đây chúng nữ thấy thế đều là trong lòng chấn động mạnh một cái, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là Thạch Quan Âm, càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, lo lắng mà nói rằng. Nghe được Thạch Quan Âm lời nói này, Phương Nguyên Thanh không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn đối phương, trong lòng âm thầm kinh ngạc, này thật sự vẫn là cái kia lòng dạ độc ác, coi mạng người như rơm rác Thạch Quan Âm sao? Đến tột cùng là cái gì thời điểm bắt đầu, nàng dĩ nhiên cũng học được quan tâm tới thiên hạ muôn dân, lê dân bách tính chết sống đến rồi. Làm gì? Nhìn thấy Phương Nguyên Thanh đang dùng một loại vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn mình chằm chằm, dáng dấp kia phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm bí mật bình thường. Thạch Quan Âm mày liễu cao lại, đôi mắt đẹp liếc chéo Phương Nguyên Thanh, ngựa khí không tốt hỏi. Phu nhân ngài chợt bắt đầu quan tâm tới thiên hạ bách tính đến rồi, này thật đúng là cùng ngài ngày xưa tính cách một trời một vực a. Nghe được Thạch Quan Âm mang theo tức giận lời nói, Phương Nguyên Thanh nhưng không để ý lắm, trái lại khe khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn toát ra một tia tiếc hận vẻ, hắn vẫn là yêu thích Thạch Quan Âm tàn nhẫn vô cùng biến thái dáng vẻ. Làm người tốt là không thật hạ tràng, cho nên tuyệt đối với không thể để cho nàng có cơ hội làm người tốt. Hừ, bổn phu nhân muốn làm cái gì còn dùng không được ngươi đến chỉ trò trò. Ta liền quan tâm thiên hạ bách tính làm sao? Chẳng lẽ không được sao? Thạch Quan Âm nghe vậy, khuôn mặt thanh tú phát lạnh, tàn nhẫn mà trừng Phương Nguyên Thanh một ánh mắt, tức giận nói. Thanh cựu người thông minh, nàng làm sao có khả năng không biết Phương Nguyên Thanh trong lòng nghĩ cái gì? Nhìn hai người như vậy, bốn phía mọi người lại là một trận cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trêu ghẹo dáng vẻ, chỉ để Thạch Quan Âm nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía các nàng. Ai? Lần này một khi dung hợp, gây ra động đất át phải gặp tạo thành rất nhiều dân chúng vô tội thương vong, thật là khiến người ta đau lòng à? Cung chủ đại nhân nhíu nhẹ lông mày, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo mà nói rằng, từ khi có thai sau khi, tâm địa của nàng trở nên càng mềm mại lên, đối với người khác cực khổ càng là cảm động lây. Đặc biệt là khi thấy những người đáng thương tiểu hài tử ở trong thai nạn mất đi người thân, trôi dạt khắp nơi lúc, nàng cái kia viên tử mẫu chi tâm thì sẽ không tự chủ được mà đau đớn lên. Đây là dự tính xấu nhất, nhưng hay là chỉ là chúng ta nghĩ đến quá mức bi quan, dù sao bên trong vùng thế giới này, còn có rất nhiều thần bí địa phương cũng không phải là chúng ta có khả năng hoàn toàn hiểu rõ. Phương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật dài sau khi, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói rằng, kỳ thực, sở hữu những này đều vẹn vẹn là căn cứ vào hiện nay nắm giữ tin tức mà làm ra suy đoán mà thôi. Chúng ta tuyệt không có thể chỉ lại với suy đoán làm việc. Nhất định phải làm tốt ứng đối tình huống xấu nhất chuẩn bị, tận to lớn nhất nỗ lực đi cứu vớt càng nhiều người sinh mệnh. Mộ Dung Thu Địch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định địa mở miệng nói rằng: Phải biết, trong ngày thường mặc dù có mấy trăm người bị chết, đối với các nàng mà nói cũng là tập mãi thành quen, liền mí mắt đều sẽ không chắc một hồi sự tỉnh. Nhưng lần này tình hình nhưng cùng ngày xưa tuyệt nhiên không giống, cái kia tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm cảnh tượng là nàng không thể tiếp thu. Theo ý ta, chẳng bằng quyết định thật nhanh mà hạ lệnh, để những người vị trí cùng đại tùy giao giới khu vực bách tính cấp tốc hướng về nội địa di chuyển. Tuy nói làm như vậy mang ý nghĩa bỏ qua đời đời ở lại cố hương, nhưng so sánh với đó, có thể giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất. Đang lúc này, Ân Tố Tố đột nhiên xen vào nói, nàng lần này đề nghị vừa ra, mọi người tại đây ánh mắt không tự chủ được mà dồn dập tìm đến phía Giang Ngọc Yến cùng Liễu Nghiên hai người, tựa hồ đang chờ đợi các nàng làm ra cuối cùng quyết sách. Không cần nhìn ta, sư phó nói cái gì, ta tự nhiên sẽ nghe theo không lầm. Giang Ngọc Yến hơi hất cằm lên, khoe miệng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, phảng phất chính mình thật chính là cái kia nghe lời ngoan ngoãn bảo bảo bình thường. Nhưng mà, biết rõ nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ mọi người, nhưng đối với nàng lần này làm bộ làm tịch quăng tới khinh bị ánh mắt. Đại tỷ trong lòng như có tính toán, xin cứ việc phân phó tiểu muội chính là, ta tự nhiên toàn lực xử lý. Một bên Liễu Nghiên thấy thế, thân thể mềm mại nhẹ nhũ, trên mặt phóng ra quyến rũ đến cực điểm nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, nói lời nói toát ra thuận theo tư thái, cùng Giang Ngọc Yến giống nhau như lúc. Vậy thì dựa theo Tố Tố biện pháp đến, liền đối ngoại tuyên xưng người Mông Cổ sắp xâm lấn, để mọi người lùi lại liền có thể. Cung chủ đại nhân ánh mắt đọc lại, hơi suy tư sau chậm rãi nói rằng, nàng hơi hận mà đem này oan ức giam ở người Mông Cổ trên đầu, phản phất hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vâng. Giang Ngọc Yến cùng Liễu Nghiên cùng kêu lên đáp, thanh âm lanh lảnh mà vang dội. Trong mắt hai người lập lòe vẻ hưng phấn, hiển nhiên kết nối hạ xuống hành động tràn ngập chờ mong, dĩ nhiên không kiềm chế nổi nội tâm kích động, một bộ nóng lòng muốn thử thái độ. Vô tình bên kia thế nào rồi? Lúc này, cung chủ đại nhân như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó trọng yếu việc bình thường, quay đầu hướng về mọi người đặt câu hỏi. Lời nói của nàng vừa ra, người ở tại đây ánh mắt dồn dập tìm đến phía một bên Cơ Giao Hoa. Nguyên bản Gia Cát Chính Ngã là chuẩn bị muốn ngăn cản nàng, có điều Lăng Lạc Thạch cùng Minh Vương Dương Gian ra tay cản lại, tự lo không xong bên dưới, chỉ có thể nhìn Vô Tình cùng sư tỷ đem Vương gia cùng với thuộc hạ mọi người hủy diệt. Chỉ thấy Cơ Giao Hoa khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, nhẹ giọng đáp lại nói, cũng may là Gia Cát Thanh Thanh không ở, nếu không thì phòng trường muốn lúng túng muốn chết. Nghĩ đến Gia Cát Chính Ngã lại ngăn cản Vô Tình báo diệt môn mối thù, ở đây đông đảo nữ tử đều là thổn thức cảm thán cái liên tục, nhưng lại thực sự không tốt đối với hắn hành vi như vậy vọng thêm bình luận. Hay là, đúng như Phương Nguyên Thanh nói như vậy, này Gia Cát Chính Ngã chính là 100% không hơn không kém thánh mẫu kỹ nữ đi. Mọi người mới vừa hàn huyên không một hồi, cung chủ đại nhân liền ngáp liên tục, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Thấy tình huống như vậy mọi người cũng là không còn ở thêm, dồn dập tản đi. Sư tổ. Đợi đến đem cung chủ đại nhân rất ống ngủ sau khi, Phương Nguyên Thanh lúc này mới chậm rãi cất bước đi ra tiểu viện. Nhưng mà, hắn mới vừa bước vào sân không bao lâu, liền chợt nghe một tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng kêu gào truyền đến. Ngay lập tức, chỉ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp dường như huyền chuyển nhảy múa thải địa bình thường, đầy mặt vẻ hưng phấn địa hướng về chính mình chạy như bay đến định thần nhìn lại, người đến chính là Giang Ngọc Yến. Giờ khắc này nàng thân mang một bộ hoa lệ vô cùng hoàng quý phi váy xòe, cái kia tinh mỹ làn váy theo nàng chạy mà khẽ đung đưa, phản phất một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa. Tại đây thân hoa phục làm nổi bật bên dưới, vốn là trời sinh quyến rũ Giang Ngọc Yến càng là có vẻ sáng rực rỡ cảm động, chói lọi, khiến người ta không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Làm sao? Phương Nguyên Thanh nhìn trước mắt nữ tử nháy lên cặp kia nước long lanh mắt to, đầy mặt vẻ hưng phấn, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Sư tổ, ngài đón lấy có thể có tính toán gì nhỉ?" Chỉ thấy cô gái này chính là Giang Ngọc Yến, nàng lúc này ôm chặt lấy Phương Nguyên Thanh cánh tay, núng nịu yếu ớt điệu dò hỏi. Thời khắc bây giờ Giang Ngọc Yến hoàn toàn không có trong ngày thường thân là hoàng quý phi lúc đoan trang dáng vẻ, ngược lại như là cái thiên chân vô tả, không dành thế sự thiếu nữ bình thường. Đại tùy, Trường An. Phương Nguyên Thanh không chút do dự mà hồi đáp, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết cô gái nhỏ này đến tột cùng muốn làm những gì. Tuy rằng vẫn còn có hai ngày thời gian, nhưng cũng may có thần điêu giúp đỡ, lấy lô rượu tử cất trình, đến Trường An có điều là dây lát sự việc của nhau thôi. Chỉ cần chờ hắn vừa đến, đến lúc đó mở ra Dương Công bảo khố tự nhiên cũng là dễ như ăn cháo việc. Cái kia không nổi, sư tổ ngươi trước tiên đi, ta ngồi bên kia trên một hồi. Nghe được là Trường An sự tình, Giang Ngọc Yến trong nháy mắt hiểu rõ ra, lúc này không để ý chút nào nói rằng. Lời còn chưa dứt, nàng càng không nói lời gì địa kéo Phương Nguyên Thanh, xoay người rời đi. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất ở tại chỗ đợi đến lại lần nữa hiện thân thời gian, dĩ nhiên đưa thân vào Tử Cấm Thành bên trong. Sư tổ, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đổi thật quần áo liền đi ra. Giang Ngọc Yến vừa nói vừa hướng Phương Nguyên Thanh đưa quá khứ một cái khiêu khích ánh mắt, lập tức hướng về bên trong đi đến. Nhìn nàng như vậy Phương Nguyên Thanh chau mày, không biết nàng trong hồ lô bán cái gì dược, thế nhưng là không có hỏi nhiều cái gì. Nhưng mà hắn chờ mãi nhưng là không gặp Giang Ngọc Yến đi ra, điều này làm cho trong lòng hắn càng là hiếu kỳ, lúc này hướng về bên trong đi đến. Chương 454, cầu dược mã. Chương 454, cầu dược mã. Sư tổ, ta tốt với ngươi chứ? Lúc sáng sớm, yên lặng như tờ, chỉ có cái kia lanh lảnh dễ nghe tiếng chim hót thỉnh thoảng mà đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Phương Nguyên Thanh xa xôi tỉnh lại, còn buồn ngủ trong lúc đó, Giang Ngọc Yến cái kia mềm mại huyền chuyển âm thanh tựa như hoàng anh xuất cốc bình thường ở hắn bên tai nhẹ nhàng vang lên. Hắn mất công sức địa mở ra mí mắt, đập vào mắt nhìn thấy, chính là Giang Ngọc Yến tấm tiết như hoa như ngọc khuôn mặt thanh tú. Chỉ thấy nàng một tay chi di, hơi ngửa cổ, một đôi nước long lanh mắt to chắc cũng không nháy mắt địa nhìn chăm chú chính mình, trong mắt lập lòe doanh doanh ý cười, khác nào ngày xuân năng nóng giống như ấm áp lòng người. Mà lúc này, một tầng mỏng manh lụa mỏng tùy ý rối tung ở nàng cái kia yêu kiều thướt tha trên thân hình, như ẩn như hiện càng tăng thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp, làm cho nàng cả người đều tỏa ra một loại có một không hai mê người mị lực. Được, thực sự là quá tốt rồi. Phương Nguyên Thanh theo bản năng mà gật gù, đáp lời nói ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua một bên, chỉ thấy Giang Ngọc Phượng lặng lặng mà nằm ở nơi đó, trên mặt vẫn lưu lại chưa khô vệt nước mắt, tay chân càng bị dây thừng chăm chú ràng buộc, không thể động đậy. Thời khắc bây giờ, đối mặt tình cảnh như thế, hắn có thể nói cái gì đây? Dù sao, Giang Ngọc Yến dĩ nhiên đem chính mình chị gái coi như tế phẩm hiến cho hắn, như vậy hành vi thực sự là làm người kích động. Nghe được Phương Nguyên Thanh trả lời, Giang Ngọc Yến trên mặt lập tức phóng ra một đóa nụ cười sáng lạng, như xuân hoa nở rộ giống như kiểu diễm cảm động. Cũng không biết vì sao, Phương Nguyên Thanh nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, nhưng dù sao cảm thấy đến có một tia âm u khủng bố cảm giác phả vào mặt. Trong phút chốc, một ý nghĩ ở trong đầu của hắn chợt lóe lên, lẽ nào vị kia lòng dạ độc ác, giết người vô số, cuối cùng hầu như giết sạch sở hữu vai phụ, chỉ còn dư lại hai vị nhân vật chính chống lại Yến Hoàng liền muốn hóa trang lên sân khấu sao? Nghĩ tới những thứ này, thấy lạnh cả người từ xương sống lưng bay lên, hắn không tự chủ được mà run lên một cái. Chưa kịp Giang Ngọc Phượng từ trong giấc mộng tỉnh lại cũng hào hào an ủi nàng một phen, Phương Nguyên Thanh tựa như cùng lòng bàn chân bôi dầu bình thường, vội vã mà thoát đi gian phòng này lại tùy, Trường An. Người đây là làm sao? Lẽ nào là mệt mỏi quá độ hay sao? Làm Loan Loan nhìn thấy Phương Nguyên Thanh lông mày chăm chú chiếu, dáng dấp kia phảng phất chỉ kém nhắm mắt lại tiến vào trầm tư trạng thái thời điểm, trong lòng không khỏi tràn ngập tò mò, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Nghe được nàng như vậy câu hỏi, một bên Bạch Thanh Nhi, Đồng Thục Nhi, Nôn Tình Am, Cận Băng Vân, Tần Mộng Giao, Sư Phi Huyên còn có Liêu Vô Mi cũng dồn dập căng tới quan tâm ánh mắt, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta tung ngươi muội a! Phương Nguyên Thanh bị Loan Loan lời nói này tức giận đến giận sôi lên, nơi nào còn có thể chịu đựng được rồi loại này nói xấu, gầm lên một tiếng sau khi, không chút do dự mà vung ra một trường. Chỉ thấy trưởng phong gào thét mà qua, chặt chẽ vững vàng địa rơi vào Loan Loan vịnh cao bên trên. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Loan Loan đột ngột thấy vịnh cao nơi hỏa lạt lạt đau đớn lên. Nàng trừng lớn hai mắt, mang đầy u oán mà nhìn Phương Nguyên Thanh, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, mắt thấy liền muốn nhỏ xuống đến. Mặc dù biết nàng bộ này điềm đạm đáng yêu dáng dấp là giả ra đến, nhưng Phương Nguyên Thanh vẫn là trong lòng đống mềm nhũn. Cuối cùng hắn không nhịn được duỗi ra hai tay, đem nàng ôm đổm vào chính mình rộng rãi trong ngực. Ngay lập tức, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Phương Nguyên Thanh túi đầu tàn nhẫn mà hôn Loan Loan cái kia tiểu diễm bớt át môi đỏ. Một hồi lâu, Phương Nguyên Thanh mới hài lòng địa vung ra Loan Loan. Lúc này Loan Loan, trong ánh mắt vẻ u oán càng nồng nặc, trong lòng âm thầm chửi đối, cái tên này rõ ràng chính là trước tiên cho mình đến rồi một cái vang dội bạc hai, sau đó lại nhét vào một viên ngọt ngào quả táo đến hống người mà. Thực sự là quá đáng ghét rồi. Đi thôi. Cười liếc mắt nhìn mấy người, Phương Nguyên Thanh không nói gì thêm nữa, chỉ là đơn giản mà mạnh mẽ địa hướng về phía sau mọi người chào hỏi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp bay lơ lửng lên trời, hướng về lúc trước chỗ cần đến đi vội vã. Loan Loan cùng Liễu Vô Mi mọi người thấy thế, cũng không có một chút nào thất lễ, dồn dập triển khai khinh công, đi sát đằng sau lưng Phương Nguyên Thanh. Bọn họ dường như chim bình thường, trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung duyên dáng, tay áo phiêu phiêu, khác nào tiên nhân lâm thế. Mấy tức thời gian vừa qua khỏi, đoàn người rốt cục đi đến một cây cầu phía trước. Bọn họ chậm rãi hạ xuống thân hình, động tác mềm mại mà tao nhã, phản phất không đã từng lịch lặn lội đường xa bình thường đứng vững gót chân sau. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy cây cầu kia lương bốn phía che kín lít nha lít nhít binh lính. Những binh sĩ này mỗi người võ trang đầy đủ, cầm trong tay trường thương đoạn kiếm, biểu hiện nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm cho người ta một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Lại nhìn cái kia trên cầu, Lỗ Diệu Tử cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người chính diện đối diện mà đứng. Bọn họ tựa hồ đang thấp giọng trò chuyện chuyện quan trọng gì, vẻ mặt khi thì nghiêm nghị, khi thì ung dung. Cứ việc khoảng cách vẫn còn xa, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cùng tư thái có thể thấy được, trận này đối thoại tuyệt đối không phải tầm thường. Nhìn thấy Phương Nguyên Thanh đoàn người đến, hai người lúc này đình chỉ trò chuyện, sau đó vai kề vai cùng tiến lên đón đến. Phương công tử, có khỏe hay không a? Đi đến trước mặt, Lỗ Diệu Tử chắp tay thăm hỏi nói. Trên mặt của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, khách khí không lứt. Ta nguyên nghĩ tiền bối ngài sẽ ở trang trại nhiều hơn nữa lưu lại hai ngày đây, lại không ngờ tới ngài càng nhanh như vậy liền sớm tới rồi. Nguyên Thanh ở đây trước tiên cảm ơn tiền bối. Phương Nguyên Thanh vội vàng đáp lễ, mang đầy cảm kích nói rằng. Dứt lời, hắn lại là sâu sắc vái chào. Ha ha, nhắc tới cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên một việc. Nguyên bản ta đánh giá chí ít cần 3 ngày thời gian mới có thể đem tự thân những người vụn vặt việc món ăn thỏa đáng, cũng làm tốt tất cả chuẩn bị. Tuy nhiên mọi việc tiến triển càng là ngoài ý muốn địa thuận lợi, vì vậy sớm hoàn thành rồi sở hữu sự vụ. Như vậy không có việc để làm, đơn giản liền sớm chút lại đây. Lô Diệu Tử khẽ lắc đầu, khẽ cười nói. Nghe nói lời ấy, Phương Nguyên Thanh đối Phương Lô Diệu Tử loại này tích cực chủ động làm việc thái độ càng kính phục lên, vội vã lại lần nữa ôm quyền cảm ơn, cũng đối với hắn đại thêm tán thưởng một phen. Chúc mừng tông chủ. Quan tông chủ bây giờ bực này khí tượng, nghĩ đến không được bao lâu thời gian, liền có thể thành công bước vào cảnh giới thiên nhân rồi. Ngay lập tức, Phương Nguyên Thanh lại sẽ tầm mắt chuyển hướng đứng ở một bên Trúc Ngọc Nghiên, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, mở miệng chúc mừng. Xác thực như hắn nói, thời khắc bây giờ Trúc Ngọc Nghiên khắp toàn thân đều bị nồng nặc sức mạnh đất trời vần quanh, cái kêu bàng bạc khí tức phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng lên mà ra, hiển nhiên đã là nằm ở sắp đột phá thời khắc mấu chốt. Còn cần cảm ơn Nguyên Thanh ngươi, nếu không là ngươi hỗ trợ lời nói, ta Thiên Ma đại pháp chỉ sợ muốn đột phá đến tầng thứ 18 cũng khó khăn, càng không cần phải nói đại tông sư cảnh giới cùng thiên nhân chi cảnh. Lắc đầu một cái, Trúc Ngọc Nghiên một mặt thuần thức nói rằng, trong giọng nói đều là cảm kích. Thật sự còn nhiều hơn nhiều cảm tạ Nguyên Thanh ngươi a. Nếu như không có ngươi khuynh lực giúp đỡ, ta này Thiên Ma đại pháp muốn đột phá tới tầng thứ 18 e sợ còn khó hơn lên trời, thì càng khỏi nói cái kia xa không thể với đại tông sư cảnh giới cùng với thiên nhân chi cảnh. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là thuần thức vẻ cảm khái, lời nói của nàng bên trong bao hàm sâu sắc cảm kích tình. Hồi tưởng lại năm xưa năm tháng, Trúc Ngọc Nghiên không khỏi buồn bã hủ rũ. Năm đó, nàng bất hạnh cái kia giả dối đa đoan thạch chi hiên lừa dối, mất đi thuần khiết thân, cũng nguyên nhân chính là như vậy, sau lần đó mấy chục thời kỳ, nàng Thiên Ma đại pháp trước sau đình trệ với tầng thứ 17, bất luận thế nào nỗ lực tu luyện, đều khó mà lại có thêm chút nào tiến triển. Cái kia đoạn thời kỳ, nàng thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí cho là mình đời này cũng là như vậy, lại không ngày nổi danh. Nhưng mà, vận mệnh đều là tràn ngập hí kịch tính chuyển ngoặt. Ai có thể ngờ tới, nàng hai cái đồ đệ dĩ nhiên cùng giải quyết lúc yêu đồng nhất cái nam tử, mà càng thần kỳ chính là, nam tử này cuối cùng càng trở thành nàng trong cuộc sống quý nhân. Hắn không chỉ có trợ giúp Trúc Ngọc Nghiên triệt để tiêu trừ trên thân thể thiếu hụt, hơn nữa còn trợ nàng ở võ đạo bên trên một đường hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, cuối cùng thành công đột phá bình cảnh, đạt đến liền trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ba đại tông sư đều theo không kịp cảnh giới trí cao. Thời khắc bây giờ, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là mình có thể theo sát ở các đồ đệ phía sau, ôm chặt lấy Phương Nguyên Thanh này điều tráng kiện bắp đùi không buông tay, có lẽ có hướng một ngày, chính mình thật sự có thể vượt qua thánh môn tổ sư, trở thành một đại nhân vật huyền thoại đây. Nghĩ đến đây, trong mắt của nàng lập lòe ra một tia ước ao cùng ước mơ ánh sáng. Nghe Trúc Ngọc Nghiên cái kia phát ra từ phế phủ, chân thành vô cùng lời nói, Phương Nguyên Thanh không khỏi khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng đến. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ nói, trước đây sở hữu gian khổ nỗ lực cùng yên lặng trả giá, ở đây khắp rốt cục được nên có báo lại. Không nghi ngờ chút nào, Trúc Ngọc Nghiên dĩ nhiên toàn tâm toàn ý địa nương nhờ vào với mình bên này. Ta nghe Loan Loan nói, tông chủ ngài có ý định nhất thống thánh môn, không biết hiện nay tiến triển như thế nào đây. Đang lúc này, phản phất đột nhiên nhớ tới cái nào đó trọng yếu việc bình thường, Phương Nguyên Thanh hơi làm trầm ngâm sau, chậm rãi mở miệng hướng về Trúc Ngọc Nghiên dò hỏi. Coi như trước tình thế mà nói, tất cả vẫn còn toán trôi chảy. Chỉ có điều trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là ở danh dự mức độ đạt thành rồi cái gọi là thống nhất mà thôi, đến tiếp sau vẫn cần trải qua một phen dài lâu mà cẩn thận lẫn nhau rèn luyện quá trình. Trúc Ngọc Nghiên nghe được lời ấy, đầu tiên là khẽ gật đầu biểu thị tán đồng, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ ngậm hồi đáp đang khi nói chuyện, nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên trong nháy mắt né qua một tia không dễ nhận biết vẻ kiêu ngạo. Tuy nói hiện nay chúng ta là lấy mạnh mẽ vũ lực tạm thời áp chế lại thế lực khắp nơi, nhưng muốn chân chính làm bọn họ vui lòng phục tùng, khăng khăng một mực quy phụ e sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản a. Nhưng mà, một bên Loan Loan nhưng đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngay lập tức nói chen vào giải thích. Trong lời nói toát ra đối với lập tức thế cuộc một chút sầu lo cùng bất mãn tình. Các ngươi thánh môn đã phân liệt lâu như vậy, mà bây giờ lại đột nhiên thực hiện thống nhất, trong này tất nhiên tồn tại rất nhiều vấn đề cùng mâu thuẫn a. Dù sao, có mấy người sớm thành thói quen làm lão đại, tự nhiên không muốn có những người khác ngự trị ở bên trên chính mình. Loại tâm thái này kỳ thực cũng coi như nhân chi thường tình, có thể lý giải rồi. Nói tới chỗ này, Phương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng tình huống như thế phát sinh. Hắn biết rõ quyền lực cùng dục vọng thường thường gặp khiến người lạc lối tự mình, đặc biệt là những người thời gian dài nằm ở địa vị cao người, càng là khó có thể dễ dàng thả xuống phần kia khống chế tất cả chấp niệm. Có điều không liên quan, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi bắt được Tà Đế Xá Lợi, dựa vào món bảo vật này sức mạnh to lớn, nói vậy nên có thể để cho một nhóm người sinh ra lòng kiêng kỵ, do đó tạm thời thu lại những người không nên có tâm tư. Cứ như vậy, các ngươi liền có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian đi giải quyết nội bộ phân tranh, từng bước vững chắc thế cục. Nói xong, Phương Nguyên Thanh lại lần nữa an ủi nói rằng, vậy sẽ phải dựa vào lỗ tiền bối. Bạch Thanh Nhi khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ tuyệt mỹ nụ cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang đầy chờ mong địa nhìn phía Lô Diệu Tử, nhẹ giọng nói rằng, chư vị quá khách khí rồi, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Lô Diệu Tử thấy thế, phóng khoáng địa bắt đầu cười ha hả, tiếng cười dường như hồng trung đại lữ giống như vang dội, chấn động đến mức chu vi lá cây đều run lẩy bẩy. Hắn khoát tay háo một cái, cất cao giọng nói. Dứt lời, ánh mắt của hắn xoay một cái, rơi vào Phương Nguyên Thanh trên người. Nghe được Lô Diệu Tử lời nói, Phương Nguyên Thanh cũng mỉm cười gật đầu, biểu thị tán thành. Sau đó, hắn đăm chiêu địa lại lần nữa nhìn lướt qua bên cạnh mấy vị nữ tử, trong ánh mắt toát ra một tia không dễ nhận biết vẻ mặt. Xoay người nhìn về phía dưới cầu cung nước sông, Phương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, lập tức bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bỗng nhiên truyền đến, khác nào sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Mọi người đều là cả kinh, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh chảy xuôi dưới cầu nước sông, đột nhiên như là bị một luồng vô hình sức mạnh khổng lồ cho nổ tung bình thường, bọt nước tung tóe, phóng lên trời, xông thẳng hướng về cao xa bầu trời. Bất thình lình kinh người cảnh tượng, khiến bốn phía phụ trách cảnh giới các binh sĩ trong lòng run lên bần bật. Bọn họ từng cái trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Nếu không có lĩnh quân người ở đây áp trận, e sợ không ít người đã sớm sợ đến liên tiếp lui về phía sau, vô cùng chật vật ở mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, những người bị nổ bay nước sông dĩ nhiên dường như mất đi trọng lực ràng buộc bình thường, dồn dập lơ lửng ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn ngập một tầng mỏng manh hơi nước, tựa như ảo mộng. Mà dưới cầu nguyên bản bị nước sông che lấp rõ ràng tình cảnh, giờ khắc này cũng không hề bảo lưu điệu bày ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Tiền bối, mời. Phương Nguyên Thanh mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú Lô Diệu Tử, chắp tay hành lễ sau nhẹ giọng nói rằng. Vừa dứt lời, hắn liền không chút do dự mà về phía trước bước ra một bước dài, thân hình như phi yến giống như mềm mại địa hướng về đáy sông lao xuống mà đi. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy ở cái kia sâu thẳm đáy sông, một cái bị dòng nước che lấp lối ra, mở miệng như ẩn như hiện. Đi thôi, hôm nay liền để chúng ta lại lần nữa lãnh hội một hồi ngươi cái kia kỹ thuật như thần cơ quan chi thuật. Lúc này, đứng ở bên bờ Trúc Ngọc Nghiên nhìn Ngôn Tịnh Am một nhóm người trước sau theo sát ở Phương Nguyên Thanh bên cạnh, không có một chút nào rời đi ý tứ, không khỏi quay đầu nhìn về mặt tươi cười Lô Diệu Tử, mở miệng nói rằng. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ mong đợi và hiếu kỳ. Lô Diệu Tử nghe nói lời ấy, ngửa đầu bắt đầu cười ha hả, tiếng cười ở trống trải đường sông bầu trời vang vọng. Ngay lập tức, thân hình hắn dương ra, khác nào một con dương cánh bay lượn hướng, lấy tốc độ cực nhanh bay người mà xuống, hướng về đáy sông lối ra, mở miệng đi vội vã. Chương 455. Suốt ngày đánh ngạn. Chương 455. Suốt ngày đánh ngạn 4. Thật không nghĩ đến à, trong truyền thuyết Dương Công bảo khố vào miệng, lối vào dĩ nhiên sẽ là như vậy phổ thông dáng dấp. Liêu Vô Mi trừng đại song mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt cái kia phiến to lớn vô cùng cửa thép, không nhịn được phát sinh một trận thổn thức cảm khái tiếng. Nguyên bản ở trong mắt của nàng, này thần bí kho đáo vào miệng, lối vào lẽ ra nên khí thế rộng rãi, hoa lệ đồ sộ, nhưng mà giờ khắc này hiện ra ở trước mắt cảnh tượng nhưng cùng nàng tưởng tượng cách biệt rất xa. Đúng đấy, sớm biết như vậy, ta liền không nên tới tập hợp cái này náo nhiệt. Một bên Loan Loan cũng khẽ thở dài phụ hòa nói, trong lời nói toát ra tràn đầy thất vọng tâm ý lúc này, chỉ nghe hai tiếng nhẹ nhàng ho khan vang lên. Hóa ra là Phương Nguyên Thanh thấy tình cảnh này, ý thức được có chút không thích hợp, liền mau mau lên tiếng nhắc nhở. Dù sao lúc này kiến tạo tòa này kho báu Lô Diệu Tử đang đứng ở mọi người bên cạnh đây, mà hai người bọn họ vừa nãy càng không hề che giấu chút nào địa đối với lối vào này biểu thị ghét bỏ, này không phải là trực tiếp chỉ trích Lô Diệu Tử không có thẩm mỹ ánh mắt mà. Nghe được Phương Nguyên Thanh tiếng ho khan sau, Liễu Vô Mi cùng Loan Loan như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lô Diệu Tử. Đúng như dự đoán, chỉ thấy Lô Diệu Tử tấm kia trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ lúng túng, hiển nhiên là đem hai người lời mới rồi tất cả đều nghe tiến vào trong tai. Tiền bối, có hay không cần chúng ta hỗ trợ? Chú ý tới Lô Diệu Tử vẫn nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm này phiến cửa thép, Phương Nguyên Thanh mở miệng hỏi ở tại xem ra, Lô Diệu Tử nói vậy là gặp phải vấn đề khó. Này cánh cửa lớn từ bề ngoài nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế nội bộ nhưng giấu giếm huyền cơ. Lúc trước kiến tạo thời điểm, chúng ta ở trong đó sử dụng hai viên âm dương linh châu, lấy này khiến cho để đạt tới một loại tinh diệu tuyệt luân bình hành chi thuật. Nếu muốn thành công mở ra môn này, nhất định phải có hai người phối hợp lẫn nhau mới được. Một người trong đó cần một cách hết sức chăm chú mà nghiên cứu cùng thao tác cơ quan, mà tên còn lại thì lại muốn triển khai âm dương nội lực lấy duy trì linh châu cân bằng trạng thái. Hơi bất cẩn một chút, dù cho chỉ là một chút xíu sai lầm, toàn bộ cổng lớn thì sẽ trong nháy mắt khóa kín, từ đó về sau khó hơn nữa mở ra. Lỗ Diệu Tử nghiêng người nhìn về phía Phương Nguyên Thanh, biểu hiện nghiêm túc dị thường mà nói rằng: "Nếu là có người mưu toan sử dụng cứng rắn thủ đoạn đi mạnh mẽ phá cửa, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đến thời điểm cả tòa kho báu đều sẽ tùy theo đổ nát, đến lúc đó bốn phía sôi trào mãnh liệt nước sông sẽ như manh thu giống như chảy ngược mà vào, trong nháy mắt liền có thể đem toàn bộ kho báu hoàn toàn nhấn chìm." Nói xong, Lỗ Diệu Tử lại lần nữa bổ sung nói rằng, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo âu. Nhưng mà, Lỗ Diệu Tử những lời nói này cũng là hù dọa một hồi Trúc Ngọc Nghiên. Đối với Liêu Vô Mi mọi người mà nói, căn bản không được bất kỳ uy hiếp tác dụng. Dù sao chuyện như vậy đối với người bình thường tới nói hay là cực kỳ vướng tay chân, nhưng đối với xem các nàng những thủ đoạn này bất phàm người tới nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có Phương Nguyên Thanh ở đây, mặc dù thật sự phát sinh kho báu sụp xuống tình huống, muốn đem cái kia tổn hại địa phương một lần nữa mở ra cũng có điều là việc nhỏ như con thỏ thôi. Âm Dương Linh Châu, đây là vật gì? Chỉ thấy Đồng Thục Ni cái kia xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt bên trên, giờ khắc này chính tràn đầy vẻ tò mò, một đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm Lỗ Diệu Tử, đôi môi khẽ mở hỏi Âm Dương Linh Châu vật này, nhưng là không có ở sổ nhật ký bên trong từng xuất hiện, có điều Đồng Thục Ni trong lòng tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, nhưng thông tuệ như nàng, tự nhiên cũng rõ ràng trong đó nguyên do, tất cả những thứ này đều là bởi vì nội dung vở kịch phát sinh thay đổi. Lại như nguyên bên trong mở ra Dương Công bảo khố chính là khấu trọng cùng từ lăng bọn họ, lối vào này nơi cũng không phải loại này thường thường không có gì lạ cộng lớn, càng không có cái gì Âm Dương Linh Châu lời giải thích. Năm đó Dương Tố ở đảm nhiệm đại tùy đại đô đốc thời gian, thích nhất yêu thích thu gom bảo vật, mà này Âm Dương Linh Châu chính là hắn ở dân gian một nơi đạo quan bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Âm Linh Châu là chí âm chí hàn đồ vật, nắm giữ sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể quần quận không ngừng tu nạp bên trong đất trời tràn ngập âm lãnh khí cùng với chí hàn nội lực. Phàm là tới gần này châu người, đều gặp cảm nhận được một luồng thấu xương hàn ý tự đáy lòng dâng lên, làm người không rét mà run. Cùng với đối ứng với nhau, nhưng là Dương Linh Châu, hạt châu này đồng dạng có thần kỳ năng lực, có thể mang trong tiên địa chí dương chi khí cùng chí dương nội lực hết mức thu nạp trong đó. Nó ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, đủ khiến người nhìn mà than thở. Làm người ta ngạc nhiên nhất địa phương ở chỗ, khi này hai viên thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại linh châu gặp nhau thời gian, thì sẽ gợi ra một hồi kỳ diệu vô cùng biến hóa. Chúng nó lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau hô ứng, ở xung quanh trong không gian lặng yên hình thành một cái đặc biệt cân bằng khu vực. Ở mảnh này khu vực bên trong, bất kể là địch là bạn bè, thực lực của hai bên đều sẽ chịu đến một loại vi diệu ảnh hưởng, do đó từ từ hướng tới cân bằng trạng thái. Nghe xong Lô Diệu Tử giải thích, Phương Nguyên Thanh chỉ muốn nói một câu mở mở tờ, vật này nếu như lấy ra lời nói, chẳng phải là có thể trực tiếp kéo thấp một cao thủ trình độ. Nghĩ đến bên trong, hắn đối với này Âm Dương Linh Châu cũng là không khỏi kiêng kỵ lên. Ngươi nói chính là Càn Khôn Bảo Châu. Trúc Ngọc Nghiên cái kia thanh âm kinh ngạc đống nhiên vang lên, phản phất một đạo kinh lôi cắt phá trời cao, khiến người ở tại đây đều là cả kinh. Chỉ thấy nàng tấm kia nguyên bản quyến rũ động lòng người khuôn mặt giờ khắc này tràn đầy bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, một đôi mắt đẹp càng là trợn lên tròn trịa, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt người nói chuyện. Sư phó, ngài dĩ nhiên biết. Loan Loan đầy mặt kinh ngạc vẻ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhưng trong lòng là tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Nàng thực sự không nghĩ ra, cái kia trong truyền thuyết Càn Khôn Bảo Châu sao đột nhiên biến thành Âm Dương Bảo Châu, trong này đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật không muốn người biết. Năm đó từng có một tòa danh chấn thiên hạ đạo quan. Tòa này trong đạo quan có một vị đức cao vọng trọng, đạo pháp cao thâm Càn Khôn chân nhân. Mà vị này Càn Khôn chân nhân nhất là người nói chuyện say sưa, nhưng là trong tay hắn cái kia viên cả thế gian vô song Càn Khôn Bảo Châu. Này châu ẩn chứa vô tận sức mạnh thần bí, nhưng mà là cái gì sức mạnh nhưng là không ai biết. Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, khẽ hé đôi môi đỏ mộng chậm rãi nói rằng: "Nói đến chỗ này, Trúc Ngọc Nghiên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong giọng nói toát ra một tia tiết hận tâm ý, mọi người nghe vậy, đều nín hơi ngưng thần, lặng lặng lắng nghe Trúc Ngọc Nghiên lời kế tiếp. Sau đó, này viên Càn Khôn Bảo Châu chẳng biết vì sao bị lúc đó quyền khuynh triều chính Dương Tố cho nhìn chằm chằm. Cái kia Dương Tố chính là cái lòng dạ độc ác, lòng tham không đáy đủ, vì được này viên bảo châu, không tiếc vận dụng tất cả thủ đoạn. Cuối cùng, đáng thương tòa kia đạo quan ở Dương Tố bức bách bên dưới chịu khổ thai họa diệt môn, mà Càn Khôn bảo châu cũng theo đó tung tích không rõ. Trúc Ngọc Nghiên nói xong lời nói này sau, hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối với Dương Tố hành động đều là phẫn hận không ngớt. Người trong giang hồ cho tới nay đều lầm tưởng Càn Khôn bảo châu chỉ có một viên, bây giờ xem ra sự thực e sợ cũng không phải là như vậy. Sau một chốc, Trúc Ngọc Nghiên đánh vỡ trầm mặc tiếp tục nói. Nói, nàng đưa mắt tìm đến phía đứng ở một bên trước sau im lặng không lên tiếng Lô Diệu Tử, trong mắt lập lòe tìm kiếm ánh sáng, tựa hồ muốn từ hắn nơi đó được càng nhiều liên quan với này hai viên bảo châu trong lúc đó quan hệ manh mối. Liên quan với này viên Âm Dương bảo châu đến cùng có hay không chính là trong truyền thuyết Càn Khôn bảo châu, nói thật, trong lòng ta kỳ thực cũng không quá chắc chắn. Năm đó ta cũng bèn bèn chỉ ở đóng kín đạo này cổng lớn lúc dùng qua một hồi mà thôi. Lỗ Diệu Tử một bên nhẹ nhàng lắc đầu, một bên sắc mặt ngưng trọng trầm giọng giải thích, từ hắn cái kia có chút thần tình khốn hoặc có thể thấy được, hắn đối với này Âm Dương bảo châu lai lịch xác thực biết rất ít. Chờ một lúc, ta sẽ mở ra ẩn dấu ở đây nơi cơ quan, muốn duy trì này Âm Dương bảo châu vi diệu cân bằng, liền cần phải dựa vào Phương công tử ngài ra tay không thể. Dừng lại một chút một hồi sau, Lỗ Diệu Tử lại tiếp theo nói bổ sung. Dứt lời, Lỗ Diệu Tử đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên Phương Nguyên Thanh, trong ánh mắt toát ra vẻ mong đợi cùng tín nhiệm đợi đến nhìn thấy Phương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, biểu thị đã rõ ràng cũng đồng ý gánh chịu này hạng trọng trách sau khi, Lỗ Diệu Tử lúc này mới hít sâu một hơi, bước bước chân trầm ổn, từng bước từ từ hướng về cái kia phiến băng lạnh cứng rắn cửa thép đi tới. Mỗi đi một bước, phản phất đều mang theo một loại nặng trĩu trịch sứ mệnh cảm, khiến người ta không khỏi vì đó nín hơi ngưng thần đi tới cái kia phiến to lớn cửa thép trước lúc, Lỗ Diệu Tử dừng bước, phía sau ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Chỉ thấy Lỗ Diệu Tử sắc mặt nghiêm nghị, đưa tay phải ra, lòng bàn tay chậm rãi hướng về cửa thép dưới góc phải kỳ mà đi. Theo bàn tay hắn cùng cửa thép tiếp xúc trong nháy mắt, một trận trầm thấp tiếng ầm ầm vang vọng toàn bộ không gian, phản phất có một nguồn sức mạnh vô hình bị kích hoạt rồi bình thường. Ngay lập tức, làm người kinh ngạc một màn phát sinh. Nguyên bản vừa khớp cửa thép trung ương, đột nhiên như là bị một con không nhìn thấy bàn tay khổng lồ vỡ ra đến như thế, phân liệt ra một cái vương vức lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua cái hang nhỏ này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong có hai viên hạt châu chính đang không ngừng mà đan vào lẫn nhau, xoay tròn. Này hai viên hạt châu một viên hiện ra thâm thúy màu xanh lam, khắc nào đại dương vô tận, một viên khắc thì lại lập lòe hỏa hồng ánh sáng, đúng như thiêu đốt liệt diễm. Chúng nó đang xoay tròn trong lúc đó, không ngừng dung hợp lại chia lịa, hình thành một loại đỏ xanh giao nhau kỳ dị sắc thái, như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết, cho tất cả mọi người tại chỗ mang đến một loại chấn động tâm linh vẻ đẹp. Âm Dương Linh Châu. Trong lúc nhất thời chúng nữ không nhịn được tiếng kinh ngạc, các nàng trợn to hai mắt, đầy mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt, đại gia thực sự không có nghĩ đến trong truyền thuyết Âm Dương Linh Châu dĩ nhiên gặp lấy như vậy không tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện ở trước mắt. Phương công tử, xin ngươi lập tức triển khai Âm Dương chi lực, phân biệt truyền vào này hai viên hạt châu ở trong. Nhớ kỹ, nhất định phải đem hết toàn lực duy trì giữa bọn họ cân bằng, cũng thử nghiệm đưa chúng nó tách ra đến. Việc này cực kỳ trọng yếu, thiết không thể xem thường. Lúc này, Lỗ Diệu Tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn cấp tốc xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào bên cạnh Phương Nguyên Thanh trên người, ngữ khí nghiêm túc nói rằng: "Được." Đối với Lỗ Diệu Tử thỉnh cầu, Phương Nguyên Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này không chút do dự đưa tay mà ra, trong khoảnh khắc hai đạo âm dương chi lực phân biệt hóa thành hai đạo dây thường rơi vào bảo châu bên trên. Trong phút chốc, Phương Nguyên Thanh đột ngột thấy hai cổ như bài sơn đảo hải giống như bàng bạc sức mạnh hướng về chính mình mãnh liệt kéo tới. Trong đó một luồng nóng rực vô cùng, phản phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, một cỗ khác thì lại âm lãnh đến cực điểm, tự muốn đem thế gian vạn vật đều đông lại thành băng. Dù cho lấy hắn dĩ nhiên đạt đến kim đan kỳ thực lực cường đại, giờ khắc này cũng không khỏi sinh ra một loại như rơi băng hỏa vực sâu, khó có thể tự kiểm chế kỳ dị cảm thụ. Một luồng cực nóng, một luồng âm lãnh, để mặc dù đã là kim đan thực lực hắn cũng có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Nhưng mà, còn chưa chờ Phương Nguyên Thanh tới kịp làm ra bất kỳ kế sách tương đối, làm người không tưởng tượng nổi một màn phát sinh, chỉ thấy hắn bên trong đan điền ba viên kim đan cùng cái kia viên thần bí ngọc rồng, dĩ nhiên như là chịu đến một loại nào đó cảm hóa bình thường, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên. Chúng nó liền dường như tham lam vòng xoáy, không ngừng mà rút lấy cũng tiêu hóa từ Âm Dương Bảo Châu bên trong quần quần không ngừng truyền đến âm dương chi lực. Biến hóa như thế thực sự hoàn toàn ra khỏi Phương Nguyên Thanh dự liệu, nhưng thoáng qua, lòng tràn đầy kinh ngạc liền hóa thành vô tận mừng như điên sông lên đầu. Thời khắc bây giờ, Phương Nguyên Thanh ánh mắt không tự chủ được mà tìm đến phía chính hết sức chăm chú ở trước cửa thao túng một số cơ quan Lô Diệu Tử trên người. Mà một bên khác, đôi kia Âm Dương Linh Châu cứ việc không ngừng thả ra năng lượng kinh người, nhưng như cũ vững vàng mà duy trì lẫn nhau trong lúc đó vi diệu cân bằng trạng thái. Thấy tình cảnh này, Phương Nguyên Thanh đơn giản triệt để yên tâm phòng thủ, đã không còn chút nào do dự mở rộng tự thân kinh mạch, bỏ mặc cái kia đến từ Linh Châu sức mạnh to lớn như thủy triều điên cuồng rót vào tiến vào trong người chính mình. Ngay ở trong lòng hắn âm thầm suy đoán, nếu như đem này hai viên ngọc rồng ở trong bao hàm sức mạnh to lớn, đều bị cái kia ba viên kim đan hoàn toàn hấp thu đi lời nói, như vậy chính mình trước mặt vị trí cảnh giới tu luyện liệu sẽ có vì vậy mà sản sinh một chút buông lòng đây. Nhưng mà, ngay ở hắn tâm tư bay tán loạn thời khắc, là người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia ba viên kim đan cùng ngọc rồng dĩ nhiên không có dấu hiệu nào địa ngừng xoay trở lại. Nani ba. Đối mặt biến cố bất tình lình, Phương Nguyên Thanh không khỏi trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt, trong miệng càng là theo bản năng mà phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì tình hình như vậy thực sự là quá mức quỷ dị, phải biết, từ khi hắn thành công bước vào kim đan cảnh giới cũng ngưng tụ gian này ba viên kim đan tới nay, chúng nó liền vẫn dường như vĩnh viễn không thôi như con thoi, ở trong cơ thể hắn không ngừng mà xoay tròn đồng thời từ từ lớn mạnh. Nhưng là bây giờ, loại này chưa bao giờ có im bặt đi tình hình lại đột nhiên giáng lâm, thực tại làm hắn cảm thấy không ứng phó kịp. Chưa kịp hắn tới kịp nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, càng kinh người hơn một màn lại ngay lập tức trình diễn, nguyên bản vẫn dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng ổn định xoay tròn kim đan cùng ngọc rồng, giờ khắc này càng như là chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí điều khiển bình thường, đột nhiên bắt đầu nghịch hướng chuyển động lên. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc mênh mông linh lực từ chúng nó nội bộ dâng trào ra, như vỡ đê hồng thủy bình thường trực tiếp hướng về bên ngoài cơ thể điên cuồng xung kích mà đi. Trong nháy mắt, những này sôi trào mãnh liệt linh lực liền bị một bên âm dương linh châu không chút khách khí địa thu nạp tiến vào, phản phất chúng nó chính là chuyên môn vì thế khắc mà chờ đợi như thế. Muội đến ba. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyên Thanh trong lòng như có hàng vạn con ngựa chạy trồn bình thường, không nhịn được chửi ầm lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình suốt ngày đánh nhạn, hôm nay dĩ nhiên sẽ bị nhạn cho mổ vào mắt. Hai quả kia nguyên bản nhìn như phổ thông linh châu, giờ khắc này càng dường như tham lam ác ma bình thường, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn chân nguyên. Phương Nguyên Thanh trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn cách đó không xa linh châu. Chỉ thấy chúng nó lập lòe quỷ dị ánh sáng, quần quần không ngừng đem hắn khổ cực tu luyện mà đến chân nguyên hút vào trong đó. Mà hắn cứ việc lòng như lửa đốt, lại phát hiện bất luận chính mình dễ dỗ như thế nào, vận công chống lại, đều không thể ngăn cản này đáng sợ cục diện. Càng làm cho Phương Nguyên Thanh cảm thấy sợ hãi chính là, từ này hai viên linh châu bên trên truyền lại đến sức mạnh càng là cường đại như thế, vừa xa khỏi hắn có khả năng chống lại phạm vi. Loại kia cảm giác lại như là đối mặt một tòa nguy nga đứng vững núi cao, chính mình có điều là dưới chân núi một con bé nhỏ không đáng kể run rẩy thôi. Chương 456. Thác ông thất mã ai biết không phải phúc. Chương 456. Thác ông thất mã ai biết không phải phúc. Làm sao? Nhìn Phương Nguyên Thanh cái kia biến ảo không ngừng, thay đổi trong nháy mắt sắc mặt, nôn tính am trong lòng đột nhiên căng thẳng, một loại linh cảm không lành trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng lo lắng vạn phần mở miệng dò hỏi, trong lời nói bao hàm sâu sắc thân thiết cùng sầu lo tình. Nghe được Nôn Tịnh Am lời này, chúng nữ tầm mắt không khỏi từ trên thân lỗ rượu tử rời ra chỗ khác, nhìn về phía Phương Nguyên Thanh. Không có chuyện gì, bị âm. Lắc đầu một cái, Phương Nguyên Thanh cười khổ nói: "A ba." Lời này để Liễu Vô Mi mấy người một trận mờ mịt, trên mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Thân là sổ nhật ký chủ nhân, lại bị người âm, chuyện này thực sự là có chút nói mơ giữa ban ngày. Thấy tình huống như vậy, Phương Nguyên Thanh cũng là không còn ẩn giấu, lúc này đem chính mình tình huống bây giờ từng cái nói ra. "Cái gì?" Nghe được này, Âm Dương Linh Châu lại ở vẫn hấp thu công lực của hắn, chúng nữ không khỏi kinh hãi, lập tức trong lòng liền bị tức phẫn lấp kín. Xưa nay đều là các nàng người nhà họ Phương hấp thu người khác công lực, hiện tại lại có thể có người hấp thu các nàng người nhà họ Phương công lực, quả thực là lẽ nào có lý đó ba. Lô Diệu Tử không gặp. Đang lúc này, Trúc Ngọc Nghiên âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy mới vừa rồi còn đang thao túng cơ quan Lô Diệu Tử đã không gặp bóng người, chỉ có bên cạnh một nơi cửa nhỏ có thể thấy rõ ràng. Lão già chết tiệt này chứng, ta đã sớm nhìn hắn không phải thứ tốt. Tình cảnh như thế để Bạch Thanh Nhi nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mắng. Không cần nghĩ mọi người đều rõ ràng. Vừa nãy lão này khẳng định là thừa dịp nhóm người mình sự chú ý đặt ở Phương Nguyên Thanh trên người thời điểm, một người lén lút tiến vào Dương Công bảo khố, mục đích của đối phương khẳng định là Tà Đế xá lợi. Mà để mọi người ngoài ý muốn nhất chính là, này một tấm cửa thép lại là cái danh nghĩa, chân chính lối vào nơi lại là bên cạnh cửa nhỏ. Làm sao bây giờ? Liêu Vô Mi nhìn về phía Phương Nguyên Thanh hỏi, trong giọng nói nhưng là không có lo lắng tâm ý, nếu hiện tại sổ nhật ký cũng không có xuất hiện, cái kia đại biểu Phương Nguyên Thanh không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta xem trực tiếp phá hủy hai người này linh châu, để này kho báu trực tiếp sụp xuống, đem cái kia lão bất tử chôn ở chỗ này. Bạch Thanh Nhi trực tiếp nói, hiển nhiên trong lòng đem Lô Diệu Tử hận muốn chết. Nghe lời này, chúng nữ cùng nhau liếc nàng một cái, đây là bị tức giận làm choáng váng đầu óc à, nếu Lô Diệu Tử dám vào đi, vậy khẳng định là nghĩ đến dự tính xấu nhất. Huống hồ phá hoại Linh Châu chỗ này có thể hay không sụp xuống còn nói bất định đây, mặt khác hắn còn có những đường ra khác làm sao bây giờ. Gõ một cái Bạch Thanh Nhi đầu, Trúc Ngọc Nghiên không vui nói. Chỉ cảm thấy chính mình hai người đồ đệ này từ khi theo Phương Nguyên Thanh sau khi, triệt để không có não. Trúc Tông Chủ nói không sai, huống hồ nơi này còn có nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, nói cái gì chúng ta cũng phải nắm tới tay. Gật gù. Phương Nguyên Thanh tán thành nói rằng, Tà Đế xá lợi là thứ hai, những này vàng dòng bạc trắng mới là quan trọng nhất. Là một cái người hiện đại hắn sâu sắc rõ ràng một chuyện, không tiền là tuyệt đối không thể. Hiện tại cái này Âm Dương Linh Châu cùng ta trong lúc đó đạt thành rồi một cái cân bằng, các ngươi chỉ cần đánh vỡ cái này cân bằng liền có thể. Nói xong, Phương Nguyên Thanh lại lần nữa nói rằng, điều này làm cho chúng nữ không khỏi ánh mắt sáng lên. Ta đến đây đi. Hít sâu một hơi, Loan Loan chậm rãi nói rằng, vừa dứt lời nàng liền một trường đánh ra, một đạo chí âm chí hàn trường lực hướng về Âm Linh Châu vô tới. Ở ba, này một đạo trường lực rơi vào Âm Linh Châu bên trên. Một trận kịch liệt tiếng va chạm vang lên, mọi người chỉ cảm thấy bốn phía địa không gian cũng là theo một trận lay động, hai viên hạt châu trong lúc đó khoảng cách cũng là kéo dài một chút. Đúng vào lúc này, Phương Nguyên Thanh cảm giác được hai viên linh châu hấp thu chính mình chân nguyên tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Các ngươi đồng loạt ra tay, sử dụng trí âm lực lượng công kích cái kia hạt châu màu xanh lam. Phương Nguyên Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng quay về chúng nữ nói rằng: "Thấy tình huống như vậy, ngoại trừ không cách nào tự do chuyển đổi nội lực vì là âm dương chi lực Trúc Ngọc Nghiên ở ngoài, Loan Loan mọi người đều là không hề lưu thủ, một trường bay về Âm Linh Châu đánh tới." Ầm 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 ba. Lại là vài đạo tiếng va chạm vang lên, hai viên hạt châu trong lúc đó cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ, nguyên bản còn đan xen vào nhau, lẫn nhau hấp dẫn tình hình cũng là biến mất không còn tăm hơi, giờ khắc này có chỉ là lẫn nhau bài xích. Tốt đẹp như vậy cơ hội Phương Nguyên Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua, công lực vận chuyển trực tiếp chặt đứt tự thân cùng hai viên linh châu trong lúc đó liên hệ, nguyên bản còn ở nghịch kim đồng hồ xoay tròn kim đan cùng ngọc rồng lại lần nữa thuận kim đồng hồ xoay chuyển lên. Tuy nói kim đan to nhỏ dáng dấp không thay đổi, nhưng Phương Nguyên Thanh vẫn là cảm giác được chính mình mất đi rất nhiều chân nguyên. Đừng chạy. Nhìn nhanh chóng xoay tròn chuẩn bị thoát đi nơi đây hai viên linh châu, Phương Nguyên Thanh lớn tiếng quát lên, bóng người lấp lóe đã che ở hai viên linh châu trước mặt. Tựa hồ là nhận ra được tự thân nguy hiểm, hai viên linh châu không hẹn mà cùng bắn ra một nguồn sức mạnh, hướng về Phương Nguyên Thanh đánh tới. Lần này Phương Nguyên Thanh nhưng là không có mạo muội vận dụng chân nguyên, mà là lắp mình tránh thoát, bóng người lại lần nữa lấp lóe màu đỏ rực linh châu trong nháy mắt bị hắn thu vào không gian chứa đồ bên trong, màu xanh lam linh châu nhưng là chăm chú bị nó nắm trong tay. Trong phút chốc, một luồng thâm nhập tủy sống băng lãnh cảm thấy từ linh châu trên bao phủ đến, thế tất yếu đem đông thành tượng đá. Vừa nãy tại đây linh châu nơi này bị thiệt thòi, ba viên kim đan cùng ngọc rồng chính mín một hơi. Giờ khắc này nhận ra được này cỗ chí âm chí hàn lực lượng, từng cái càng là điên cuồng chuyển động lên, thế tất yếu để này linh châu biết ai mới là lão đại. Theo kim đan cùng ngọc rồng tác dụng, tiến vào trong cơ thể chí âm chí hàn lực lượng trong nháy mắt hóa thành một luồng ấm áp lực lượng, nhảy vào ba chỗ trong đan điền, hóa thành một luồng chân nguyên bị kim đan cùng ngọc rồng không ngừng hấp thu. Phương Nguyên Thanh không biết này hai viên linh châu là nơi nào đến, cũng không biết chúng nó hấp thu bao nhiêu linh khí cùng nội lực. Hắn chỉ cảm thấy này linh châu bên trong linh lực vô cùng vô tận, mặc cho ba viên kim đan cùng ngọc rồng làm sao thôn phệ, vẫn như cũng là thừa sức. Trong mơ hồ Phương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một tiếng ở nó thanh từ kim đan cùng ngọc rồng bên trong truyền đến, trong khoảnh khắc nguyên bản còn đang hấp thu linh lực bốn người đã ngừng lại, chặt đứt cùng linh châu liên hệ. Thất ông thất mã, ai biết không phải phúc. Phương Nguyên Thanh không nghĩ đến, bị Lô Diệu Tử tính toán một hồi sau khi lại còn có thể được hai viên bảo châu. Hơn nữa hai viên bảo châu bên trong còn có nhiều như vậy linh lực, làm ăn này tuyệt đối là kiếm lời. Giờ khắc này hắn chỉ muốn tìm tới Lô Diệu Tử biểu thị một hồi cảm tạ, nếu như lần sau còn có chuyện như vậy lời nói, xin mời thỏa thích tính toán chính mình. Nghĩ tới đây hai viên linh châu, Phương Nguyên Thanh cũng hoài nghi đây là không phải đại túy hiệp bên trong thủy hỏa long châu, dù sao vật này nếu như tiến vào trong cơ thể, hoàn toàn có thể thay thế kim đan, vì là kẻ nắm giữ cung cấp quần quật không ngừng năng lực. Nhưng mà, bất luận nó chân thực lai lịch đến tột cùng làm sao, cái món đồ này từ nay về sau đều sẽ trở thành bọn họ Phương gia tài sản tư hữu. Nó không chỉ có thể bị dùng cho dốc lòng vun bón trong gia tộc đời kế tiếp thành viên, hơn nữa còn có thể cho bọn nhỏ tăng thêm hai cái thú vị chơi vui món đồ chơi. Chương 457. Kích động Trúc Ngọc Nghiên. Chương 457. Kích động Trúc Ngọc Nghiên. Làm sao? Nhìn Phương Nguyên Thanh trên mặt lộ ra ý cười, Nô Tĩnh Am không nhịn được hỏi. Cung năng như thế, người ở tại đây đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Phương Nguyên Thanh. Vật này so với Tà Đế Xá Lợi dùng tốt hơn nhiều, hơn nữa không có gì chứng về sau. Phương Nguyên Thanh cười nói, cầm trong tay Âm Linh Châu đưa cho nàng đợi đến Nôn Tĩnh Am kết quả, hắn lại lấy ra Dương Linh Châu đưa cho Loan Loan. Trong lúc nhất thời hai viên bảo châu ở chúng nữ bên trong truyền đến truyền đi, cảm thụ linh châu bên trong sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận linh khí, chúng nữ đều là vui vẻ ra mặt, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới bên trong đất trời còn có thứ này, cũng coi như là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành linh vật. Sư Phi Huyên lẩm bẩm nói rằng, khắp khuôn mặt là than thở vẻ mặt. Sư Nico, lúc này mới cái nào đến cái nào, ngươi chưa từng thấy thần kỳ đồ vật còn nhiều đây. Nhìn thấy Sư Phi Huyên chăn trước Âm Dương Linh Châu khiếp sợ, Loan Loan cười nói. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ Phương Nguyên Thanh bày ở ngoài sáng đồ vật, sổ nhật ký đưa ra rất nhiều thứ đều là thế gian khó gặp thần vật, đáng tiếc chính là Sư Phi Huyên không phải sổ nhật ký người nắm giữ, chính mình không có cơ hội thưởng thức những thứ đồ này, mà Loan Loan lại không tốt nói rõ. Hả, lẽ nào ngoại trừ này Linh Châu ở ngoài Loan Loan sư tỷ còn nhìn thấy cái khác linh vật hay sao? Nếu như ngươi nói Phu Quân Ngôi Sao Cung cùng Ngọc Rồng lời nói, vậy còn là miễn mở tôn miệng. Sư Phi Huyên khẽ mỉm cười nói rằng, trong giọng nói nhưng là mang theo một luồng mùi thuốc súng đối với này Loan Loan nhưng là không để ý chút nào, ngược lại là thích thú. Nếu như ngày nào đó Sư Phi Huyên thật muốn đối với mình hảo ngôn hảo ngữ, khách khí, cái kia nàng thật muốn hoài nghi nữ nhân này có phải cho chính mình dưới thạch tín. Cái này nhưng là khó nói, chờ ngươi ngày nào đó đổi bại, nên cái gì đều biết. Loan Loan lắc đầu một cái, giải thích nói rằng, nghe nói như thế Sư Phi Huyên, Tân Mộng Giao cùng Cận Băng Vân đều là song mặt nóng lên. Các nàng tự hỏi, các nàng bây giờ đã đủ hỏng rồi à, ít nhất Phương Nguyên Thanh là nói như vậy, cũng rất yêu thích các nàng xấu. Nhìn Loan Loan lại xúi dục Sư Phi Huyên, Phương Nguyên Thanh trong đầu không khỏi hiện ra từ hàng tĩnh trai một đám đệ tử môn hình dạng ở Đế Đạp Phong bị chính mình chinh phục sau khi, những này thánh mẫu môn cũng đều phủ thêm ngụy trang áo khoác, bình thường là cao cao tại thượng, thánh khiết vô cùng thánh nữ, sau lưng nhưng là thiên ma bình thường tồn tại, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trong này tự nhiên không thể rời bỏ Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi công lao, hai người phát huy đầy đủ cá nheo hiệu ứng, kích thích từ hàng tĩnh trai mọi người tính tích cực đương nhiên, phái Nga Mi cũng là kể công rất to lớn ở Đình Mẫn Quân dẫn dắt đi, trong phái đệ tử cũng là học theo răm rắp, trực tiếp cho từ hàng tĩnh trai làm một cái tấm gương. Trước tiên không nói những này, chúng ta đi vào trước. Tuy rằng Phương Nguyên Thanh muốn hiện tại liền mang theo Nôn Tịnh Am các nàng về Đế Đạp Phong xem hoàng hôn, xem minh nguyệt, làm sao tình thế không cho phép, lúc này chỉ có thể bắt chuyện mọi người mau mau đi vào kho báu. Thấy tình huống như vậy, Tần Ngộng Giao cùng Đồng Thục Ni trực tiếp đem hai viên linh châu một lần nữa trả lại hắn, lúc này mới lần lượt có thứ tự từ cửa nhỏ tiến vào. Theo cửa nhỏ bị một lần nữa đóng kín, những người lơ lửng giữa không trung nước sông một lần nữa hạ xuống, lại lần nữa đem tất cả toàn bộ bao trùm nhấn chìm. Trong kho báu một vùng tăm tối, nhưng mà loại này hắc ám nhưng là không có kéo dài bao lâu, chỉ nghe "oeng" một tiếng, bốn phía bị một áng lửa rọi sáng. Chỉ thấy Phương Nguyên Thanh bàn tay lập tức, ở tại trong tay đang có một đoàn ngọn lửa màu đỏ không ngừng tiêu đốt. Nay thần kỳ cảnh tượng để Trúc Ngọc Nghiên trong lòng kinh ngạc không thôi, tùy theo mà đến chính là ước ao, trong lòng âm thầm ảo tưởng lúc nào chính mình cũng có loại năng lực này. Có ánh đèn chiếu rọi, đại gia đi tới tốc độ cũng là tăng nhanh không ít. Mặc dù nơi này cơ quan nhiều hơn nữa, thế nhưng theo các nàng cũng có điều là trang trí. Mỗi lần xúc động cơ quan bên dưới, chỉ cần Sư Phi Huyên các nàng trưởng kiếm ra khỏi vỏ liền có thể chuyển nguy thành an. Ầm ầm, một tiếng, theo một tấm cửa lớn bị đẩy ra, vô số vũ khí ánh vào trong mắt mọi người, cùng với làm bạn chính là loại này hoàng kim mệnh ngân. Binh khí này cũng quá nhiều rồi đi, ít nhất có thể võ trang 10 vạn người đội ngũ. Phóng tầm mắt nhìn chỉnh tề bày ra thiết giáp cùng binh khí, Đồng Thục Ni một mặt thán phục nói rằng: "Năm đó triều chính trên dưới đều đang nói Dương Tố muốn khởi binh tạo phản, hiện tại vừa nhìn hắn thật là có tâm tư này." Nhìn mặt trước đồ vật, Trúc Ngọc Nghiên thở dài một hơi nói rằng, đáng tiếc bây giờ tất cả những thứ này đã chút nào không nhắc lên được hứng thú của nàng. Một cái kho giả đều có nhiều như vậy đồ vật, chân cố bên trong bảo vật có thể tưởng tượng được. Phương Nguyên Thanh một mặt than thở nói rằng, nhưng trong lòng là đối với Dương Tố cảm kích không ngớt, đối phương tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực thu thập tất cả những thứ này, vì là không phải là đem để cho chính mình à, kho giả. Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc nói, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn về phía Phương Nguyên Thanh. Có thể sử dụng nhiều như vậy vàng dòng bạc trắng cùng châu báu đến đảm nhiệm kho giả, này Dương Tố cũng quá cam lòng đi. Xác thực như vậy, chân cố bên trong nhưng là bảy đặt tà đế xá lợi, sao lại đơn giản như vậy? Phương Nguyên Thanh gật gù giải thích nói rằng, con mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm chân cố lối vào. Nơi này, không chờ mọi người hướng về bốn phía tìm kiếm một hồi, Cận Băng Vân âm thanh từ một bên truyền đến, dẫn tới đại gia vội vàng đi tới. Nói nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ra cắm đến cái trước dấu tay có thể thấy rõ ràng. Này kho giả bên trong cho bụi vô số, bây giờ xuất hiện như thế một chỗ bị nhiễm đi cho bụi, diệt đi dấu tay, mọi người không cần nghĩ liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Theo ra cắm đến bị nhẹ nhàng chuyển động, một đạo tiếng ầm ầm lại vang lên. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất một con đường có thể thấy rõ ràng đi lên trước nhìn lại, chỉ thấy đường nối phía dưới là từng bậc thang đá, nối thẳng hướng phía dưới. Mọi người nhìn nhau, lúc này không chút do dự dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Theo đạp dưới cấp bậc cuối cùng cầu thang, không chờ mọi người xem rõ ràng bốn phía tình huống, một trận tiếng đánh nhau vang vọng bốn phía. Tình cảnh như thế để trong lòng mọi người cả kinh, vội vàng theo âm thanh mà đi, chỉ chốc lát hai bóng người liền rơi vào trong mắt mọi người. Lô Diệu Tử quả nhiên ở đây, giao thủ với hắn cái kia là ai? Nhìn thấy Lô Diệu Tử quả nhiên ở đây, Tần Mộng Giao nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt nhưng là hiếu kỳ nhìn giao thủ với hắn cái kia người đàn ông trung niên. Tên nam tử này khuôn mặt đẹp trai, trên mặt lại mang theo một tia uy nghiêm, thân hình lay động phiêu giật vô cùng, làm cho người ta một loại không nói ra được tiêu sái. Nhìn tên này trung niên sử dụng võ công, Phương Nguyên Thanh không khỏi nghĩ đến phái Tiêu Giao. Nếu như thế gian này còn có cái nào một phái võ học có thể cùng nam tử này tiêu sái phiêu giật cùng sánh vai lời nói, như vậy nhất định là phái Tiêu Giao. Thạch Chi Hiên. Đang lúc này, Trúc Ngọc Nghiên nghiến răng nghiến lợi âm thanh vang lên bên tai mọi người, trực tiếp tỏ rõ trung niên nam tử kia thân phận, Tà Vương Thạch Chi Hiên. Cứ việc Loan Loan mấy người đã sớm biết, thế nhưng nghe được Trúc Ngọc Nghiên nói như vậy đi ra, từng cái trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Phải biết đây chính là năm đó quấy nhiễu giang hồ lòng trời lở đất nhân vật ta không chờ mọi người tinh tế tiêu hóa một hồi ngày hôm nay mà được. Trúc Ngọc Nghiên đã bay người mà ra, một trưởng hướng về Thạch Chi Hiên đánh tới. Chương 458. Phản phái nói năng thoải mái. Chương 458. Phản phái nói năng thoải mái. Ta cho rằng sư phụ chỉ là ngoài miệng nói hận, thế nhưng trên thực tế còn lại tình chưa xong, ai biết không phải a? Nhìn Trúc Ngọc Nghiên một trưởng đem Thạch Chi Hiên đánh bay, làm cho đối phương miệng phun máu tươi dáng vẻ. Loan Loan tới gần Bạch Thanh Nhi nhẹ giọng nói thầm nói rằng, đây là chuyện tốt, sư phó nếu như thật sự còn lại tình chưa xong, ta đều xem thường nàng. Bạch Thanh Nhi gật gật đầu nói, đối với Trúc Ngọc Nghiên hiện tại cách làm chỉ có thỏa mãn hai chữ. Hai người thanh âm không lớn, thế nhưng ở đây người nào không phải cao thủ, bởi vậy Phương Nguyên Thanh mấy người nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, chỉ có thể cảm khái các nàng, thầy trò tình thâm. Muốn đi, lưu lại đi. Liêu Vô Mi tiếng kêu vang lên, vừa dứt lời, nàng cùng cái khác mấy nữ trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đợi đến lại xuất hiện thời điểm đã đem Lô Diệu Tử bao quanh vây nốt. Phương công tử đến đúng lúc nhanh, ta cho rằng ít nhất còn muốn đợi thêm một hồi đây. Đối mặt chúng nữ vây quanh, Lô Diệu Tử không sợ chút nào, xoay người nhìn về phía Phương Nguyên Thanh cười nói, các hạ đến cùng là ai? Nhìn Lô Diệu Tử này vẻ không có gì sợ, Phương Nguyên Thanh trầm giọng hỏi, ta là ai? Ta cũng nhớ không rõ ta là ai. Lô Diệu Tử lời kia vừa thốt ra, Phương Nguyên Thanh mấy người đều là sững sờ, ánh mắt cũng là càng băng lạnh lên. Lẽ nào ngươi sống thời gian quá lâu, vì lẽ đó sống thành già bị hồ đồ rồi hay sao? Liêu Vô Mi cười lạnh nói, trong lời nói tất cả đều là ý giễu cợt. Không sai, ta hoạt sát thực thực quá lâu. Đối với Liêu Vô Mi lời nói, Lô Diệu Tử là không để ý chút nào, ngược lại là thở dài một hơi nói rằng, hắn lời này để mấy người càng thêm hiếu kỳ lên, hiếu kỳ một người sống bao lâu mới có thể đem mình tên quên đi. Ta nhớ rằng phía thế giới này mới vừa hình thành thời điểm ta đã có ở đó rồi, khi đó có người gọi ta Simiu, sau đó có cái các ngươi xưng là hiên viên người bất mãn sự thống trị của ta, liền triệu tập tất cả mọi người đến phản đối ta, thất bại bên dưới ta chỉ có thể xá đi nguyên lai thân thể, do đó lại thay đổi một bộ thân thể. Từ nay về sau có người gọi ta Hạ Kiệt, có người gọi ta Bạch Khởi, cũng có người gọi ta Tạ Bạc, gọi ta Hướng Vũ Điển, nói chung ta xưng hô nhiều ta không nhớ được. Thở dài một hơi, Lỗ Diệu Tử tràn đầy hồi ức nói rằng, hắn lời này nói tùy ý, thế nhưng ở Phương Nguyên Thanh mọi người nghe tới nhưng là tê cả da đầu. Không nói Lô Diệu Tử nói ra nhiều như vậy danh nhân, chính là nó xuất hiện tại đây phương thế giới mới vừa hình thành sau khi cũng là người ta rất khiếp sợ. Này nếu như đặt ở Hồng Hoang trong tiểu thuyết, tuyệt đối là vượt qua tam thanh sự tồn tại của bọn họ a, ngươi nói ngươi là Tà Đế Tạ Bạc, cũng là Tà Đế Hướng Vũ Điển. Lẽ nào ngươi đoạt xác hai người bọn họ hay sao? Loan Loan hít sâu một hơi, một mặt khó có thể tin tưởng hỏi. Đoạt xác ba? A a a, tại sao bọn họ không thể vốn là ta? Nghe được Loan Loan lời nói, Lô Diệu Tử thật giống nghe được cái gì chuyện cười bình thường, a a cười nói. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Phương Nguyên Thanh trong đầu linh quang lóe lên, kinh ngạc nói, hắn liền nói lúc đó Quách Tĩnh trong thân thể màu đỏ khí thể như vậy quen thuộc, bây giờ nghĩ đến nhưng là ma chủng vấn đề. Không sai, người trong giang hồ chỉ biết đạo tâm chủng ma đại pháp là một môn thần công, nhưng lại không biết môn thần công này còn có thể khiến người ta thêm ra một cái hóa thân, mà này mỗi một cái hóa thân chính là một cái bảo đảm, chỉ cần hóa thân bất tử, ta liền có thể không ngừng sống mãi. Vậy thì là vì sao ta có thể từ phía thế giới này hình thành đến nay tiếp tục sống sót nguyên nhân? Gật gù, Lỗ Diệu Tử giải thích nói rằng, như thế xem ra, ngươi chuyển xuống đạo tâm chủng ma đại pháp cũng không đầy đủ đi. Nghĩ tới đây môn công pháp bá đạo địa phương, Phương Nguyên Thanh cười lạnh nói, như thế như bức đồ vật, lấy phản phái hành vi tuyệt đối sẽ có bảo lưu. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời Lô Diệu Tử liền gật gật đầu. Các ngươi khẳng định cho rằng thân thể này là ta đoạt xác mà đến chứ? Nhìn lướt qua Phương Nguyên Thanh mọi người, Lô Diệu Tử một mặt đắc ý hỏi. Không phải vậy đây. Bạch Thanh Nhi đầy vẻ khinh bỉ nói rằng, nhưng trong lòng là hiếu kỳ người trước mặt còn có thể làm sao nói vậy. Ma chủng cũng không phải giữa đường gieo xuống, mà là ở trẻ con chưa sinh ra linh trí một khắc đó liền gieo xuống. Chỉ là bởi vì linh thai bí ẩn duyên cớ, ma chủng bên trong ký ức sẽ bị tạm thời bao bọc. Mà ở trẻ con không ngừng trưởng thành trong quá trình lại chậm rãi bị hấp thu tiêu hóa, mỗi một cái hóa thân đều là như thế đến. Lắc đầu một cái, Lỗ Diệu Tử lại lần nữa nói rằng, nay bình thản ngữ khí ở người nghe tới nhưng là có loại đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt cảm giác, khắp toàn thân băng lạnh vô cùng. Người phương pháp này so với đoạt xác còn muốn tàn nhẫn. Nôn Tính Am lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói là vô tận sát ý, một cái sinh mệnh mới vừa sinh ra một khắc đó, liền bị như thế trần trụi cướp đi tất cả, một đời giá trị tồn tại chính là chờ bị thu gặt một khắc đó, đây là cái gì nó tàn nhẫn, biết bao mất đi nhân tính. A a, run rế mà thôi. Lắc đầu một cái, Lỗ Diệu Tử không để ý chút nào nói rằng, chờ ngươi thu gặt ma trùng một khắc đó, đối phương một đời tri thức, võ học kinh nghiệm cùng công lực đều sẽ hóa thành ngươi chất dinh dưỡng, là như vậy đi. Phương Nguyên Thanh trầm giọng hỏi, trong đầu có quá nhiều mười vạn cái tại sao. Chỉ là ta không hiểu, ngươi thu gặt lâu như vậy, làm sao còn không phá toái hư không, thoát ly phía thế giới này, lẽ nào là tư chất thiên phú không được? Phương Nguyên Thanh lời kia vừa thốt ra, Lỗ Diệu Tử trên mặt chính là chìm xuống, nguyên bản ánh mắt đắc ý trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vùng thế giới này hảo diệu vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, ta đã từng mấy lần đạt đến phá toái cảnh giới, mong muốn siêu thoát phi thăng, thế nhưng kết quả cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nói tới chỗ này, Lỗ Diệu Tử thở dài một hơi, trong giọng nói tất cả đều là không cam lòng. Lẽ nào ngươi cùng cái kia ma quân như thế, đều là sức mạnh thân thể không đủ mạnh, vì lẽ đó, thầm nghĩ ma quân đã từng kết quả, Phương Nguyên Thanh cao mày nói rằng, nếu là như vậy, không chừng chính mình lòng tượng bản nhược công 12 tầng thân thể cường độ cũng không đủ. Ngươi nói hắn một thân sở học đều là ta trong bóng tối truyền thụ, vì là chính là tìm vấn đề chỗ ở. Hắn cái kia thân thể cũng gọi là thân thể. Lỗ Diệu Tử khinh bị nói rằng, trong giọng nói tất cả đều là xem thường ý tứ. Phương Nguyên Thanh không nghĩ đến, một cái đều đạt đến phá toái cảnh giới ma quân lại bị đối phương như vậy đối xử, vậy đối phương bản thể thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu đây? Cái kia Ngô Quảng cũng là ngươi hóa thân chứ? Nghĩ đến lúc trước mong muốn đoạt xác Quách Tĩnh Ngô Quảng, Phương Nguyên Thanh không khỏi mở miệng hỏi, xem ra hắn đã chết ở trong tay ngươi. Lỗ Diệu Tử sâu sắc liếc mắt nhìn Phương Nguyên Thanh, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ mặt bất ngờ. Năm đó ta cho một nữ tử gieo xuống ma chủng, này ma chủng cũng chính là sau đó Ngô Quảng, chỉ là cái này ma chủng còn chưa trưởng thành liền bị người giết chết. Vì không lãng phí, bất đắc dĩ ta chỉ có thể đem tinh thần lực lượng bao bọc, sau đó thừa dịp Quách Tĩnh bị cái kia mông cổ nữ tử bỏ thuốc thời gian, trong bóng tối đêm này lực lượng tinh thần loại ở Quách Tĩnh trên người. Nói xong, Lỗ Diệu Tử lại lần nữa giải thích nói rằng, sau đó Ngô Quảng lực lượng tinh thần cùng ta mất đi liên hệ, nên chính là ngươi ra tay nguyên nhân. Có điều Quách Tĩnh tinh thần lực lượng đã bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, đã như thế đối phương sẽ triệt để trở thành ngu dại người, trừ phi ngươi đem luyện chế thành người hóa thân. Ngay lập tức, Lỗ Diệu Tử cười nói, nhìn về phía Phương Nguyên Thanh trong ánh mắt là không thể giải thích được ý vị. Ta hiện tại muốn biết nhất lời nói, ngươi làm sao sẽ bại lộ chính mình nhiều bí mật như vậy? Nhìn Lỗ Diệu Tử biết gì đều nói hết không giấu giếm dáng vẻ, Phương Nguyên Thanh tỏ mò hỏi. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái tên này cũng biết lập tức sẽ đại kết cục đi, cho nên mới phải như vậy nói năng thoải mái. Chương 459. Tú Tuần, cha ngươi không còn. Chương 459. Tú Tuần, cha ngươi không còn. Đó là bởi vì ta đã bắt được thứ ta muốn, lần này mặc dù là phía thế giới này cũng phải thần phục ở dưới chân của ta. Lỗ Diệu Tử vừa nói, một bên từ trong lồng ngực móc ra một thứ, đây là một viên tươi đẹp vô cùng hạt châu, ở bốn phía ánh lửa chiếu xuống hạt châu tỏa ra từng đạo hào quang màu đỏ, tia sáng này thoáng như hoàng hôn thời điểm ánh nắng chiều bình thường, đặc biệt mê người. Ngươi này lại là cái gì ma vật? Nôn Tính Am cau mày hỏi, tại đây hạt châu xuất hiện một khắc đó nàng thì có loại cả người khó chịu cảm giác, hận không thể một kiếm chém ra trực tiếp hủy diệt vật này. Ma vật? A a, này không phải là các ngươi lần này đến đây kho báu nguyên nhân à? Cười ha ha, Lỗ Diệu Tử chậm rãi vuốt nhẹ trong tay đỏ tươi hạt châu nói rằng, Tà Đế Xá Lợi. Hắn lời này lại để cho tất cả mọi người là cả kinh, thực sự không nghĩ đến chân chính Tà Đế Xá Lợi sẽ là dáng vẻ ấy. Các ngươi yêu tại sao gọi liền tại sao gọi đi, quay đầu lại ta sẽ để các ngươi nhìn vật này uy lực thực sự, để cho các ngươi nhìn phía thế giới này làm sao bị ta nắm trong tay tùy ý trà đạp, ta muốn nhường ngươi nhìn ta thành tiên thành thần một khắc đó là cái gì dáng vẻ. Lỗ Diệu Tử cười nói, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh trên mặt có thêm vẻ điên cuồng. Không cần chờ quay đầu lại, ta hiện tại đã nghĩ nhìn. Nôn Tính Am lạnh giọng nói rằng, vừa dứt lời trường kiếm trong tay hóa thành một tia điện hướng về Lỗ Diệu Tử đâm tới. Này một kiếm mãnh liệt vô cùng, nhưng là trực tiếp đâm thủng hư không, đối mặt Nôn Tính Am xét đánh không kịp bưng thai công kích, Lỗ Diệu Tử vẫn chưa có vẻ hoang mang, trái lại nét miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng loáng một cái trong tay Tà Đế Xá Lợi, hạt châu kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, trong nháy mắt thả ra từng vòng vầng sáng màu đỏ, đem Lỗ Diệu Tử cả người bao phủ ở bên trong. Nôn Tính Am trường kiếm tuy nhanh, nhưng ở chạm tới vầng sáng màu đỏ một sát na, nhưng như là va vào bình phong vô hình, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Hừ, chỉ là phàm khí, cũng muốn thương tổ ta. Lỗ Diệu Tử âm thanh ở vầng sáng bên trong vang vọng, mang theo vài phần xem thường. Mọi người cùng nhau ra tay. Liêu Vô Mi la lớn, lời còn chưa dứt liền trước tiên một trường hướng về bao phủ Lỗ Diệu Tử hào quang màu đỏ đánh tới. Loan Loan, Bạch Thanh Nhi, Đồng Thục Nhi, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao cùng Cận Băng Vân cũng là không cam lòng kỳ sau, hội tụ toàn thân công lực hướng về Lỗ Diệu Tử đồng thời công tới. Theo mọi người công kích áp sát, Lỗ Diệu Tử trong tay Tà Đế Xá Lợi hào quang chói lọi, toàn bộ không gian tựa hồ cũng nhân nguồn sức mạnh này mà vặn vẹo lên. Không khí bốn phía trở nên trầm trọng, phản phất liền thời gian cũng bắt đầu chậm chậm lưu động. Đúng vào lúc này, vài cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng trên không trung va chạm kịch liệt, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang, sóng xung kích tứ tán ra, chu vi một trận lay động mặt đất nứt ra, bụi bặm tung bay để Phương Nguyên Thanh khiếp sợ chính là đối mặt mấy người liên thủ, Lô Diệu Tử chu vi hào quang màu đỏ nhưng là không có động tĩnh gì, vẫn như cũ dường như một con rùa đen sắc như thế đem chăm chú bao khỏa ở trong đó. Phương Nguyên Thanh cẩn thận xem kỹ, những này hào quang màu đỏ cũng không phải cái gì linh khí tạo thành, ngược lại là xem một tầng thực vật bình thường. Nghĩ đến bên trong hắn hơi nhướng mày, bàn tay lập tức hóa trưởng thành đao, trực tiếp hướng về tầng kia hào quang màu đỏ chém tới. Đối mặt Phương Nguyên Thanh đột nhiên ra tay, Lô Diệu Tử không khỏi chấn động trong lòng, không chờ hắn có phản ứng, đạo kia ánh đao liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, trực tiếp hoa ở hào quang màu đỏ bên trên. Chỉ nghe xoẹt xoẹt một tiếng, nguyên bản còn kiên cố vô cùng hào quang màu đỏ ở Phương Nguyên Thanh một đòn bên dưới như một tờ giấy bình thường, trong nháy mắt nứt ra một cái khe. Thế giới lực lượng, ngươi làm sao có vật này? Không thể, tuyệt đối không thể. Lô Diệu Tử một mặt kinh hãi nhìn về phía Phương Nguyên Thanh, trong ánh mắt nhưng là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Nhìn thấy hắn này kinh hãi dáng vẻ, Loan Loan mấy người cười gần không ngớt, nếu không là Phương Nguyên Thanh ở, các nàng đều muốn để Lô Diệu Tử lại chấn động một hồi. Nhưng mà đối với Lô Diệu Tử nghi vấn Phương Nguyên Thanh nhưng là không hề trả lời, ý nghĩ khẽ nhúc nhích thế giới lực lượng trong nháy mắt hóa thành một tòa lao tù, đem Lô Diệu Tử vững vàng rơi vào trong đó khiến cho không cách nào nhúc nhích. Nếu muốn ta đế xá lợi, vẫn để cho ngươi chân thân đến đây đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn là cái gì người. Lạnh lạnh liếc mắt nhìn Lô Diệu Tử, Phương Nguyên Thanh trầm giọng nói rằng, lập tức hướng về Tà Đế Xá Lợi chỗ tới. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, vật này đến cùng có cái gì thần kỳ, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ ngôn tình am mấy người công kích. A a, muốn có được tinh phách châu, ta xem ngươi là mơ hão. Nghe được Phương Nguyên Thanh lời nói, Lô Diệu Tử trào phúng nói rằng, không chờ dứt tiếng liền thấy hắn Tà Đế Xá Lợi một trận xoay tròn, trực tiếp rơi vào hắn đỉnh đầu bên trên. Lập tức, ở mấy người trong ánh mắt kinh hãi chỉ thấy mấy đạo màu đỏ sợi tơ từ trên thân Lô Diệu Tử bắn tóe mà ra, hướng về Tà Đế Xá Lợi quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, Lỗ Diệu Tử cả người thân thể cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành một bộ thây khô. Trong phút chốc, Phương Nguyên Thanh có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, trong lòng triệt để rõ ràng người Mông Cổ tại sao lại hành tán sát việc. Không tốt. Cảm thụ trong không gian gợn sóng, Phương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng không được, trong tiếng vang len ken viên nguyệt loan đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về trước mặt Tà Đế Xá Lợi chém tới. Ánh đao lướt qua địa phương, bốn phía là một trận hư không sổ xuống thanh. Nhìn uy thế như vậy, mấy nữ cũng là nhanh chóng lùi về sau, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Tựa hồ nhưng là nhận ra được tự thân nguy hiểm. Ở ánh đao rơi vào Tà Đế Xá Lợi trên một khắc đó, một đạo so với trước càng sâu hào quang màu đỏ đống nhiên hiện lên, hướng về ánh đao nên đi. Ở ba, ánh đao cùng hồng quang chạm vào nhau, một đạo thanh âm nhất thai nhức góc ở mọi người bên thai nổ vang, trong lúc nhất thời mấy nữ chỉ cảm thấy đầu góc một trận trống không, thân thể cũng theo lắc lư lên, không đứng thẳng được. Cùng lúc đó, chạm vào nhau kinh lực còn như phong quyển tàn lâu bình thường hướng về bốn phía bao phủ mà đi, phá hủy bốn phía tất cả. Nguyên bản liền bị Trúc Ngọc Nghiên đánh không còn sức đánh trả chút nào Thạch Chi Hiên, bị lực đạo này mạnh mẽ một đòn, cả người bay người mà ra hướng về trên vách tường ném tới. Rơi xuống mặt đất sau cũng lại khó có thể nhúc đích. Một đao bên dưới cũng không có cho Tà Đế Xá Lợi tạo thành tổn thương chút nào. Ngay ở Phương Nguyên Thanh chuẩn bị bù đắp một đao thời điểm, hư không nơi đột nhiên nứt ra một cái khe. Ở mọi người nhìn kỹ, một bàn tay trực tiếp từ trong khe hở rối ra, trực tiếp đem Tà Đế Xá Lợi nắm ở trong tay biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảnh khắc, bốn phía lập tức yên tĩnh lại, một người mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau, liền như thế không còn ba. Loan Loan lẩm bẩm nói rằng, một mặt khó có thể tin tưởng, nguyên bản tình thế bắt buộc Tà Đế Xá Lợi liền như thế từ đại gia mí mắt phía dưới bị lấy đi, tình hình như thế là ai cũng không nghĩ đến. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, cường bên trong tự có cường bên trong tay. Người giật dây thực lực vượt xa tưởng tượng a. Phương Nguyên Thanh thở dài một hơi nói rằng, có điều nhưng là không có quá mức sầu lo. Thực lực đối phương cao đến đâu, không phải là nhiều năm như vậy đều không phá toái hư không, trực tiếp phi thăng. Huống hồ, liền vừa nãy cái kia thủ đoạn hắn cũng sẽ. Hắn hiện tại những khác cũng không phải lo lắng, mà là lo lắng làm sao trở về cùng Thương Tú Tuần bằng hàn giao. Lẽ nào nói thẳng, Tú Tuần, cha ngươi không còn. Chương 460, Tam Quốc giáp giới. Chương 460, Tam Quốc giáp giới. Thiếu Lâm không còn, Phái Tung Sơn không còn. Nước Đại Lý không còn, Thổ Phiên không còn, Tây Hạ cùng Đại Liêu cũng không còn. Trong một đêm, này mấy nơi còn lại chỉ có thây khô. Đối phương ra tay quả nhiên tàn nhẫn, vậy cũng là thiên thiên vạn vạn huyết đục thân thể a. Nếu như không phải Đại Minh có Trương Tam Phong cùng Tạ Hiểu Phong, Đại Tống có Vương Trùng Dương cùng Lâm Triệu Anh, chỉ sợ cũng sẽ bước đối phương góp chân. Lần này được rồi, nhạc tỷ tỷ bạch cắt, thế gian cũng không còn ngũ nhạc kiếm phái. Mà này sau người lại dùng nhiều như vậy tinh huyết đi cung dưỡng Tà Đế Xá Lợi, không, nên gọi là tinh phách châu, xem ra mưu đồ rất lớn a. Dưới cái nhìn của ta, tinh phách châu vật này khẳng định không ngừng một viên. Dù sao ở Tà Đế Xá Lợi xuất thế trước thì có người bị hấp thành thây khô. Bất quá đối phương lợi hại đến đâu thì lại làm sao, lão tử nhưng là bậc học tồn tại. Có Âm Dương Linh Châu bổ sung năng lượng, lại nghe Thái Thượng Thánh Nhân giảng giải đạo âm dương, hơn nữa tu vi thăng cấp thẻ, ta một ý nghĩ cũng có thể xúc động phi thăng thiên kiếp người sợ cái lên sợi. Người đại sư này lớp học trải nghiệm thẻ qua châu, phải biết đây chính là thánh nhân giảng đạo a, có thể có cơ hội này, người cái nào không phải một phương đại năng. Như thế xem ra, thành tựu của ta không thể đo lường a. Đáng tiếc, cảnh giới vẫn không được, rất nhiều thứ đều không tìm hiểu được. Duy nhất học chút ra lông chính là đạo âm dương, vật này năng lực đúng là ra ngoài ta dự liệu. Có đối với đạo âm dương lý giải, lão tử muốn cho ai mang thai liền để ai mang thai, muốn cậu bé liền muốn cậu bé, muốn nữ hải liền muốn nữ hải, muốn mấy bảo thai liền mấy bảo thai. Đương nhiên, cũng được đối phương có thể chứa đủ tình huống. Khoan hay nói, cái năng lực này rất hữu hiệu, không thấy Thạch Quan Âm, Thủy Mẫu Âm Cơ, Mộ Dung Thu Địch, Hách Thanh Hoa, Tần Hồng Miên, Lý Thanh La cùng Lý Thu Thủy các nàng gần nhất đều làm lên hải tử quần áo, chỉ là vừa khổ tiếp băng. chính là đồng mỗ này tính khí có chút nóng nảy, ta thật lo lắng nàng nếu như đem hài tử sinh ra được lời nói có thể hay không giống như nàng. Chuyện như vậy vẫn là phân công tiêu chuẩn đi, trước tiên đem phái Nga Mi mấy cái sư tỷ cùng từ hàng tính trai mấy người sắp xếp trên, đã như thế cũng có thể phối hợp lại đây. Ai, nếu như bị Thái Thượng Thánh Nhân biết ta đem đạo âm dương dùng đến phương diện này, không thước đo tiếp đem ta trang đến Tử Kim Hổ Lô bên trong đi. Sau đó cũng đừng gọi ta cái gì Mặt Ngọc Phi Long, trực tiếp gọi ta đưa Tử Thiên Tôn được rồi, khà 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 ba. Thu hồi sổ nhật ký, cảm thụ Ninh Trung tắc bụng ba cái hơi thở sự sống, Phương Nguyên Thanh rất muốn biết Nhạc tỷ tỷ biết rồi có thể hay không rất cao hứng. Dù sao thành tiểu nữ nhân, nên rất yêu thích tiểu hài tử đi. Nhìn sổ nhật ký bên trong nội dung, Yêu Nguyệt một mặt tái nhợt. Nàng liên nói chính mình tại Hòa Thị Bích bên trong nhìn thấy tương lai làm sao đều là một thai liền sinh nhiều như vậy, nhanh nhẹn một con động vật bình thường, nguyên lai nguyên nhân lại xuất hiện ở đây. Lúc này nàng thật muốn đem Phương Nguyên Thanh kêu đến mắng trên một trận, này số nam nhân là không biết trong bụng chứa 5 cái hài tử là cảm giác như thế nào a, không chờ nàng quay về bên người mấy nữ phỉ nổ một hồi, dưới chân chính là một trận đung đưa kịch liệt thanh, cả người không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Nghe bốn phía duyên dáng gọi to thanh, Yêu Nguyệt chấn động trong lòng. Về ngôi sao cung, thấy tình huống như vậy nàng cũng không do dự nữa, hô to một tiếng sau khi cả người biến mất không còn tăm hơi. Theo bóng người của nàng xuất hiện lần nữa, bên người từng đạo tiến ảnh theo xuất hiện. Thạch Quan Âm thầy trò, Thủy Mẫu Âm Cơ, Mộ Dung Gia tỷ muội, Lý Mạc Sầu, Ân Tố Tố, Lý Thanh La mẹ con, Hoàng Dung mẹ con, Tần Hồng Miên mẹ con, Ninh Trung Tắc mẹ con, Phái Nga Mi chúng nữ. Phóng tầm mắt nhìn lại, một mảnh oanh oanh nghiến nghiến, mỗi một cái nữ tử đều là thế gian tuyệt sắc. Nhưng mà giờ khắc này cung chủ đại nhân nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, mà là chau mày nhìn về phía Giang Ngọc Yến. Nhìn chính mình sư phó như vậy, Giang Ngọc Yến cũng không do dự, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sư tổ. Trên bầu trời, Giang Ngọc Yến mới vừa đứng vững thân hình, không chờ nàng cẩn thận kiểm tra rõ ràng, Phương Nguyên Thanh bóng người liền xuất hiện ở bên cạnh, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Đại tùy cùng Đại Minh đại tống giáp giới. Ánh mắt đảo qua phía dưới, Phương Nguyên Thanh trầm giọng nói rằng: "A, nhanh như vậy?" Nghe được lại là nguyên nhân này, Giang Ngọc Yến không khỏi sửng sở, kinh thanh kêu lên. Trước thời điểm các nàng phòng trừng giáp giới thời gian muốn một năm, đúng là sau đó tốc độ nhưng là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Theo các nàng ít nhất còn phải 2, 3 tháng, ai biết không mấy ngày thời gian liền như vậy. Không nói thêm gì, Phương Nguyên Thanh mang theo nàng lấp lóe thân hình, chờ đến lại nhìn về phía bốn phía thời điểm nàng đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ thấy đại địa bên trên từng đạo màu đen khe hở kéo dài ngàn dặm, đỏ như màu máu dung nham từ trong khe hở dâng trào ra. Có hóa thành quả cầu lửa phun về phía bầu trời, có như hành quân hồng con kiến bình thường từng bước xâm chiếm trên đất tất cả, nồng nặc mùi lưu hoàng trên không trung không ngừng lan tràn ra. Không chờ Giang Ngọc Yến tập trung ý chí, chỉ thấy xa xa một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến, một đạo lên đến mấy chục trượng sóng lớn từ trên biển rộng dâng trào mà đến, dường như muốn phá hủy ven đường tất cả. Đây là một bức thế giới tận thế tình cảnh, là Giang Ngọc Yến giảo phá nao chấp cũng không nghĩ đến chấn động cảnh tượng. Sư tổ ba. Giang Ngọc Yến run giọng hô, đôi cánh tay chăm chú ôm Phương Nguyên Thanh, muốn nói cái gì rồi lại nói không ra lời. Không sao cả ba. Phương Nguyên Thanh khẽ mỉm cười nói rằng, lập tức xuề bàn tay ra quay về cái kia cơn sóng thần nhẹ nhàng một trường đánh ra. Lập tức, ở Giang Ngọc Yến lại một lần nữa trong ánh mắt khiếp sợ cái kia mãnh liệt sóng lớn nhất thời thay đổi phương hướng, trở về biển rộng. Sư tổ. Giang Ngọc Yến lại lần nữa hô, một đôi mắt bên trong ánh sáng nước phân tán. Ánh mắt kia ngoại trừ nồng đậm yêu thương ở ngoài, còn có sùng bái. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới người sức mạnh có thể đạt đến mức độ này, thế nhưng hiện tại chính mình nam nhân nhưng là làm được, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tiên thần lực lượng sao? Nghĩ đến bên trong, một luồng không thể giải thích được tự hào cảm lại lần nữa từ trong lòng tuôn ra. Ngay ở Giang Ngọc Yến tràn đầy kích động, chăm chú ôm Phương Nguyên Thanh, ý xuân bắt đầu sinh thời điểm, lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt, chính là cung chủ đại nhân các nàng. Cứ việc trong lòng vạn phần không muốn, nhưng Giang Ngọc Yến vẫn là buông lòng tay ra. Làm sao nhanh như vậy? Nhìn phía dưới cảnh tượng, cung chủ đại nhân nghi ngờ hỏi. Không có gì, ta ở trong đó thêm một cây đuốc. Khẽ mỉm cười, Phương Nguyên Thanh giải thích nói rằng, vì có thể để Đại Tùy, Đại Minh cùng Đại Tống cấp tốc giáp giới, hắn không thể không làm một lần hậu trường giơ tay, bây giờ nhìn lại tình huống càng tốt. Nghe được khung cảnh này là hắn một tay tạo thành, cung chủ đại nhân mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Yên tâm đi, người chung quanh đều bị rời đi. Nói xong, Phương Nguyên Thanh lại lần nữa nói rằng, điều này làm cho mấy người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đến rồi. Nghe Phương Nguyên Thanh nhắc nhở, mọi người hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy ba đạo kim quang phân biệt từ Đại Tùy, Đại Tống, Đại Minh cương vực bên trên đột nhiên lấp lóe, lập tức cấp tốc đan xen vào nhau. Sau đó, ba đạo kim quang liên tục thu nạp, hóa thành trăm trượng to nhỏ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng phía chân trời. Chương 461. Kinh Ngạc Cung. Chương 461. Kinh Ngạc Cung. Tiếng này đình thai nhức góc nổ vang vẫn chưa như mọi người mong muốn giống như trong nháy mắt biến mất, nó khác nào một đầu bị nhốt hồi lâu, giận không nhịn nổi viễn cổ cự thú phát sinh rít gào, kéo dài không ngừng ở trong không khí vang vọng. Cái kia từng trận hồi âm, liên tiếp, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ngừng lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều nín hơi ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe. Bọn họ phát hiện, thanh âm này cũng không phải là không có quy luật chút nào có thể nói, nó tiết tấu cùng nhịp điệu càng dường như một loại nào đó thần chú thần bí, khiến lòng người sinh kính sợ tỉnh. Mà nương theo này càng vang dội tiếng gào, nguyên bản bình tĩnh mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Chỉ thấy cái kia ba đạo kim quang vị trí địa phương, thổ địa như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ dùng sức nhào nặn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía dưới sụp đổ. Trong chớp mắt, một cái đường kính đạt mấy trăm trượng chi rộng rãi to lớn hố liền như vậy đột nhiên xuất hiện, đột ngột hiện ra ở trước mắt mọi người. Từ không trung quan sát xuống, cái này sâu không thấy đáy cái hố nhanh nhẹn lại như một cái mở ra cái miệng lớn như chậu máu giữ tận quái vật, tỏa ra bóng tối vô tận cùng khí thế khủng bố, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tới gần nó tất cả sự vật vô tình thôn phệ hầu như không còn. ngay ở đại gia kinh hoàng thất thố thời gian, một đạo khổng lồ vô cùng bóng người từ cái kia sâu thẳm cái hố bên trong từ từ bay lên. Khởi đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ hắc ảnh, nhưng theo nó từ từ lên cao, đường viền cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng lên. Cuối cùng, khi này bóng người hoàn toàn bày ra trong tầm mắt mọi người ở trong lúc, tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia dĩ nhiên là một tòa nguy nga đổ sộ cung điện. Tòa cung điện này toàn thân do đồng thau rèn đúc mà thành, tỏa ra một loại cổ lão mà dày nặng ánh kim loại. Nhưng mà, cùng thông thường hoa lệ cung điện không giống, nó mặt ngoài cũng không quá nhiều phức tạp xa xỉ trang sức tô điểm, thay vào đó chính là một vài bức tinh điêu tế trác, trông rất sống động phù điêu đồ án. Này, nhìn thấy đột nhiên từ lòng đất khoan ra lớn như vậy một tòa cung điện, mọi người đã khiếp sợ nói không ra lời. Đây là kinh nhạc cung. Khi sâu một hơi, Phương Nguyên Thanh chậm rãi nói rằng, hắn cũng không nghĩ đến phía thế giới này thần bí nhất kinh nhạn cung lại là như thế một bộ dáng vẻ cổ điện tự nhiên. Ngay ở kinh nhạn cung xuất thế một khắc đó, lại là mấy đạo nhân ảnh cắt ra hư không, chậm rãi rơi vào Phương Nguyên Thanh mọi người trước mặt, người đến chính là Trương Tam Phong bọn họ. Nguyên Thanh, chuyện gì thế này? Không kịp khách khí cái gì, Lâm Triều Anh trực tiếp hỏi. Tiền bối, việc này muốn cho chính chủ nói. Có điều ta muốn nói chính là ngày hôm nay ắt sẽ có một trận chiến, đại gia hỏa có thể hay không sống sót vẫn là một chuyện đây. Lắc đầu một cái, Phương Nguyên Thanh cười nói. Nhưng mà hắn lần này dáng vẻ nhưng là không ai cảm thấy cho hắn là đó dở cho mê hoặc, ngược lại đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Phương Nguyên Thanh thực lực ra sao, bọn họ tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng là rõ ràng tuyệt đối sẽ không so với mình mấy người kém, có thể làm cho đối phương nói ra những câu nói này, sự tình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Lão phu sống lớn như vậy số tuổi, đã sớm kiếm lời hồi vốn tiền, chết có cái gì đáng sợ. Tạ Hiểu Phong cao giọng nói rằng, một bộ không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Nghe hắn lời này, Trương Tam Phong mấy người cũng là yên lặng gật đầu, hiển nhiên cùng hắn một ý nghĩ. Đi thôi. Nhìn phía xa lại là một bóng người chậm rãi rơi vào kinh nhạn cung phía trước, Phương Nguyên Thanh gật đầu nói, lập tức đoàn người bóng người xẹt qua không trung, trong nháy mắt liền đến kinh nhạn cung trước cửa. Giờ phút này tòa đồng thau cung điện cửa lớn đóng chặt, tựa hồ chờ đợi mọi người đi vào khấu hưởng. Nhưng mà hiện tại không ai đi quan tâm này cửa đồng lớn, mà là dồn dập nhìn về phía mới vừa đến bóng người. Đây là một cái hòa thượng, một người mặc hồng y có vẻ vô cùng yêu diễm hòa thượng. Hư Trúc. A Tử kinh thanh kêu lên, bởi vì hòa thượng này chính là Hư Trúc bản thân. Nghe A Tử xưng hô, chúng nữ bên trong chưa từng thấy Hư Trúc người cũng là không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần. Không thể không nói, trường chính là xấu. Đại sự thủ đoạn cao cường, ở Thiếu Lâm Tàng Kinh các đợi nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng ngươi sẽ tìm Hư Trúc đại sư làm truyền nhân truyền xuống một thân công phu, ai biết nhưng là đem hắn đoạt xác. Nhìn Hư Trúc, Phương Nguyên Thanh thâm thẳm thở dài một hơi nói rằng, lời kia vừa thốt ra, mọi người lập tức rõ ràng người trước mặt đến cùng là ai. Đại sư tốt xấu ở Thiếu Lâm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới quay đầu lại đối với Thiếu Lâm chư vị đại sư thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Trương Tam Phong nhìn về phía Hư Trúc, cau mày nói rằng, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, một bầy kiến hôi thôi. Có thể vì ta không chế phía thế giới này cống hiến ra một phần sức mạnh, đây là bọn hắn vinh hạnh. Đối với Trương Tam Phong thái độ, Hư Trúc không để ý chút nào, khẽ mỉm cười nói rằng. Nghe hắn trong giọng nói tàn nhẫn, Trương Tam Phong mọi người càng là tức giận không ngớt. Võ giả tinh huyết bên trong sức mạnh tự nhiên không phải người bình thường có thể so với, đây chính là các hạ tàn sát Thiếu Lâm tự cùng phái Tung Sơn nguyên nhân chứ. Phương Nguyên Thanh cười lạnh nói, trong giọng nói tất cả đều là khinh bị tâm ý, điều này làm cho Hư Trúc không khỏi nhìn nhiều hắn một ánh mắt. Sắp thực như vậy, nếu không là kinh nhạn cùng đột nhiên xuất thế, sợ các ngươi nhanh chân đến trước lời nói, bản tọa vẫn đúng là muốn đem phía thế giới này võ giả tinh huyết thu sạch tập lên. Gật gù, Hư Trúc không chút nào ẩn giấu nói rằng, a, cái kia ngược lại muốn hỏi một chút lão phu kiếm có đáp ứng hay không. Nhìn thấy đối phương lúc này còn to tiếng không hổ, Tạ Hiểu Phong trường kiếm ra khỏi vỏ lớn tiếng nói rằng, trong ánh mắt là nóng lòng muốn thử chiến ý nhìn tiện nghi nhạc phụ như thế dũng. Phương Nguyên Thanh không nhịn được trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, thực sự là người không biết không sợ a. Tạ Hiểu Phong căn bản không biết người trước mặt thực lực. Quả nhiên, Tạ Hiểu Phong vừa dứt lời, Hư Trúc chính là một chỉ điểm ra. Nay chỉ tay cấp tốc vô cùng, cho tới còn hạ xuống bốn phía mọi người liền cảm thấy bốn phía hư không gặp phải đè ép bình thường, khó chịu vô cùng. Tình cảnh như thế Phương Nguyên Thanh đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đắc thủ, lúc này một quyền đánh ra. Không có theo dự đoán hủy thiên diệt địa tình cảnh, có chỉ là Hư Trúc mượn lực lùi về sau. Chờ mọi người phát hiện thời điểm, hắn đã đứng ở kinh nhạn cung cổng lớn trước mặt. Oeng! Nương theo một tiếng vang thật lớn, yên lặng nhiều năm đồng môn rốt cục lại lần nữa bị mở ra. Không nói thêm gì, Hư Trúc lắc mình mà vào, chỉ để lại một mặt hoảng loạn mọi người. Đi! Phương Nguyên Thanh vừa dứt lời, cả người dẫn trước mà vào, mọi người khác dồn dập theo sát phía sau. Bên trong cung điện, từng chiếc đèn trong hoành quải trên vách tường, đem bốn phía chiếu sáng rực. Cứ việc tòa cung điện này đã đóng kín vô số năm, thế nhưng bên trong không khí nhưng là không có một tia mục nát mùi vị, ngược lại còn mang theo nồng đậm mùi đàn hương. Đây là minh điều cuộc chiến. Vương Trùng Dương âm thanh đột nhiên vang lên, dẫn tới mọi người vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy ở trước mặt hắn trên vách tường chính điêu khắc một bức chiến tranh hình vẽ, bên cạnh nhưng là dùng giáp cốt văn viết bốn chữ lớn đối với minh điều cuộc chiến đại gia tự nhiên rõ ràng, trong cuộc chiến tranh này Thương Thang đánh bại Hạ Kiệt, do đó kết thúc triều nhà Hạ thống trị. Nghĩ đến người giật dây đã từng tự bạo chính mình là Sibiu, là Hạ Kiệt sự tình, Phương Nguyên Thanh cũng không phải cảm thấy đến vì là kỳ. Quả nhiên, sau đó đồ án ở trong mọi người lại phát hiện rất nhiều cùng những người này có quan hệ đồ án. Quá thần kỳ, không nghĩ tới bên trong cung điện này lại ghi chép nhiều như vậy thượng cổ lịch sử. Vương Trùng Dương một mặt thán phục nói rằng, nếu không là còn có chuyện khẩn cấp, hắn thật muốn hiện tại liền ở lại chỗ này hào hào nghiên cứu một chút. Mục tiêu của đối phương chẳng lẽ là khắc vào nơi này chiến thần đồ lục. Cùng nhau đi tới không gặp, Hư Trúc, một chút xíu cái bóng, Tạ Hiểu Phong không khỏi mở miệng hỏi. Chiến thần đồ lục bác đại tinh thâm, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn liền có thể toàn bộ lĩnh ngộ, đương nhiên cũng không bài trừ đối phương ngộ tính sụp mạn. Thạch Quan Âm trầm giọng nói rằng, có điều vẫn là lo lắng vô cùng, dù sao Tạ Hiểu Phong bọn họ không biết chính mình đối mặt rốt cuộc là ai đó, là từ thế giới này mới vừa hình thành liền xuất hiện một lão quái vật, một cái vĩnh sinh bất tử lão quái vật. Đang lúc này, xa xa một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Trong lúc nhất thời mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về âm thanh khởi nguồn nơi mà đi. Chương 462, Phạt Thiên Trận Tướng. Chương 462, Phạt Thiên Trận Tướng. Ngâm ba. Lại là một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người rốt cục thấy rõ tình cảnh trước mặt. Chỉ thấy một nơi rộng rãi đại điện bên trong mười mấy cây to lớn trụ đá cao vót, mà cùng với tướng phối hợp nhưng là cái kia từng cây so với người trưởng thành bắp đùi còn thô xiềng xích. Những này xiềng xích liên tiếp tụ hợp nơi nhưng là một cái lưng mọc hai cánh, cả người đen kịt cự long. Nay cự long một thân đen kịt vậy ở ánh đèn chiếu xuống hiện ra ngăm đen ánh sáng, hai con mắt đỏ như máu đảo qua mọi người, khiến người ta không rét mà run. Truyền thuyết này kinh nhạn cũng có ma long bảo vệ, không nghĩ tới quả thực như vậy. Trương Tam Phong lẩm bẩm nói rằng, trong ánh mắt tất cả đều là chấn động vẻ mặt. Đây không tính long chứ? Cảm giác chính là một con đại thần lằn. Thủy Mẫu Âm Cơ lắc đầu một cái nói rằng, nhìn về phía ma long trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng. Tựa hồ là nghe được nàng kinh bị, cái kia ma long không khỏi phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ, thân thể to lớn ra sức dãy rủa lên, kéo chu vi mấy chục điều xích sắt không ngừng lay động. Tình cảnh như thế để trong lòng mọi người nhảy một cái kia cảm giác thật giống sau một khắc những cây cột này đều muốn sụp đổ bình thường. Hư Trúc đây ba. Nhìn quét một vòng, không nhìn thấy Hư Trúc bóng người, Á Tử không khỏi mở miệng dò hỏi. Bị nàng như thế vừa để tỉnh, tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái, vội vàng hướng về bốn phía nhìn lại, thế nhưng đập vào mắt nơi trống rỗng một mảnh. Đây là chiến thần đồ lục sao? Hư Trúc không phát hiện, thế nhưng bốn phía trên vách tường một vài bức đồ án nhưng là để mọi người một trận vui mừng. Không muốn đến xem. Nhìn thấy Lâm Triều Anh chuẩn bị dịch bước hướng đi đồ án, Phương Nguyên Thanh gấp giọng nói rằng. Nghe nói như thế, mọi người đều là không rõ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Những này căn bản không phải chiến thần đồ lục mà là đạo tâm trùng ma đại pháp. Người không biết một khi mê muội trong đó, liền sẽ bất chi bất giác bị gieo xuống ma trùng, cuối cùng trở thành một cụ tùy ý nó đoạt xác thân thể. Ngươi nói đúng chứ? Nguyên. Phương Nguyên Thanh giải thích nói rằng, lập tức ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ còn đang dãy rủa ma long. Theo hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, nguyên bản còn đang dãy rủa ma long trong nháy mắt ngừng lại. Nguyên, có bao nhiêu năm không ai kêu lên ta danh tự này? Một giọng giản mua từ ma long trong miệng phát sinh, điều này làm cho mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Lập tức nhìn về phía ma long trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc, hận không thể đem cắt miếng nghiên cứu bình thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại này có thể mở miệng nói chuyện động vật hoặc là chính là thần thú, hoặc là chính là yêu quái. Ngươi đi qua tổ long lăng ba. Hồi lâu, ma long thở dài một hơi hỏi lần nữa. Nếu như ngươi nói chính là giả tổ long lăng, ta xác thực đi tới. Nếu như ngươi nói chân chính tổ long lăng, chúng ta hiện tại không ngay nơi này sao? Thật sâu liếc mắt nhìn ma long, Phương Nguyên Thanh cười nói. Cái gì? Kinh nhạn cung là tổ long lăng mộ. Trong phút chốc, lại là từng đạo chấn động tiếng vang lên. Nay kinh nhạn cung không chỉ là tổ long lăng mộ, cũng là hoàng đế hiên viên, thần ông, chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn, chủ vương, tổ long lăng mộ. Khi sâu một hơi, Phương Nguyên Thanh trầm giọng nói rằng, ánh mắt nhưng là rơi vào cái kia giảng buộc người ma long đồng tao trên xiềng xích diện. Này không phải xiềng xích, là mỗi một cái đế vương sử dụng chính mình bong bong ngông nên chế tạo đi ra thần vật, vì là chính là đem ma long giam giữ ở đây. Nói xong, Phương Nguyên Thanh tiếp tục nói, điều này làm cho mọi người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Này ma long đến tột cùng là cái gì lai lịch? Lại có thể để mấy vị đế vương như vậy đối xử? Tạ Hiểu Phong trầm giọng hỏi, nhưng trong lòng là suy đoán ngọn nguồn. Nguyên, là ngươi tới nói vẫn là ta tới nói ba? Hít sâu một hơi, Phương Nguyên Thanh nhìn về phía ma long hỏi. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh từ ma long không trung phát sinh, bốn phía xiềng xích lại là run run một hồi. Phía thế giới này mới vừa hình thành thời điểm ta cũng đã tồn tại, khi đó ta không buồn không lo, mãi đến tận nhân loại sinh ra tất cả mới hoàn toàn thay đổi. Ta phát hiện những nhân loại này tuy rằng hình thể không ta lớn, sức mạnh không ta mạnh, thế nhưng là hiểu được con đường tu luyện. Bọn họ cũng không phải keo kiệt, trực tiếp đem mình gặp đồ vật dạy cho ta, khi đó chúng ta ở chung cũng là vô cùng vui vẻ. Ma Long lẩm bẩm nói rằng, cái kia đen thui trên mặt trên đường lộ ra một tia nhân tính ý cười. Sau đó theo ta đối với thiên địa hiểu rõ, ta cũng rõ ràng cái gì gọi là siêu thoát. Một khắc đó trong lòng ta cao hứng các ngươi không cách nào biết được, luôn cảm thấy có cơ hội đến xem càng to lớn hơn thế giới. Nhưng mà sự thực là tàn khốc, ta lại ở bước cuối cùng thời điểm thất bại, một thân tu vi hủy diệt sạch. Lúc đó ta cũng không có oán hận, chẳng qua là cảm thấy chính mình tu vi không đủ. Ngược lại ta có dài lâu tuổi thọ, tất cả một lần nữa đã tới là được. Thế nhưng này thất bại thật giống nhìn chằm chằm ta như thế, ta thực lực một lần so với một lần mạnh mẽ, thế nhưng thất bại cũng là theo đồng thời. Cuối cùng, cùng ta chơi tốt mấy người đều chiếm được siêu thoát, chỉ còn dư lại ta một người còn ở lại chỗ này. Vì lẽ đó ta hận vùng thế giới này tại sao như vậy nhằm vào ta. Nói đến cuối cùng, ma long trong giọng nói là vô tận oán hận, hai cánh cũng là không ngừng run run, thế tất yếu đem trên người xích sắt kéo đứt bình thường. Có điều cũng chỉ là mấy lần qua đi, hắn liền lại lần nữa yên tĩnh xuống. Có một quãng thời gian ta đang nghĩ, có phải là ta này tấm thân thể nguyên nhân, vì lẽ đó muốn siêu thoát mới gặp như vậy khó khăn. Vì lẽ đó ta chỉ bằng mượn chính mình nỗ lực sáng chế trùng ma đại pháp, nhưng mà sự thực chứng minh cùng cái này không liên quan. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó ta liền triệt để từ bỏ. Nếu thiên địa đều vứt bỏ ta, ta đương nhiên phải tìm tới thuộc về chính ta đường. Ma Long lạnh giọng nói rằng, trong ánh mắt là vô tận sự thù hận. Vì lẽ đó ngươi đã nghĩ đến thôn vệ chúng sinh tinh huyết đến luyện công, tích góp thực lực, vì thế còn chưa tiếc gây xích mích lần lượt chiến tranh. Phương Nguyên Thanh cười lạnh nói, nhìn về phía Ma Long trong ánh mắt chỉ có khinh bỉ. Nghĩ đến gần nhất những người bị hút hầu như không còn thấy khô, mọi người đều là cho mày. Này Ma Long sống lâu như vậy, chết ở trong tay hắn sinh linh đầu chỉ ngàn tỷ. Từ đó về sau, ta liền không muốn nợ thiên địa này cái gì, sau đó ta phát hiện nhân loại tinh huyết bên trong ẩn chứa vượt xa sức mạnh đất trời sức mạnh, một khắc đó ta rốt cuộc tìm được thuộc về mình con đường. Ta không muốn cái gì siêu thoát rồi, ta muốn khống chế phía thế giới này, để thiên địa sinh linh đều trở thành ta chất dinh dưỡng, còn có cái gì so với cái này càng tốt hơn đây? Ma Long cười nói, lời này nhưng là nghe mọi người lưng lạnh cả người. Nếu như đúng như đối phương nói như vậy, vậy mình những người này không phải là nuôi dưỡng ở vòng bên trong động vật, mặc cho nó sâu xé. Vì lẽ đó ngươi liền quang táp ma chủng, khơi mào tranh chấp. Tạ Hiểu Phong lớn tiếng nói rằng, nắm chặt trường kiếm tay hầu như phải đem vỏ kiếm nắm phá. Khi đó ta vẫn là quá choáng váng, lại dùng chân thân làm những chuyện này, bị Hiên Viên phát hiện, chiến bại sau khi hắn liền chế tạo như thế một nơi cung điện đem ta giam cầm trong đó. Sau đó vì tăng mạnh đối với ta phong ấn, Niêu Thuấn Vũ bọn họ những người này chết rồi sau đó cũng sẽ đi tới nơi này. Vì có thể khiến người ta đánh vỡ tất cả những thứ này, ta liền để ma chủng môn phân tán kinh nhạn cung tin tức. Những năm này các ngươi không phải nhóm đầu tiên đến người, cái khác đến người đã sớm trở thành ta ma chủng, vì ta cung cấp quần quần không ngừng tinh huyết. Năm đó ta vốn là thiếu một chút thoát ly nơi này, thế nhưng Tổ Long nhưng là dựa vào diệt quốc cùng nguy hiểm diệt tộc đem ma chủng môn công kích từng cái đỡ. Thậm chí vì để cho này kinh nhạn cung đĩnh chìm lòng đất, hắn thậm chí vận dụng một phương linh mạch lực lượng đem một cả khối đại lục tiến hành phân cách phong ấn. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Chính là bởi vì hắn một chiêu như thế, dẫn đến sức mạnh đất trời linh khí đều chạy về phía linh mạch, phía thế giới này thực lực võ giả cũng là lần lượt hạ xuống. Trong lúc nhất thời, Ma Long trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Nghe đến đó, Trương Tam Phong mấy người trong lòng cảm giác nặng nề, khắp khuôn mặt là thần sắc hối tiếc. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, chính mình cử chỉ vô tâm lại để Tổ Long mọi người tất cả nỗ lực đều hủy hoại trong một ngày. Nếu như long mạch không có bị hủy diệt, vậy này phương thế giới sẽ từ từ mất đi linh khí, đối với Ma Long phong ấn chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Có thể đợi được thế giới hủy diệt, này Ma Long cũng vẫn như cũ bị giam ở ngoài này kinh nhạn cung bên trong, không người hiểu rõ. Vì lẽ đó căn bản không có cái gì phạt tiên, diệt thiên cử chỉ, tất cả quay đầu lại phạt chính là ngươi này ma vật, diệt cũng là ngươi này ma vật. Nhìn về phía Ma Long, Phương Nguyên Thanh cười khổ nói, quả nhiên, căn cứ mặt chưa ý tứ có sự tình thực sự là khó mà cân nhắc được. Bọn họ nói cũng không sai, ta sau đó chính là các ngươi đỉnh đầu này mới thiên. Lắc đầu một cái, Ma Long cười nói, vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy thân thể hắn bên trên một đạo hào quang màu đỏ lấp lóe, lập tức những này hào quang màu đỏ hướng về bốn phía xiềng xích phóng đi. Trong phút chốc, từng trận giang giác thanh vang lên bên tai mọi người, chỉ thấy cái kia thô to vô cùng xiềng xích lại từng chiếc gãy vỡ, nguyên bản còn bị giam cầm Ma Long trong nháy mắt khôi phục tự do. Trong khoảnh khắc, một luồng uy thế hướng về mọi người vọt tới, làm cho Trương Tam Phong mấy người hai chân run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiên địa vai uy lực làm sao, bọn họ ở lĩnh hội kim đan chi kiếp thời điểm đã lĩnh hội quá. Thế nhưng giờ khắc này Ma Long trên người luồng áp lực này nhưng là so với thiên địa vai còn cường thịnh hơn. May mà chính là luồng áp lực này đến nhanh, đi cũng nhanh. So sánh với năm người, chúng nữ bên này thân thiết hơn nhiều. Có Phương Nguyên Thanh che ở trước người không nói, trong cơ thể sổ nhật ký còn tỏa ra một tia thế giới lực lượng đưa các nàng vững vàng bá khỏa. Năm đó ta ngọc rồng bị Tổ Long một phân thành ba, bây giờ lại lần nữa hội tụ, ta xem ai còn có thể ngăn ta. Cảm thụ trong thân thể cái kia dâng trào sức mạnh, Ma Long trầm giọng nói rằng, ánh mắt quét về phía mọi người thời điểm không có một chút nào sắc ý, ngược lại là có một tia trêu tức. Ngươi muốn như thế nào? Phương Nguyên Thanh cau mày hỏi, trong ánh mắt mang theo suy đoán. Làm sao? Chờ ta một hồi thay thế được vùng thế giới này, mang theo nó đồng thời siêu thoát thời điểm các ngươi liền biết rồi. Ma Long vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên duỗi ra lợi chảo ở trước người nhẹ nhàng vạch một cái khe lập tức xuất hiện. Lập tức chỉ thấy hắn hai chảo xé một cái hắc động lớn xuất hiện ở trước mặt. Không chút do dự nào, Ma Long trực tiếp chui vào. Theo hố đen biến mất không còn tăm hơi, Ma Long bóng người cũng là tùy tùng không gặp. Các ngươi đi về trước, làm cho tất cả mọi người rút đi phía thế giới này. Phương Nguyên Thanh xoay người, quay về Yêu Nguyệt đám người nói. Yêu Nguyệt mọi người tự nhiên rõ ràng rút đi phía thế giới này hàm nghĩa là cái gì. Lúc này từng cái sắc mặt thâm trầm. Phu quân chấm đã. Nhìn thấy Phương Nguyên Thanh chuẩn bị rời đi, Yêu Nguyệt vội vàng kéo lại nàng nói rằng: "Đây là chúng ta cho ngươi khẩn cầu đùa hộ mệnh, ngươi cẩn thận mang theo, ta cùng bọn nhỏ chờ ngươi trở về." Yêu Nguyệt ôn nhu nói, lập tức đem một cái hồng nhạt tú nang treo ở Phương Nguyên Thanh đai lưng bên trên. "Đây là ta. Đây là ta." Trong lúc nhất thời chúng nữ dồn dập nói rằng, có treo một cái, có treo hai cái, ba cái, bốn cái cũng là không phải số ít, điều này làm cho Phương Nguyên Thanh dở khóc dở cười. Sâu sắc nhìn mấy người một ánh mắt, bóng người của hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nếu như nói trước đại tùy giáp giới mang đến chính là thế giới tận thế bản cảnh tượng lời nói, như vậy giờ khắc này chính là địa ngục giữa trần gian ở Phương Nguyên Thanh nhìn kỹ, chỉ thấy Ma Long một đường phi hành, mà quá chi ra mọi người còn không biết rõ là xảy ra chuyện gì, cả người trong nháy mắt chính là hóa thành một bộ thây khô. Trong lúc nhất thời, từng đạo cột máu phóng lên trời liên tiếp Ma Long cùng vô tội chúng sinh. Xuất sinh. Đối phương như vậy tàn nhẫn vô tình một mặt để Phương Nguyên Thanh lên cơn giận dữ, trong lòng sát ý không ngừng tràn ngập. Giờ khắc này hắn rốt cục có thể lĩnh hội vì là cùng Tổ Long mặc dù là dựa vào vong quốc vong tộc cũng phải đem này Ma Long triệt để phong ấn. Có cái này Ma Long ở, phía thế giới này chỉ là một cái địa ngục thôi. Liền như thế trong nháy mắt thời gian, hắn phỏng trừng phía thế giới này người liền ít đi có một thành. Chém. Phương Nguyên Thanh một tiếng quát chói tai, thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở Ma Long trước mặt. Loan đao trong tay sáng lên một đạo hào quang màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng về Ma Long chém tới. Ở ba. Một trận tiếng va chạm vang lên, Ma Long trên người bắn tóe ra một trận đố lửa, mà Phương Nguyên Thanh cổ tay nhưng là một trận đau đớn. Này Ma Long từ sinh ra ban đầu đến hiện tại, một thân vậy đã sớm đau thương bất nhập, mặc dù là hắn toàn lực một đao cũng là không làm nên chuyện gì. May mà chính là, ở hắn đòn đánh này bên dưới, Ma Long rốt cục đỉnh chỉ đối với dân chúng vô tội tàn sát, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen xông thẳng bầu trời. Cùng lúc đó, toàn bộ phía chân trời bên trong gió nổi mây vẩn, một cái tròng mắt màu đỏ ngòm lại lần nữa trên không trung hình thành. Thấy tình huống như vậy, Ma Long tốc độ càng là tăng nhanh mấy phần, xông thẳng trong con ngươi mà đi. Đợi đến Vương Nguyên Thanh xuất hiện lần nữa ở Ma Long bên người thời điểm, hắn chỉ cảm thấy vô cùng vô tận thế giới lực lượng chính đang hướng về Ma Long thân thể bên trong tràn vào, ở thế giới lực lượng không ngừng ra chỉ bên dưới, Ma Long cái kia bản còn con mắt đỏ như máu hướng về màu đỏ sẫm biến hóa, chỉ một màu đen trên thân thể từng tầng không nổi bật màu đỏ hoa văn. Theo hiện lên, thì ra là như vậy, ngươi nhưng là nghĩ thông suốt quá hấp thu phía thế giới này thế giới lực lượng đến đạt thành đối với hắn khống chế. Nhìn Ma Long như vậy dáng vẻ, Phương Nguyên Thanh trong nháy mắt rõ ràng cái gì, thân hình lấp lóe liền muốn ngăn cản đối phương tiếp tục. Nhưng mà hắn bên này vừa mới bộ bước ra, một bóng người đã che ở trước mặt hắn, chính là trước thời điểm biến mất không còn tăm hơi Hư Trúc. Không nói thêm gì, chỉ thấy Hư Trúc đưa tay một chiều, một tia chớp trong nháy mắt hướng về Phương Nguyên Thanh đỉnh đầu hạ xuống. Nay sấm sét đến nhanh, Phương Nguyên Thanh lần đi càng nhanh hơn, một ý nghĩ khẽ nhúc nhích hắn đã xuất hiện ở Hư Trúc phía sau, một đao chém đúng ra. Nhưng mà Hư Trúc phảng phất phía sau dài ra con mắt bình thường, này một đao cũng là bị nó né tránh ra đến. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của hai người không ngừng xẹt qua không trung, kéo từng tia một mây mù bốc lên. Cảm thụ bốn phía không ngừng biến mất sức mạnh đất trời, Phương Nguyên Thanh hận không thể mình có thể có cái phân thân. Ô ô ô, đột nhiên, một đạo tiếng khóc ở trong lòng vang lên, điều này làm cho Phương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy trong lòng không thể giải thích được đau xót. Hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát bình thường. Mau dừng lại, ngươi nếu như tiếp tục nữa lời nói không chỉ không thể khống chế phía thế giới này, còn có thể sẽ hủy diệt phía thế giới này. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Phương Nguyên Thanh gấp giọng hô. Nếu khống chế không được, vậy thì hủy diệt được rồi. Ma Long nghiến răng nghiến lợi âm thanh vang vọng bầu trời, trong giọng nói tràn đầy điên cuồng tâm ý, giới ạ. Nhìn đối phương này thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành dáng vẻ, Phương Nguyên Thanh không nhịn được mắng to. Lúc này, hắn cũng không ở có bảo lưu, ánh đao, trưởng lực, quyền kinh một mạch hướng về Hư Trúc trên người bắt chuyện mà đi. Tình cảnh như thế giới, bạn còn thế lực ngang nhau tình thế trong nháy mắt bị đánh vỡ. Không chờ Hư Trúc lại lần nữa cho gọi ra cái gì, cổ bên trên chính là một vệt ánh đao nẹt qua, toàn bộ đầu lâu bay lên cao cao. Cái kia dâng trào ra máu tươi nhưng là không có một chút nào lãng phí, trực tiếp lại lần nữa bị Ma Long hấp thu lấy. Lần này Phương Nguyên Thanh nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, Ma Long nơi ngực tựa hồ có một tấm vô hình miệng bình thường, hấp thu Hư Trúc máu tươi ở chỗ đó, một viên màu đỏ hình cầu không ngừng gây xích mích, hiện nhiên chính là nó ngọc rồng vị trí. Nhìn vẫn như cũ hưởng thụ trong đó Ma Long, Phương Nguyên Thanh cắn răng một cái trực tiếp bay người mà lên, loan đao trong tay hướng về Ma Long ngọc rồng vị trí mới một đao vung ra. Dù thế, nhận ra được Phương Nguyên Thanh cử động, Ma Long cười lạnh nói, chỉ thấy hắn sắc bén lợi chảo về phía trước rũa ra, một cái liền đem Phương Nguyên Thanh nắm ở trong tay. Này không hề phản kháng cảm giác để Phương Nguyên Thanh trong lòng run lên, không thể đến trên một câu, mẹ nó, cả người liền cảm giác một luồng đau đớn kéo tới, thân thể cũng là vỡ ra được. Ha ha ha. Nhìn duy nhất có thể cho mình tạo thành phiền phức đối thủ liền như thế biến mất không còn tăm hơi, Ma Long không khỏi bắt đầu cười ha ha. Lập tức, tiếng cười của hắn chính là im bặt đi. Chỉ thấy Phương Nguyên Thanh những người bị bóp nát tận bã lại trên không trung cấp tốc tung bay, một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Tình cảnh như thế để Ma Long sững sờ, trực tiếp cương ở nơi đó. Khởi tử hoàn sinh, sao có thể có chuyện đó? Hắn không nghĩ ra, tại sao mình làm không tới sự tình trước mặt run rế nhưng là có thể dễ dàng làm được. Thiên sư nó, đau chết ta. Vuốt một lần nữa tổ hợp lại với nhau thân thể, Phương Nguyên Thanh không nhịn được mắng. May là lần này có đào một quang hoa, nếu không thì thật muốn chết ở chỗ này. Hạch, chờ chút. Không chờ Phương Nguyên Thanh nói nhiều một câu cái gì, cả người lại là căng thẳng. Nhìn mặt trước lại lần nữa đem mình nắm ở trong tay Ma Long, hắn gấp giọng nói rằng: "A a." Sự thực chứng minh, Ma Long thời khắc này là cái thật phản phái, chỉ thấy nó lợi chảo nắm chặt, lại là một trận nỗi đau xé rách tim gan kéo tới. Chuyện gì thế này ba? Cảm thụ lại lần nữa tổ hợp lại với nhau thân thể, Phương Nguyên Thanh trong lòng có 10 vạn cái tại sao. Cùng hắn một ý nghĩ nhưng là Ma Long, hắn không nghĩ ra vì sao người trước mặt gặp lại lần nữa phục sinh, thế nhưng cả người nhưng là không hề có một chút suy yếu cảm giác. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần. Không cho Phương Nguyên Thanh cơ hội phản kháng, Ma Long bóng người lấp lóe lại lần nữa đem nắm ở trong tay. Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 10. Các ngươi biết, lại lần nữa phục sinh, nhìn tức giận vô cùng chuẩn bị lại lần nữa động thủ Ma Long, Phương Nguyên Thanh vội vàng đưa tay ngăn cản nói rằng, lập tức hướng về bên hông tú nang sờ soạn. Giờ khắc này, có túi giống tuyết, có túi nhưng là cứng rắn. Theo túi bị mở ra, một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đồ vật xuất hiện ở trước mặt, đào mộ ba ba. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy có một cái búa nặng tàn nhẫn màn đện ở trong đầu của chính mình, đi tới nơi này cái thế giới sau khi trải qua tất cả sự tình không ngừng ở trong đầu lấp lóe, bị hắn kéo tơ bóc kén phân tích lên. Cho nên nói, bọn họ cũng có quải. Phương Nguyên Thanh lẩm bẩm nói rằng, lập tức nhìn về phía còn lại không nhiều đảo mùa qua hoa. Hắn cảm thấy đến đảo mùa qua hoa lãng phí không lãng phí là thứ hai, thế nhưng loại này bỏ xuống cảm giác thực sự quá đau. Ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Bây giờ nắm chắc phần thắng, Ma Long ngữ khí cũng là hiếm thấy ung dung lên. Đến cùng ai sẽ chết còn chưa chắc chắn đây. Hít sâu một hơi, Phương Nguyên Thanh lẩm bẩm nói rằng, lập tức hai viên hạt châu xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay ở Ma Long một trận kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy hai viên hạt châu đã va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc một đạo đỏ xanh đan dệt màn ánh sáng chậm rãi hạ xuống, đem Phương Nguyên Thanh cùng hắn bao khỏa trong đó. Ngươi muốn dùng càn khôn châu đến cân bằng thực lực. Vậy ngươi chính là nằm mơ, ta thân thể này sức mạnh liền không phải ngươi có thể chống đối. Nhận ra được Phương Nguyên Thanh ý nghĩ, Ma Long cười lạnh nói, trên mặt không có một chút nào vẻ kiêng dè. Không sợ, thân thể ngươi mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng chúng ta nhiều người. Theo Phương Nguyên Thanh vừa dứt lời, hai cái quái vật khổng lồ ở Ma Long trước người trong nháy mắt lấp lóe, nhưng là một loại cả người màu vàng đại điêu cùng một con đầu mọc hai sừng màu trắng giao long. Này đột nhiên tình huống để Ma Long trong lòng cả kinh, một ánh mắt khó có thể tin tưởng nhìn về phía ba người. Phương Nguyên Thanh cảm thấy thôi, chính mình là ô bờ lì sở the toẹt mẹn tỏ, tiểu bạch là họ xì dịt bầu trời long, thần yêu nhưng là bất tử chi mặt trời. Ba huyễn thần hợp thể, không thể chinh phục này Ma Long nói cái gì là cái gì. Ngay trong nháy mắt này, Phương Nguyên Thanh rõ ràng cảm giác được sức mạnh của chính mình tăng cường rất nhiều, không cần nghĩ liền rõ ràng âm dương linh châu tạo tác dụng. Không có lập tức xung phong, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nhúc đích, âm dương linh châu xoay tròn đã hóa thành một bộ to lớn thái cực đồ án, trực tiếp đem bốn phía phong tỏa. Làm hắn nha. Theo Phương Nguyên Thanh hô to một tiếng, thần điêu dương cánh đỉnh cao, tiểu bạch nhưng là trên không xoay quanh. Hơn nữa Phương Nguyên Thanh, ba người thành thế đối chọi đem Ma Long vững vàng vây quanh ở trong đó đối mặt như vậy tình huống, Ma Long tức giận rít gào. Nguyên bản thời điểm hấp thu đầy đủ thế giới lực lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả, ai biết Phương Nguyên Thanh lại có như thế nhiều hậu chiêu. Vô số lần phục sinh thì thôi, hiện tại còn không biết xung nơi nào cho gọi ra đến rồi hai cái cự thú. Cứ việc hai cái cự thú thực lực ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới, thế nhưng bây giờ ở Âm Dương Linh Châu bình hành chi dưới, một người ba thú trong lúc đó thực lực tương đương, có thể hay không đạt được thắng lợi liệu không phải là nhân số à? Tụ cục. Thần điêu một tiếng kêu to, bay người mà xuống nghĩ ma đỉnh đầu rồng chụp tới. Ma Long bên này mới vừa né tránh mà qua, tiểu bạch trong miệng chính là một đạo màu trắng vụ phun ra. Trong phút chốc, bốn phía địa khí ôn trong nháy mắt băng lạnh xuống đến, vô số đông tuyết hướng về phía dưới mạnh mẽ hạ xuống. Cùng lúc đó, Phương Nguyên Thanh một trường vỗ ra, nương theo một trận tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo trăm trượng dài ngắn màu vàng thần long rít gào mà ra, lao thẳng tới Ma Long mà tới. Phương Nguyên Thanh cảm thấy thôi, đối phó này Ma Long lời nói, sử dụng hàng long thập bát trưởng không thể tốt hơn. Dù sao ngụ ý ở đây bảy đặt đây đối mặt ba người vây công, Ma Long không ngừng né tránh đánh trả, ánh mắt nhưng là nhìn về phía đỉnh đầu Âm Dương Linh Châu, nỗ lực đánh vỡ giữa hai người cân bằng. Một lần nữa thu hồi ưu thế đến thời điểm chỉ cần đem trước mặt hai cái cự thú thu thập, một chọi một đối phó Phương Nguyên Thanh nhưng là phần thắng tăng nhiều. Mà nhưng mà ở Âm Dương Linh Châu bên kia ăn qua một lần thiệt thòi sau khi, Phương Nguyên Thanh tự nhiên biết vật này nhược điểm, tự nhiên không thể để Ma Long thực hiện được. Lúc này hắn một trường theo một trường gỗ ra, thần điêu cùng tiểu bạch nhưng là ở chỗ cao không ngừng xoay quanh, không chút nào cho Ma Long một tia cơ hội. Bên này chúng vào một trường, bên kia lại chúng vào một đao, mặc dù không có tính thực chất thương tổn, thế nhưng loại kia cảm giác đau đớn cũng là không cách nào nói. Ngay ở Ma Long không ngừng ứng phó Phương Nguyên Thanh công kích thời điểm, chẳng biết lúc nào thần điêu cùng tiểu bạch đã xuất hiện ở phía sau hắn. Theo một đạo lực lượng khổng lồ truyền đến, tiểu bạch đã hóa thành một sợi dây thường đem hắn vững vàng cuốn lại, mà thần điêu nhưng là từ sau người dùng cánh chăm chú đem khống chế. Tốt đẹp như vậy cơ hội Phương Nguyên Thanh sao bỏ qua, lúc này đem thế giới lực lượng hội tụ ở thân đao bên trên, chiếu Ma Long hai chân mạnh mẽ chém xuống. Ngâm. Một tiếng tiếng gào đau đớn vang vọng phía chân trời, Ma Long hai cái lợi chảo trong nháy mắt thoát ly hắn thân thể. Không chờ lợi chảo hạ xuống, Phương Nguyên xin mời lại là lắc người một cái đem lợi chảo nắm ở trong tay, lập tức mạnh mẽ cắm ở ngực của hắn bên trong. Ma Long tiếng gào đau đớn không ngừng vang lên, cả người trên không trung không ngừng dãy rủa Nazi. Nhưng mà đối mặt tiểu bạch cùng thần điêu kiềm chế, hắn tất cả tiếng kêu đều là uổng công vô ích. Chết. Phương Nguyên Thanh hét lớn một tiếng, trực tiếp đem trước bị Ma Long giết chết mấy lần lửa giận vào đúng lúc này toàn bộ phát tiết đi ra. Trong tay loan đao giơ lên thật cao, lập tức vừa tàn nhẫn đâm vào Ma Long vẫn còn du học ngực bên trong. Mãi nghe xoẹt xoẹt một tiếng, Ma Long trong nháy mắt bị mở ruột thủng bụng, đâm máu ngực hiện ra ở trước mặt. Phương Nguyên Thanh vừa định xác định đối phương ngọc rồng vị trí, đã thấy cái kia vết thương nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ quá nhiều, trực tiếp một chảo lấy ra, toàn bộ bàn tay trực tiếp xen vào Ma Long ngực bên trong một chật váy. Nỗi đau xé rách tim gan bên dưới, Ma Long một cái cắn ở tiểu bạch trên người, nhất thời tiểu bạch tiếng gào đau đớn cũng là theo vang lên. Được rồi. Phương Nguyên Thanh hưng phấn tiếng gào to vang lên, trong nháy mắt cùng Ma Long kéo dài khoảng cách. Từ xa nhìn lại, trong lúc đó trong tay hắn chính cầm một cái to bằng nắm tay đỏ như máu sắc hạt châu, chính là Ma Long ngọc rồng ở ngọc rồng rời khỏi thân thể một khắc đó, Ma Long nguyên bản tinh khí thần cũng là theo hề bại lên, cũng không tiếp tục phục trước thô bạo. Các ngươi đang chết, ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người vì ta chôn cùng. Nhìn Phương Nguyên Thanh cẩn thận thưởng thức chính mình ngọc rồng, Ma Long hung hăng nói, trong ánh mắt tựa hồ có máu tươi lưu ra. Hắn tồn tại nhiều năm như vậy, lần trước bị người như thế đào đi ngọc rồng thời điểm vẫn là hiên viên thời kỳ, không nghĩ tới mấy ngàn năm sau khi lại dẫm lên vết xe đổ. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cái kia cố với cái thế giới này sự thù hận lại lần nữa không ngừng tăng cường, thế tất yếu để thế giới này theo chính mình đồng thời hủy diệt. Không được ba. Nhìn Ma Long này điên cuồng dáng vẻ, xem nhìn kỹ trong tay mình ánh sáng tỏa sáng, không ngừng tỏa nhiệt ngọc rồng, Phương Nguyên Thanh trong lòng kinh hoàng. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, ngọc rồng đã bị hắn trực tiếp tung, hướng về Ma Long lại lần nữa ném tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ thế giới đều đi theo bắt đầu run rẩy, đầy trời sương mù đỏ hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Tại đây sương mù đỏ xung kích bên dưới, thần điêu cùng tiểu bạch trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Phương Nguyên Thanh thân hình không ngừng trên không trung Nazi, tránh né phía sau đuổi theo sương mù đỏ ở hắn nhìn kỹ, trong lúc đó sương mù đỏ nơi đi qua nơi bốn phía hư không không ngừng sụt xuống, điên cuồng thôn phệ tất cả những thứ này. Bản bản trên hư không đan xen vết rạn nước thời khắc này cũng là vỡ ra được, hóa thành từng cái hố đen. Trên mặt đất, nước sông chảy ngược, hướng về trên bầu trời hố đen mà đi, ngọn núi bị miễn cưỡng rút lên theo sát phía sau, rừng rậm như bị cự cày càn quét một lần, chỉ còn dư lại hồng hào bùn đất. Nhưng mà này bùn đất không có dừng lại quá lâu, liền lại lần nữa hướng về không trung bay đi. Phương Nguyên Thanh một mặt kinh hãi nhìn về phía bốn phía, hắn làm sao cũng không nghĩ đến nắm chắc phần thắng tình huống lại còn bị Ma Long biến thành bộ này dáng vẻ. Sớm biết như vậy lời nói liền trực tiếp đem ngọc rồng thu vào không gian chứa đồ bên trong, trực tiếp đứt đoạn mất đối phương liên hệ. Nhưng mà hết thảy đều chậm, giờ phút này phương thế giới đã không ra hình thù gì, ngàn tỷ sinh linh đều sẽ mất đi ở trong hư không. Ô ô ô. Từng trận tiếng khóc vang vọng ở trong đầu, đó là thiên địa đang khóc. Nhưng mà đối mặt loại này tình huống, Phương Nguyên Thanh nhưng là có loại vô lực cảm giác. Soạt soạt soạt. Một trận trang sách thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chỉ thấy trong thân thể sổ nhật ký chẳng biết lúc nào tự bay ra, ở cuồng phong thổi dưới không ngừng vang vọng. Lập tức ở Phương Nguyên Thanh nhìn kỹ, chỉ thấy sổ nhật ký trang trước trang giấy trường không ngừng bốc ra, hướng về bốn phía vô số hố đen buồn đi. Thời khắc này, phản phất một lao già đang dùng báo chí cũ hồ cũ nát cửa sổ bình thường, một tờ trang sổ nhật ký trang giấy thoát ly mà ra, hồ cái này tản tạ không thể tả thế giới. Chỉ là tốc độ như thế này là ở quá mức chậm chậm, hắn đều lo lắng còn không hồ được, toàn bộ thế giới cũng đã không còn tồn tại nữa. Nhưng mà cái ý niệm này vừa ra, hắn liền phát hiện bên trong đất trời trang giấy trong nháy mắt bắt đầu tăng lên. Những giấy này trương như điểm điểm ánh sao, chạy về phía bốn phía. Chỉ chốc lát, trong hư không sức hút cũng là không ngừng giảm nhỏ, cho đến cuối cùng ngừng lại. Ngay ở Phương Nguyên Thanh cảm thấy đến tất cả liền như vậy kết thúc thời điểm, một loại huyền bí cảm giác chậm rãi từ trong lòng bay lên, để hắn có loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Đây là kinh ngạc cảm giác từ trong lòng bay lên, lập tức chỉ thấy cái này tản tạ thế giới bỗng nhiên co rút lại trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng đi vào hắn trong đan điền. Chờ Phương Nguyên Thanh lấy lại tinh thần thời điểm, cả người đã nơi sâu xa một mảnh không gian xa lạ bên trong, đỉnh đầu một vệt kim quang chậm rãi rắc, ấm áp vô cùng. Chương 463, thế giới mới. Chương 463, thế giới mới, đại kết cục. Phá toái, phi thăng, thế nhưng là lấy như thế một cái phương thức, không hề có một chút độ khó cùng khiêu chiến, thực sự là khiến người ta có chút không nói gì. Nguyên bản thế giới tuy rằng có sổ nhật ký tu bổ, thế nhưng tổn thương không thể bảo là không lớn, may mà chính là vẫn có một ít dân chúng vô tội may mắn còn sống. Bởi vì tu bổ phần lớn vật liệu đến từ sổ nhật ký bên trong sức mạnh quy tắc, vì lẽ đó thế giới này một cách tự nhiên bị sổ nhật ký đánh tới ta phù hiệu, trở thành ta tư hữu phẩm, điểm ấy quả thật làm cho người không nghĩ tới. Như thế vừa nghĩ lời nói, ta đây là bạch được rồi một thế giới a. Những người tiên thần cái gì nhàn rỗi không chuyện gì đều sẽ mở ra một thế giới chơi, ta đây là tùy tùng thủy chiếu không được. Vậy cũng là một chuyện tốt, mặc dù nói thế giới này chịu đến tổn thương không lớn bằng lúc trước, thế nhưng nói thế nào cũng là một thế giới, chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng lời nói, không hẳn không thể trở thành một cái đại thiên thế giới. Huống hồ, không thể thành thì lại làm sao? Làm một người tư nhân căn cứ cùng hậu hoa viên không phải cũng rất tốt. Cho tới yêu nguyệt các nàng đào một hoa làm sao đến, ta chỉ có thể làm là từ nghĩa ô bán sỉ thị trường đến, dù sao phu thê trong lúc đó vẫn có chút bí mật nhỏ tốt nhất, vậy cũng là một loại tình thú đi. Ngẫm lại Ma Long cũng rất đáng thương buồn cười, nó bản thân liền là thế giới này mới vừa hình thành thời điểm một tia quy tắc mảnh vỡ biến thành, cùng thế giới này xem như là một cái trẻ sinh đôi kết hợp nhì, ai cũng không thể rời bỏ ai. Nhưng mà hắn lại tổng nghĩ xem người khác như vậy đi phi thăng, thế giới này cho phép lời nói quy tắc cũng sẽ không cho phép. Vì lẽ đó cảm giác vận mệnh đối với hắn sắp xếp chính là làm thế giới này thần hộ mệnh. Có điều dứt bỏ tàn sát vô tội không nói, Ma Long này phản kháng vận mệnh tinh thần nhưng là đáng giá học tập. Then chốt lao già này quá cẩu, lưu lại nhiều như vậy hóa thân, đặc biệt là Đồ Quyết, Mông Cổ, Cao Ly, Đông Doanh đều thành hắn hậu hoa viên. May mà chính là lần này này bốn cái địa phương đều hủy diệt rồi, Ma Long đây là đem mình một chút hy vọng sống cũng biết không còn, đứa nhỏ này chơi quá mức đi. Hiện tại ta đến cái này thế giới mới cũng không biết là cái gì thế giới, linh khí lại như vậy rồi dào. Hơn nữa phía thế giới này ý chí so với nguyên bản thế giới ý chí mạnh quá nhiều, vừa tới thời điểm cái kia cũ không rét mà run cảm giác sợ đến sổ nhật ký đều chủ động hộ thân. Càng như vậy, càng là phát triển cơ hội càng lớn. Quay đầu lại để cung chủ đại nhân các nàng đem Di Hoa Cung, Thần Thủy Cung, phái Nga Mi tất cả đều làm lại đây, cố gắng nỗ lực cũng đưa cái này thế giới chiếm lĩnh. Hừm, không sai, liền quyết định như vậy. Khép lại sổ nhật ký, dùng sức hấp thu bốn phía linh khí nồng nặc, Phương Nguyên Thanh một cước bước ra bay người lên, thế tất yếu tìm tới một gia đình hào hào dò hỏi một chút đây rốt cuộc là cái gì thế giới. Thiên nhân, chờ ta, chờ ta ba. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn bay ra một khoảng cách, liền nghe đến phía dưới một trận kinh hỉ tiếng kêu gào truyền đến. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa giữa núi rừng một cái bóng người vàng óng chính đang trong rừng cây lao nhanh, cái kia tốc độ di động như một đạo tia chớp màu vàng óng. Tò mò Phương Nguyên Thanh lại lần nữa hạ xuống mặt đất, lập tức liền thấy thân ảnh kia bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt hắn. "Sư phó, sư phó." Đệ tử thành tâm cầu lấy trường sinh chi đạo, treo non lội suối vừa mới đến này Tây Như Hạ Châu địa giới, kính xin sư phó thu đệ tử làm đồ đệ, truyền thụ trường sinh chi đạo. Nhìn quỳ rạp xuống trước mặt mình hầu tử, Phương Nguyên Thanh trực tiếp cương ở nơi đó. "Thu." Vẫn là không thu. Trong lúc nhất thời hắn do dự không quyết định. Quan kỳ kha lạ, phạt mục đinh đinh, vân biên cốc khẩu từ hành. Tướng phùng sứ, phi tiên tức đạo, tính tọa giảng hoàng đỉnh. Ngay ở Phương Nguyên Thanh vỗ tay một cái, chuẩn bị làm ra quyết định thời điểm, xa xa một trận tiếng ca truyền đến năm. Đây là tới đến Phương Thốn Sơn năm thứ năm, tổ sư xem ta ánh mắt càng không đúng. Có điều cái này không trách tổ sư, vốn là người ta khỏe mạnh độc phủ, kết quả chúng ta một nhà già trẻ tất cả đều ở đi vào, không biết cho rằng là nhà chúng ta địa bàn đây. Có điều tổ sư sau đó ngược lại sẽ rời đi, ta đem chỗ này chiếm cũng là nên, miễn cho hoang phế hạ xuống. Tổ sư xem ta ánh mắt không đúng thì thôi, trắng tinh, vạn thánh công chúa, mặt ngọc hồ ly, rỗ ở, bảy cái chi chu tinh, bọ cạp thành tinh, chuột lông trắng tinh các nàng xem ta ánh mắt cũng có chút không đúng, cái kia cảm giác thật giống coi ta là đường tăng, hận không thể ăn ta. Đặc biệt là vạn thánh công chúa, tối hôm qua không phải nói để ta đi phòng nàng xem bà bối. Thiết, người cái lông đều không trường tề tiểu nha đầu, chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, ta còn không bằng đến xem thanh hoa tỷ. Ai, mấy người này đối với ta quá tốt rồi, hoàn toàn không hề có một chút nữ yêu tinh nên có ác tính, đặc biệt là chi chu tinh thất tỷ muội, còn chuyên môn nhà tơ cho ta làm quần áo. Có điều hiện tại các nàng cùng Tôn Nộ không đều là đồng môn, cái kia hầu tử sẽ không giới độc thủ chứ? Nếu như đúng là lời nói như vậy liền xin lỗi hầu ca, đồng môn tướng tàng chuyện này ở chỗ này của ta tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đương nhiên, ta cũng là năng lực có hạn, chỉ có thể bảo vệ vài tên sư muội không bị đồng môn tướng tàng liên lụy, dù sao con trai của ta các khuê nữ vẫn là rất yêu thích mấy người các nàng, mỗi ngày di nương gọi, không biết còn tưởng rằng ta đem các nàng bắt đây. Có điều ta muốn không muốn tiên hạ thủ vi cường, miễn cho nấu chín con vịt bay đây. Cái kia muốn trước tiên từ ai bắt đầu đây? Sư Minh, sư Minh. Một tràng tiếng gõ cửa đem Phương Nguyên Thanh tâm tư đánh gãy, lập tức cửa phòng liền bị đẩy ra. Xuất hiện ở trước mặt chính là một tên tuổi chừng 28 đầu khấu thiếu nữ, cái kia trắng nõn trên mặt có một đôi nước long lanh con mắt, giờ khắc này chính hai mắt ẩn tình nhìn Phương Nguyên Thanh. Thanh nhi, chuyện gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện vạn thánh công chúa, Phương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng. Nữ nhân này rõ ràng không phải hồ ly tinh, thế nhưng mỗi lần đều cho Phương Nguyên Thanh một loại hồ ly tinh cảm giác, đặc biệt là cặp kia câu hồn đoạt phách mắt to, khiến người ta không tự giác mê mội trong đó. Sư huynh, ta ngày hôm nay có cái bằng hữu tụ hội, thế nhưng ta sợ trên đường gặp phải người xấu, vì lẽ đó sư huynh ngươi có thể hay không theo ta đi, trên đường thật người dám hộ nhà. Đi lên trước ôm Phương Nguyên Thanh cánh tay, vạn thánh công chúa nũng nịu cầu xin nói rằng: "Thanh nhi a, không phải sư huynh nói ngươi, ngươi cái tuổi này nên cố gắng tu luyện, hoặc là kiếm tiền, không muốn tổng nghị kết giao một ít hồ bằng cầu hữu. Chờ ngươi sau đó xông xã hội liền biết, bằng hữu là không dựa dẫm được, có thể dựa vào trụ chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ cùng tiền tài." Thuận theo tự nhiên đem vạn thánh công chúa ôm đồm trong ngực bên trong, Phương Nguyên Thanh nhắc nhở nói rằng: "A, nhưng là bằng hữu của ta là Tam Thánh Mẫu, Vu Sơn thần nữ, Lạc thần cùng tứ hải mấy cái công chúa a." Nghe sư huynh giáo dục, vạn thánh công chúa một mặt ủy khuất nói: "Vậy ngày hôm nay các nàng có phải hay không đều muốn tới?" Nghe này mấy cái tên, Phương Nguyên Thanh trong lòng nhảy một cái vội vàng hỏi, đáp lại hắn chính là vạn thánh công chúa mạnh mẽ gật đầu. "Thanh nhi, bảo vệ ngươi là sư huynh trách nhiệm, chúng ta đi mau, đừng làm cho bằng hữu ngươi đợi lâu." Phương Nguyên Thanh vừa dứt lời, lôi kéo vạn thánh công chúa liền hướng bên ngoài chạy đi. Trong khoảnh khắc, vạn thánh công chúa trên mặt phóng ra tuyệt mỹ nụ cười, toàn thư xong.